Chương 77, Long Hổ bảng bên trên top 100, không có thể ngăn lại ba đao. Chương 77, Long Hổ bảng bên trên top 100, không có thể ngăn lại ba đao. Đao quang kia phảng phất muốn xé nát hư không, đem chính mình thân hình cùng theo xé nát. Lại có người lặn xuống trước người mình xuất đao. Đại hung, từ 5 năm trước vào tiên tiên cảnh hậu kỳ, hắn liền chưa bao giờ có bực này cảm thụ. Ken đoạn kiếm trong tay ngăn trở cái kia một đạo đao quang, thanh bảo võ giả dưới chân liền lùi lại, trong đôi mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Một đao chi lực vượt qua 3 vạn cân, đột nhiên tiếp nhận, hắn kém chút làm bị thương gân cốt. Có thể một đao chém xuống 3 vạn cân lực lượng, tất nhiên là tiên tiên cảnh hậu kỳ. Thằng đến kéo ra 5 trượng khoảng cách, lưng tựa một gốc hai cánh tay ôm gỗ thông, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Giáp đen, trường đao, hổ văn che mặt. Hắc hổ, không phải vừa rồi hướng Cửu Lâm huyện phương hướng đi Trương Viễn là ai? Trương Viễn lại có như thế chiến lực. Thanh bảo võ giả trừng to mắt, không dám tin tưởng. Cầm đao nơi tay, Trương Viễn ánh mắt rơi vào thanh bảo võ giả trên thân. Tiên tiên cảnh hậu kỳ, chân khí không thể ngoại phóng, vào hậu kỳ cảnh không được 10 năm. Bắc Yến gần 10 năm vào tiên tiên cảnh hậu kỳ người tu hành hết thảy 21 vị, tại Tây Bắc cảnh có 3 vị. Ngươi chính là Trăng Sáng Tông Bạch Hạc được thôi. Thân một dạng hạ ảnh, kiếm hóa mây trôi, ngang dọc ngàn dặm, Ung Thiên Châu Long Hổ bảng 93. Trương Viễn mở miệng, dưới chân chậm rãi tiến lên. Phía sau hắn, một tôn màu vàng kim nhàn nhạt chiến tượng hình ảnh lưu động. Một voi lực lượng, Thiên Thiên đỉnh phong, nửa bước tông sư. Không phải tất cả tông sư đều sẽ ngưng tụ một voi lực lượng. Nhưng khi thật ngưng tụ một voi lực lượng, có được 5 vạn cân cự lực tại thân, vậy chính là có tông sư chiến lực. Trương Viễn sau lưng tôn này chiến tượng còn chưa ngưng thực, nhưng đã tụ hình. Điều này nói rõ hắn cho thấy thực lực đã đến cách tông sư cảnh cách xa một bước. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Hạc Hành trong mắt kiên kỵ vô pháp che đậy, đoạn kiếm đưa ngang trước người, trong miệng quát khẽ. Hắc Hổ thành danh bất quá 3 năm, cũng chính là tinh anh bảng bên trên top 100, sao có thể có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi? Trương Viễn khẽ cười một tiếng, bước ra một bước, trong miệng khẽ nói, Long Hổ bảng, đừng để ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn đã trực tiếp vượt ngang 5 trượng, xuất hiện tại Bạch Hạc làm được trước thân. Đây là cỡ nào tốc độ? Lấy kinh thân kiếm pháp thành danh Bạch Hạc hành sắc mặt cấp biến, thân hình hình như khói xanh lui về sau. Chỉ là hắn lại lui, cũng không có Trương Viễn một bước trước gặp nhanh. Bành bước ra một bước, Trương Viễn đã lần nữa đuổi tới Bạch Hạc hành trước thân. Lúc này Bạch Hạc hành cũng nhìn ra, Trương Viễn rõ ràng là thuần lấy nhục thân khí huyết lực lượng, để đạp lực phản chấn tốc độ tăng lên. Điều này cần như thế nào nhục thân lực lượng? Trương Viễn trong tay trường đao đang nắm, chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, mượn thân eo lực lượng, một đao chém xuống. Sơn Hà động, đoạn nhạc. Đường đường chính chính đích phủ đầu một đao. Không có chút nào sức tưởng tượng, không có chút nào cứu vãn chi địa. Vô pháp tránh lui Bạch Hạc hành cắn răng một cái, phía sau chân nguyên hình như Bạch Hạc tụ tản, đoạn kiếm trong tay đón Trương Viễn trường đao điểm đâm mà ra. Ken kéo dài đao kiếm va chạm âm thanh hóa thành một tuyến. Lấy nu thắng cương, lấy kéo dài kình hóa giải như núi trọng kích. Đây là Bạch Hạc làm được bản lĩnh sở trường, cũng là mọi việc đều thuận lợi, thành danh căn bản. Thế nhưng là lần này Bạch Hạc hành kiếm trong tay đâm ra trăm lần, lại ngăn cản không nổi Trương Viễn chém xuống lưỡi đao. Lưỡi đao như sơn nhạc chém xuống, không mảy may gì, hướng về hắn chém bổ xuống đầu. Ngăn không được, Bạch Hạc hành cắn răng, bước chân lui thêm bước nữa. Hắn thủ trưởng khẽ run, cánh tay không bị khống chế run rẩy. Trương Viễn trường đao bên trên lực lượng lớn đến hắn vô pháp chống cự. Liên là thuần túy lực lượng. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, Trương Viễn triệu tập chân nguyên chỉ có một tia. Trương Viễn một đao ép Bạch Hạc hành lui lại, lưỡi đao chém xuống, trong nháy mắt chuyển thân mà chém. Sơn Hà động, Phúc Sơn. Cái này một thế là mượn chức chạm lực lượng, hai đao lực lượng tương hợp. Lưỡi đao chém xuống, tiên tiên chân nguyên tại thân đao cùng ngoại thân hóa thành một đạo màu xanh lưu quang. Đây là lực lượng ngưng tụ, tốc độ nhanh đến cực hạn, dẫn động không khí khuấy động mà thành. Tốc độ như vậy điệt ra lực lượng, Trương Viễn sau lưng màu vàng chiến tượng hình ảnh giống như chân chính ngưng thực. Một kích này, không tiếp nổi. Bạch Hạc hành sắc mặt trắng bệch, dưới chân lại lui. Cường giả giao phong, thắng bại đều tại chút nào ở giữa. Nhưng nếu là một bên kết nối chiêu cũng không dám, cái kia kỳ thực thắng bại sớm phân. Thắng bại bên ngoài chính là sinh tử. Hiện tại Bạch Hạc hành muốn làm chính là giữ được tính mạng. Dưới chân vừa lui, hắn vừa sải bước bên trên cao 2 trượng tán cây, toàn lực kéo ra cùng Trương Viễn khoảng cách. Chỉ là hắn lại lui một bước này, Trương Viễn cái kia trở mình một chém xuống không trong nháy mắt, trong tay trường đao đã đảo ngược, tùy thân chọc lên. Xoẹt xẹt ba đao lực lượng đi ra, chân nguyên ngoại phóng, hóa thành một trượng thanh quang. Đao khí, một trượng đao khí, ngoại phóng lượn vòng. Đao pháp đại viên mãn. Đứng tại trên tán cây thân hình như mây Bạch Hạc hành bị cái này đuổi theo đao quang hợp với dưới chân nhánh cây cùng nhau, một đao hai nửa. Quá mức sắc bén đao quang xẹt qua, Bạch Hạc làm được thân hình dừng một chút, mới hợp với nhánh cây rơi xuống, máu tươi cùng tạm khí phun ra một chỗ. Một cỗ thật lớn cột khí đột nhiên bốc lên, thẳng lên cao 10 trượng. Trương Viễn cầm đao đứng tại chỗ, trên thân khí huyết phun trào. Ba đao. Long Hổ bảng bên trên top 100, không có thể ngăn lại hắn ba đao. Có đối phương là giang hồ võ giả, lấy nhẹ linh kiếm phương pháp tăng trưởng, bị chính mình khắt chế nguyên nhân. Nhưng nhiều hơn nữa vẫn là nhất lực hàng bách hội. Tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối đao pháp, làm cho đối phương liền sức hoàn thủ đều làm không được. Có thể tưởng tượng, tông sư cảnh tại cùng tiên thiên cảnh thời điểm giao thủ, sẽ có bao nhiêu mạnh áp chế. Ánh mắt quét về phía bốn phía, Trương Viễn giơ tay lên chém xuống mấy đạo đao quang, tiếp đó kéo lấy Bạch Hạc làm được thân thể tàn phế lặng yên rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong tay xách theo một cái đầu lâu cố bình giao phi thân rơi xuống, ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, tiếp đó chuyển thân rời đi. Một hồi sẽ qua, không ít thân ảnh đến, dò xét một phen, lặng yên tản đi. Trương Viễn tầm nửa ngày sau đổi lại y sam, từ Tây Thành trở lại Lư Dương phủ. Võ vệ nha môn phá Hắc Băng Đài cung cấp đầu mối Bắc Yến do điệp vụ án. cái kia bị chém giết mật thám thi thể dùng xe châu nâng hướng ngoài thành bãi tha ma tặng thời điểm, chất thành 7-8 chiếc xe lớn, phía sau đi theo xem náo nhiệt bách tính kéo 3-5 dặm điện. Không ít người đều đang nghị luận tối hôm qua võ vệ nha môn thế nào ngăn chặn thành bắc cái kia vật liệu gỗ cửa kho hàng, thuẫn binh giáp sông đi vào, đem những cái kia đi tới đi lui dò điệp giết hết. Tối hôm qua nhiệm vụ như vậy vì cái gì không có người cho ta biết? Những cái kia dò điệp đều giết hết rồi, không có người sống. Ngươi tối hôm qua giết mấy người? Võ vệ nha môn phòng lớn, Trương Viễn ngồi tại bàn dài sau đó, trước mặt bày biện một trang giấy cuốn ghi chép trình báo chiến công, một bên Triệu Du trên mặt tất cả đều là oán giận, bắt lấy Trương Viễn truy vấn. Lớn như vậy bản án, võ vệ nha môn gần như toàn viên xuất động, nàng cái này chủ bộ vậy mà không có đi nhìn. Thật là đáng tiếc. Triệu chủ bộ ngươi là quan văn, bực này chàng diện không cần thiết tham dự. Trương Viễn dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Du, ta chỗ này nhớ một bút, Triệu chủ bộ bày mưu nghĩ kế, nhớ một đại công, không đem công lao của ngươi lọt rồi liền tốt. Công lao? Triệu Du sững sờ một chút, vội vàng bãi thủ. Nói đùa cái gì, nàng cái này giả chủ bộ nếu là tính toán công lao, thân phận chẳng phải là muốn bị vạch trần. Nàng còn chưa chơi chắn đâu. Không được, ta không có xuất lực, công lao này chịu không nổi. Đây đều là nha môn huynh đệ lấy mạng hợp lại ra tới. Ho nhẹ một tiếng, nàng nhãn châu xoay động, thấp giọng nói, "Trương huynh, thừa dịp võ vệ nha môn đánh ra huy phòng, đội vàng đem mở rộng tin tức thả ra à?" Chương 78, tiểu tăng có một loại cảm ứng, ngươi tựa hồ cùng ta Ngọc Chiêu tự có cực lớn nhân duyên. Chương 78, tiểu tăng có một loại cảm ứng, ngươi tựa hồ cùng ta Ngọc Chiêu tự có cực lớn nhân duyên. Lư Dương phủ, đông thành cửa thành. Một tấm cực kỳ bố cáo dán ra tới. Qua lại người đi đường không ít người đều tụ tập đi qua. Có phải hay không tối hôm qua trong thành cái kia sự tình thông báo? Tối hôm qua cái kia một trận giết thật đúng là hung ác. Nhanh nhìn một cái, có phải hay không muốn giới nghiêm, thật muốn giới nghiêm, ta làm ăn này liền được nghĩ biện pháp rồi. Một đám bách tính bao vây đi qua, có nhận ra chữ đã đem bố cáo bên trên văn tự gật gù đắc ý niệm đi ra. Tư cáo bách tính thư. Vì trấn nhiếp kẻ xấu, hộ vệ Lư Dương an ninh. Võ vệ nha môn mở rộng, lập giáo úy một tên, giáng quân chủ bộ một vị. Chiêu mộ võ vệ nha môn cửu phẩm tạo ý địa vệ 200. Võ vệ nha môn muốn mở rộng sự việc tin tức linh thông sớm liền biết. Chỉ là cái này sự việc cũng liền trà dư tiểu hậu cho chuyện, cùng đại đa số bách tính không quan hệ. Lúc này nhìn bố cáo này, lại là toàn bộ Lư Dương phủ triều binh, lại bất hạn hộ tịch. Thôi đi, xem tới võ vệ nha môn thật thiếu người rồi, một lượng năm tiền quân tiền, ai đi làm cái kia tạo ý địa vệ? Liên la chính là, cái kia chó đen da mặc lên người, liền phải bị người quản. Người nói chuyện ánh mắt quét về phía bốn phía, nhưng bước chân lại là hướng trong thành chuyện. Càng nhiều người trong mắt tinh quang chớp động. Bất kể nói thế nào, một lượng năm tiền bạc một tháng, tại Lư Dương phủ có thể thật tốt sinh sống rồi. Huống chi gần đây Lư Dương phủ võ vệ nha môn thanh thế không nhỏ, liền làm mấy món đại án tử, góp nhặt rất nhiều thanh danh. Tối hôm qua cái kia một trận giết, đến bây giờ máu còn không có làm. Lư Dương phủ nha. Người mặc tòng lục phẩm quan võ hắc bảo Trương Viễn đứng tại phòng lớn, bên cạnh là trên mặt ý cười phán quan Hà Cẩn, còn có các vị phủ nha quan viên. Trên đầu ngồi ngay ngắn chi phủ dư Hoa Lâm, trong tay lật xem quyển sách, trên mặt đều là ý cười. Vốn còn muốn võ vệ nha môn mở rộng, nhiều như vậy vật tư quân giáp lỗ hổng quận phủ sẽ thế nào cách cỏ. Bây giờ nhìn nhìn, có phần này quân công, quận phủ hẳn là sẽ không nói nữa. Bọn họ nếu là dám giáp vật tư, vốn chi phủ tự mình đi cùng bọn hắn võ đài. Đem quyển sách khép lại, chi phủ nhìn hướng Trương Viễn. Trương gia úy, bản quan cùng phủ nha các vị tối hôm qua đều không có trình diện, cái này lâm trận chỉ huy, bày mưu nghị kê công lao, chúng ta là không hay có điểm chịu không nổi. Dựa theo Triệu Du chỉ điểm, Trương Viễn đang trình báo chiến công văn thư bên trên, đem chi phủ, phán quan, còn có mấy vị khác có thể nhắc lên quan viên đều đi lại. Quả nhiên, chi phủ hiện tại vẻ mặt này, thái độ, nói rõ tất cả. Chi phủ đại nhân, bắc yến dò điệp 37 người vào thành, bị chúng ta một mẹ hốt gọn, bực này bản án, nếu không phải chư vị đại nhân bày mưu nghị kế, không thể nào nói nổi. Ta Trương Viễn không cảm đảm tự ý hành động chịu tội, chư vị đại nhân cũng không muốn không hiểu thụ một cái thiếu giám sát tội lỗi. Trương Viễn để cho mọi người vốn là sững sờ, tiếp đó đều là cười lấy gật đầu. Vụ án lớn như vậy, Trương Viễn nếu là đem công lao tất cả đều nắm vào võ vệ nha môn chờ ngự sử hỏi hắn làm sao dám bảo đảm có thể không thương vong tiêu diệt dò điệp, hắn căn bản là không có cách trả lời. Mà phủ nha quan viên nếu là không đi theo phân một phần công lao, cái kia bị bắc yến dò điệp tiềm nhập phủ thành, liền bị vấn trách. Hiện tại tốt rồi, phủ thành quan viên thư xác nhận, tất cả hành động công lao là mọi người. Tất cả đều vui vẻ. Chắc không được vị này Trương giáo úy có thể có nghĩa bạc vân tiên danh hảo, cái này sự việc làm đẹp đẽ a. Chờ Trương Viễn rời đi, trên đại sảnh một vị người mặc màu xám võ bào ngũ tuần lao giả cười khẽ cảm khái. Hà đại nhân, người dưới trướng có nhân vật bậc này, hướng về sau một bước lên mây không đáng kể. Một bên khác, có người nhìn hướng Hà Cẩn, mở miệng cười. Hà Cẩn vung vung tay, hướng về trên đầu chi phủ ô quyền, có thể có Trương Viễn chấp trưởng võ vệ nha môn, ta Lư Dương phủ hoặc giả đều có thể thấm một phần chỗ tốt. Chi phủ cười khẽ gật đầu, đem trước mặt lượng quyển sách bên trên đóng lại ấn, sau đó nói, đưa quận phủ, khẩn cấp. Đinh ra hẻm, Trương gia tiểu viện. Trong hậu viện, Trương Viễn ngoài thân kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, trong đầu màn ánh sáng màu vàng hiện hiện. Trương Viễn thân phận, đại tần Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy Trương Viễn, hắc băng đài giáp đen giáo úy hắc hổ, thợ săn tiền thưởng hắc hổ, xích hổ thương đội thống lĩnh xích hổ, thanh sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà tu vi, tiên tiên cảnh hậu kỳ, thăng cấp cần 823 khí huyết châu, 340 chân nguyên châu, tông sư kiếp, thiên đạo thời cơ võ đạo tu hành, sơn hà động đại viên mãn, kim thân công đại viên mãn chiến trận, thương lang trận đại viên mãn, hổ hành chiến trận đại viên mãn hỗn độn không gian, khí huyết châu 5100 viên, cảm nội châu 1.63 viên, Chân Nguyên Châu 1.020 viên, Yêu Khí Châu 220 viên, Phật Nguyên Châu 35 viên hỗn độn phụ chiến, không mở ra đánh giết một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả, cho Trương Viễn mang tới tư lương là lượng lớn. Khí Huyết Châu, Cảm Ngộ Châu, còn có Chân Nguyên Châu, đều là gia tăng rất nhiều. Liên liên trong đan điền xá lợi, đều lộ ra một tầng mịt mờ quang ảnh, tựa hồ đã thuần hóa đến nhất định cấp độ. Mấu chốt nhất là ba chiêu giết một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ, vẫn là Long Hổ bảng bên trên cường giả, Trương Viễn đối tự thân thực lực có rồi rõ ràng hơn nhận biết. Tu vi, lực lượng, võ đạo công pháp, võ đạo chiến kỹ, lâm chiến kinh nghiệm, tất cả những thứ này tổng hợp cùng một chỗ, mới thật sự là chiến lược cá nhân. Cái kia Bạch Hạc Hành mặc dù tu vi đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, nhưng hắn tu công pháp đối lực lượng ra chỉ ngao luyện không nhiều. Hắn nắm giữ võ kỹ, cũng là giang hồ chiến pháp, bị Trương Viễn đại khai đại hợp đao pháp khắc chế. Hơn nữa lâm chiến phương diện kinh nghiệm, Bạch Hạc Hành sát phạt kinh nghiệm so Trương Viễn kém quá nhiều. Ngược lại, Trương Viễn lực lượng ngao luyện, còn có bản thân lâm chiến kinh nghiệm, tại hỗn độn trợ giúp phía dưới, đã đến trình độ kinh khủng. Hắn nhìn thấy võ đạo cường giả bên trong, không có gặp mặt một người có thể như chính hắn một dạng, nhục thân ngao luyện đến cực hạn, mà lại đem võ kỹ tu đến đại viên mãn, hai bên kết hợp, dung hội quan thông, không có chút nào nhược điểm, hơn nữa mạnh nhất nhục thân, đây mới là chiến lược cực hạn. Trong óc kim quang tản đi, Trương Viễn trong miệng khẽ nói, mặc dù không có vào võ học, không có xem nội những cái kia tu hành điện tịch, nhưng Trương Viễn cảm thấy mình tìm tòi con đường không có sai. Đi ra tiểu viện, Phật nữ Ngọc Hoàn đi lên trước, thấp giọng nói, tiểu Phật chủ, ta Ngọc Chiêu tự sư huynh đi tới Lư Dương phủ, muốn gặp ngài một mặt. Ngài yên tâm, nô tỳ không có lộ ra thân phận của ngài, chính là nói là ngài chứa chấp chúng ta. Ngọc Chiêu tự đệ tử. Trương Viễn hiện tại đối Kim Thân Công còn có xá lợi lực lượng vận dụng có một ít hứng thú. Kim Thân Công có thể có đao thương bất nhập, bách độc bất xâm lực lượng, công pháp này nếu như tiến thêm một bước, có thể tới trình độ gì? Ngọc Chiêu tự chính là Lương Nguyên vực đã từng đại tông, địa tàng công pháp tất nhiên không ít. Muốn gặp Trương Viễn, Ngọc Chiêu tự đệ tử tên gọi Đỉnh Nguyên. Tại Ngọc Chiêu tự hậu bối bên trong, Đỉnh Nguyên tu vi cao nhất, cũng là Phật pháp nghiên cứu nhất tinh thâm. Lần này phái Đỉnh Nguyên vào tân địa, Ngọc Chiêu tự có để cho hắn lịch luyện cảm ngộ tâm tư. Trương Viễn tại ngoài thành nông gia tiểu viện gặp mặt Đỉnh Nguyên thời điểm, nhìn hắn sắc mặt lộ ra mấy phần trắng xanh. Bất quá chừng 20 tuổi tác, manh mối thanh tú, tu vi hậu thiên cảnh hậu kỳ, xác thực là hiếm có hậu bối tinh anh. Sư huynh gặp được Bạch Long tự tăng nhân chặn giết, cùng một vị tiên thiên cảnh võ tăng giao thủ, chịu chút ít thương. Ngọc Hoàn đứng tại Trương Viễn bên cạnh thân, thấp giọng mở miệng. Tiểu tăng Đỉnh Nguyên, đa tạ Trương thí chủ cứu hộ ta Ngọc Chiêu tự đệ tử. Đỉnh Nguyên hướng về Trương Viễn chắp tay trước ngực, cúi người hành lễ. Bên cạnh hắn hai vị trung niên tăng nhân cũng là không người. Đỉnh Nguyên đứng dậy, nhìn xem Trương Viễn. Trương thí chủ, tiểu tăng có một loại cảm ứng, ngươi tựa hồ cùng ta Ngọc Chiêu tự có cực lớn nhân duyên. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, hướng về Trương Viễn ngực một trường vô ra. Chương 79, Kim Cương, quán đỉnh chương 79, Kim Cương, quán đỉnh nhàn nhạt vàng xanh chi sắc đem Đỉnh Nguyên thủ trưởng bao bầy. Thiết thân công tu đến đại thành cảnh, có chuyển hóa làm kim thân công dấu hiệu. Sư Minh không thể Phật nữ Ngọc Hoàn quá sợ hãi, một tiếng kinh hô. Trương Viễn mặt không đổi sắc, mặc cho Đỉnh Nguyên một trường vỗ trên người mình. Không nói tu vi của hắn, tiên tiên cảnh phía dưới cơ bản vô pháp làm bị thương, chỉ bằng hắn đại viên mãn cấp độ kim thân công, cũng có thể đem Đỉnh Nguyên một trường hóa thành vô hình. Bành một trường đánh vào Trương Viễn ngực, Đỉnh Nguyên toàn thân run lên, bước chân lui về sau mấy bước, mới chắp tay trước ngực, hướng về Trương Viễn khẽ không người. Là đệ tử mạo phạm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau hai vị trung niên tăng nhân, lại nhìn một chút Ngọc Hoàn, nói khẽ, ta muốn cùng Trương thí chủ đơn độc nói chuyện. Hai vị trung niên tăng nhân gật gật đầu, lui ra bên ngoài sân nhỏ, Ngọc Hoàn do dự, nhìn hướng Trương Viễn, thấy Trương Viễn vung tay, mới khẽ không người, lui ra ngoài. Trong tiểu viện, Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, đem chính mình y sam sửa sang một chút, hướng về Trương Viễn không người lễ bái. Đệ tử Đỉnh Nguyên, bái kiến Phật chủ. Trương Viễn biết rõ Đỉnh Nguyên cảm giác được xá lợi tồn tại. Vừa rồi Đỉnh Nguyên hướng hắn xuất thủ thời điểm, hắn trong đan điển xá lợi sáng lên một cái. Từ sát phạt để thăng xá lợi lực lượng, đến những cái kia Phật Nguyên Châu đặc thù tác dụng, Trương Viễn cảm giác Phật môn tu hành là có chút huyền ảo. Đứng lên đi. Trương Viễn giơ tay lên, tiếp đó đến trong tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Ngồi. Ta là trong lúc vô tình đạt được xá lợi, chẳng biết tại sao có thể được đến xá lợi tán thành. Đối với Ngọc Chiêu tự cùng Lương Nguyên vực Phật môn phương pháp tu hành, ta hiểu rõ không nhiều. Nghe đến Trương Viễn mở miệng, Đỉnh Nguyên ngồi vào Trương Viễn đối diện. Phật môn tu hành coi trọng cái chữ duyên, Phật chủ ngươi cùng ta Phật hữu duyên, hắn nói còn chưa dứt lời, thấy Trương Viễn nhìn xem chính mình, không khỏi lắc đầu. Phật chủ không tin, ta cũng không tin. Thế gian này, chung quy là thực lực nói chuyện. Lời này, để cho Trương Viễn lộ ra ý cười. Đừng nói, cái này tiểu hòa thượng coi như thú vị. Ta Ngọc Chiêu tự truyền thừa lấy kim cương làm chủ, là Lương Nguyên vực bên trong kim cương nhất mạnh đích truyền. Kim thân công tu đến cực hạn, có thể kim cương bất hoại, lấy nục thân lực lượng địch kim cương cảnh tông sư. Đỉnh Nguyên biết rõ Trương Viễn muốn biết cái gì. Truyền thừa lai lịch, Lương Nguyên vực bên trong phương pháp tu hành, còn có Ngọc Chiêu tự công pháp truyền thừa quyền pháp các loại. Kim cương chỉ, kim căn quyền, quán đỉnh phương pháp, kim thân, pháp tướng. Đối với Trương Viễn tới nói, vực này hệ thống công pháp giảng giải, là hắn ít có cảm ngộ. Nhìn xem hắn giơ tay lên một chỉ điểm nát trước mặt bàn đá một góc, Đỉnh Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối. Đỉnh Nguyên danh xưng Ngọc Chiêu tự thế hệ trẻ thiên phú cao nhất, tu thành kim cương chỉ cũng dùng một tháng. Đỉnh Nguyên không biết là, Trương Viễn từ kim cương chỉ bên trong lĩnh ngộ lực lượng vận chuyển phương pháp, vượt xa công pháp này bản thân. Ngưng lực tại một chút, có thể băng sơn nhạc trường hạ. Trương Viễn trong lòng đã có để thăng sơn hà độc đường. Sơn hà chỉ, một chỉ điểm ra, sơn hà lực lượng đầu đá. Thẳng đến mặt trời nghiêng về tây, Trương Viễn mới chậm rãi đứng người lên. Phật chủ, Ngọc Chiêu tự tùy thời chờ ngươi chủ trì. Đỉnh Nguyên sắc mặt trịnh trọng, nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn trầm ngâm một chút, giơ tay lên, ép hướng Đỉnh Nguyên đỉnh đầu. Đỉnh Nguyên sững sờ, mong muốn tránh ra, làm thế nào cũng làm không được. Cái kia thủ trưởng ép đến đỉnh đầu trong nháy mắt, Đỉnh Nguyên trừng to mắt. Một cỗ ôn nhuận lực lượng xuyên thấu hắn thân hình kinh mạch, quán chú đến đan điền của hắn. Dòng lũ một dạng khí huyết lực lượng, xen lẫn kim thân công tu hành lực lượng, bao vây một tia ngưng thực đến cực hạn đại lực, xông nát đan điền của hắn. Xá lợi, Phật Nguyên, Quán Đỉnh. Bành trướng đến không dám tưởng tượng lực lượng xung kích, Đỉnh Nguyên trên thân khí tức trong nháy mắt thẳng lên, xông mở hậu thiên cảnh bình trướng, vào tiên tiên cấp độ. Không chỉ là tu vi vào tiên tiên, cái kia quán chú Phật Nguyên trực tiếp đem hắn tu vi vững chắc, một tia xá lợi lực lượng vào thân hình, để cho tu vi của hắn tiếp tục để thăng, không được chăm tức liền vào tiên tiên trung kỳ cấp độ. Lúc này, Đỉnh Nguyên đã hai mắt mông lung, chắp tay trước ngực, chỉ có thể mặc niệm Phật kinh. Trương Viễn thủ trưởng vỗ một cái, kim quang nhàn nhạt xuyên vào Đỉnh Nguyên thân hình, mới thu tay lại. Kim thân công, trực tiếp đem Đỉnh Nguyên tiết thân công tăng lên tới kim thân công, lại để hắn kim thân công trực tiếp đại thành. Phật môn quán đỉnh phương pháp, sát thực huyền ảo. Lúc này Đỉnh Nguyên mặc dù không thể hoàn toàn phát huy bản thân tu vi cùng kim thân công lực lượng, có thể có xá lợi lực lượng vững chắc, chỉ cần chậm rãi thích ứng, đem quán đỉnh lực lượng hóa thành của mình, liền mất đi 30 năm cổ công. Có cái này cơ duyên, Đỉnh Nguyên có thể trực tiếp trở thành lương nguyên vực cùng thế hệ bên trong cao cấp nhất cấp độ thiên tiêu. Đỉnh Nguyên mở mắt ra, trong đôi mắt đã trong veo vô cùng. Gia hỏa này sợ là thật sự có mấy phần Phật môn tuệ căn. Trương Viễn đưa tay vô vô Đỉnh Nguyên bả vai, gật đầu nói, mang Ngọc Hoàng các nàng trở về Ngọc Chiếu Tự, ngươi thật tốt tu hành, có cơ hội ta đi lương nguyên vực. Đệ tử đa tạ sư tôn truyền công. Đỉnh Nguyên chắp tay trước ngực, không người đến cùng. Đệ tử trở về Ngọc Chiêu Tự sau đó, định siêng năng tu hành, quản lý tốt Ngọc Chiêu Tự chờ sư tôn trở về. Quán đỉnh truyền công, sư đồ tương thừa. Coi như Trương Viễn không nhận, Đỉnh Nguyên cũng phải nhận Trương Viễn người sư tôn này. Võ vệ nha môn một trận sát phạt, để cho Lư Dương phủ thành bên trong an ổn không ít. Đương nhiên, Hắc Hổ cho thấy một người chiến hai vị tiên thiên cảnh thực lực, cũng để cho rất nhiều muốn cầm tiền thưởng võ giả đánh chống lui quân. Ngược lại là võ vệ nha môn chiêu mộ bố cáo, đưa tới rất nhiều giang hồ võ giả nghe ngóng. Sau đó không biết từ chỗ nào truyền đến không biết thực hư tin tức. Võ vệ nha môn thay giáo úy Trương Viễn Trương Nhị gia sẽ đi Cửu Lâm huyện tham gia giang hồ hội mình, đồng thời chiêu mộ giang hồ võ giả gia nhập võ vệ nha môn. Tại tin tức này không biết thực hư thời điểm, lại một tin tức truyền ra. Ngày đó Hắc Hổ truy sát hai vị tiên tiến cảnh, hướng Cửu Lâm phương hướng đến liền lại chưa về đến, là bởi vì Hắc Hổ vốn liền là Cửu Lâm người. Cửu Lâm huyện Triệu gia Lục gia, Triệu Trường Xuân. Triệu Lục gia liền là cái kia giang hồ sát thủ trên bảng Hắc Hổ, cũng là Hắc Băng đại giáo úy Hắc Hổ. Cái này liên hệ tới, không ít giang hồ võ giả đều là bừng tỉnh đại ngộ. Sát thủ Hắc Hổ cùng giáo úy Hắc Hổ quật khởi thời gian đều không khác mấy. Bọn họ quật khởi địa phương đều tại Lư Dương phủ xung quanh phạm vi. Vì cái gì Triệu gia có thể trưởng không Cửu Lâm giang hồ? Quả nhiên là bởi vì Triệu Lục gia thực lực sao? Là bởi vì Triệu Lục gia có giáo úy thân phận. Trương Nhị gia vì sao lại đi tham gia hội mình? Bởi vì Triệu Lục gia là người một nhà. Đã có người bệnh ra, Trương Nhị gia, Triệu Lục gia kỳ thật là bái làm huynh đệ chết sống, bọn họ còn có một vị thực lực mạnh mẽ đại ca. Một dạng bệnh, coi là thật có người thư. Thư viện hậu viện, Trương Viễn mở miệng hỏi. Vì cái gì không tin? Đào công tử đem chén trà thả xuống, chuyên miệng, lại giả tin tức cũng tin rồi. Còn như vị kia Triệu Lục gia, ngươi đoán hắn có thể hay không nguyện ý đem cái này ra hổ quăng lên? Lời này để cho Trương Viễn cười lấy lắc đầu. Đúng rồi, tần chủ ti mấy ngày nữa muốn hướng Phong Điền huyện thành đi. Đào công tử thanh âm lộ ra mấy phần trịnh trọng. Nàng đã hướng Giáp Đen cùng Hắc Kỵ phát điều lệnh. Phong Điền huyện thành, Hắc Kỵ cùng Giáp Đen đều đồng hành. Xem tới liền là nhiệm vụ kia rồi. Rất kỳ quái, nàng điểm danh cho ngươi lưu thủ phủ thành. Đào công tử khẽ nhíu mày. Trương Viễn cũng cảm giác kỳ quái. Chiến lược của mình Tần Ngọc Khanh biết rõ, vì sao phải lưu hắn tại Lư Dương phủ? Bất quá loại nhiệm vụ này Trương Viễn là tuyệt đối sẽ không nghe ngóng nữa chứ. Cái này trong đó dây dưa quá lớn, không thể hỏi đến. Trương Viễn đến võ vệ nha môn, Triệu Du trong tay bưng lấy vài trang cuộn giấy đi tới. Ta thiết kế tân nhiệm tạo ý để vệ thí luyện, ngươi xem một chút. Trương Viễn tiếp nhận cuộn giấy, nhìn phía trên ghi lực lượng khảo thí, võ đạo đọ sức, còn có chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tiềm tàng hỏi dò chờ nhiệm vụ. Ánh mắt của hắn rơi vào cuộn giấy sau cùng vị trí. Buôn tập Phong Điền huyện thành, ẩn nút dò xét Bắc Yến quân tình. Nhiệm vụ này, kỳ thực liền là để cho bọn họ cải trang trang phục đi Phong Điền huyện thành, đến lúc đó chúng ta ở trong thành thiết lập cái chỗ tập hợp, chỉ cần có thể đến, coi như quải, xem bọn hắn rút khí. Triệu Du trên mặt tất cả đều là đắc ý ngươi cũng đi. Trương Viễn nhìn hướng Triệu Du. Triệu Du cười tủm tỉm gật đầu. Trương Viễn rõ ràng vì cái gì Tần Ngọc Khanh không để cho hắn đi Phong Điền huyện thành rồi. Vậy chúng ta ngày mai liền lên đường đi Cửu Lâm huyện sao? Triệu Du nhìn hướng Trương Viễn, cười nói, giang hồ hội minh, tất nhiên náo nhiệt. Cửu Lâm hội minh ngày đến rồi, trong thành không ít giang hồ võ giả đã qua. Nghe nói còn có xung quanh giang hồ môn phái đều có đệ tử tham gia. Trương Viễn đáp ứng đi Cửu Lâm huyện, Triệu Du rời đi võ vệ nha môn, về chính mình ở tiểu viện. Vân Lan, các người giúp ta thu thập một chút y phục, ta phải đi. Triệu Du chưa nói xong, nhìn hướng trong sân người mặc váy đỏ thân ảnh. Tiểu cô, sao ngươi lại tới đây? Chương 80, Triều Vương Doanh Quý, Cố Vương Doanh Triều. Chương 80, Triều Vương Doanh Quý, Cố Vương Doanh Triều. Trong tiểu viện, Phượng Lan ngồi tại bàn gỗ bên cạnh, Triệu Du đứng ở một bên túi đầu. Cái kia, ta đã chuẩn bị rời đi Lư Dương phủ. Ta cùng bọn hắn đều nói tốt rồi, lần này trở về liền không chạy loạn rồi. Triệu Du ngón tay quấn lấy ống tay áo của mình, nhẹ giọng nói thầm. Ngươi nói láo thời điểm, cũng không dám ngẩng đầu. Phượng Lan một câu nói, để cho Triệu Du toàn thân cứng đờ. Nhìn Triệu Du bộ dáng, Phượng Lan thở dài một tiếng. Cái kia Trương Nhị Hà có mấy phần bản sự, phụ vương hôm nay trên tay thiếu người nhất, ta có thể hướng phụ vương tiến cử. Triệu Du liền vội vàng đem câu chuyện chuyển đi, miễn cho nhà mình tiểu cô lại nắm chặt chính mình bị bóc. Phượng Lan nhìn hướng Triệu Du, gật gật đầu. Cái kia nghĩa bạc Vân Thiên danh hào ngoại trừ giảng nghĩa khí, có lẽ còn là có một ít thủ đoạn. Phượng Lan sở dĩ tới gặp Triệu Du, không chỉ là biết rõ nàng tại võ vệ nha môn, vẫn là đối tối hôm qua Lư Dương phủ võ vệ nha môn biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Sau đó chú ý trưởng sử trở về, nói Bác Kiến lần này tới cao thủ không ít, thực lực cũng cực kỳ cao. Nàng phái ra người hồi bẩm, võ vệ nha môn có thể dễ dàng tiêu diệt Bác Kiến dò điểm. Bình thường tạo ý địa vệ nhưng không có loại thủ đoạn này. Nàng thám tính rồi một chút, nguyên lai Lư Dương phủ võ vệ nha môn thực lực đề thăng là từ 5 năm trước Trương Nhị Hà từ Phong Điền huyện thành trở về bắt đầu. Bởi vì một trận huyết chiến, Trương Nhị Hà có rồi rất nhiều chém giết kinh nghiệm, đều truyền thụ cho võ vệ nha môn đồng bào. Dạng này mới có võ vệ nha môn tạo ý địa vệ bất chi bất giác chiến lược tăng lên quá trình. Chỉ sợ Lư Dương phủ võ vệ nha môn người đều không biết, bọn họ kỳ thực đã rất mạnh. Liền không biết hắn thực lực là không phải đủ. Nhưng đáng tiếc, rốt cuộc chỉ là tại Lư Dương phủ bực này tiểu địa phương trưởng thành, không có chân chính hiểu biết đại tần anh kiệt thiên tiêu. Phượng Lan ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận. Trương Nhị Hà dạng này người nếu như là sinh ở thành lớn, phía sau có đại gia tộc ủng hộ, chỉ sợ có thể nhiều mấy phần thành tựu. Hôm nay nhìn, cho dù có chút ít bản sự, cũng rất có hạn, nhiều nhất bất quá làm cấp thấp quan võ mà thôi. Ta chuẩn bị xem hắn lần này xử lý như thế nào Cựu Lâm huyện giang hồ hội minh. Triệu Du lặng lẽ đem chính mình mục đích ném đi ra. Phượng Lan tựa hồ cũng không phải cực kỳ để ý nàng đi Cựu Lâm sự việc, chỉ là lại dặn dò nàng, nhất định phải mau chóng về nhà. Đưa Phượng Lan ra cửa, Triệu Du mới chậm rãi buông lòng một hơi. Nhà mình cái này tiểu cô mặc dù không thể so với nàng lớn hơn vài tuổi, nhưng trong nhà đại sự đều có tham dự, căn bản không phải nàng cái này vô sự lang thang quận chúa có thể so sánh. Ước chừng, nàng đời này có thể giúp trong nhà làm sự việc, liền là ngày khác vì gia tộc thông gia, lôi kéo một phương thế lực à. Trương Viễn đến thư viện thời điểm, Hoàng Tam Lương cùng thành hôn không lâu Trần Võ cũng tại. Đừng nói, thành hôn Trần Võ, nhìn qua chững chạc rất nhiều. Hai người gặp Trương Viễn, tất cả không người thi lễ. Các người tới vừa vặn đợi lát nữa đi nha môn một chuyến, lựa chút quen tay, sớm đi Cựu Lâm huyện. Trần Võ mặc dù không còn võ vệ thân phận, nhưng trong nha môn cũng sẽ không có người không nhận hắn. Dựa theo Trương Viễn cùng Đào công tử kế hoạch, võ vệ nha môn lần này an bài một doanh võ vệ đi Cựu Lâm huyện. Cái này một doanh võ vệ trong đó 20 người, phụ trách gáp giải vũ khí, bình thường quá trình đến Cựu Lâm huyện. Mặt khác 80 người nhưng là đóng vai thành giang hồ võ giả, lặng yên đến Cựu Lâm huyện tập hợp. Triệu gia tại Cựu Lâm huyện thâm căn cố đế, cái gì dị động đều không thể gạt được bọn họ, chỉ có lần này hội mình cơ hội có thể lợi dụng. Muốn có nếu là có thể điều hắc kỵ ngược lại là lại càng dễ, đáng tiếc hắc kỵ muốn hướng Phong Điền huyện thành. Xích Hồ Thương đội bên kia cũng điều đội một người đi, còn có Thanh Sơn trại người, đến lúc đó Triệu gia vừa diệt, cũng không thể đem những cái kia giang hồ sinh ý vứt bỏ mặc kệ. Đào công tử ngồi tại bàn dài một bên nói, một bên đem mấy tờ giấy trang bên trên viết rồi chữ, tiếp đó xếp lại. Ta thì không đi được, chuyện giang hồ lười nhát tham dự. Lúc nói lời này, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần bám vẻ. Năm đó hắn cũng là xung quanh giang hồ nhân vật nổi danh, một cây trường thương rất là uy phong. Đáng tiếc, hắn hiện tại võ đạo chi lộ cắt đứt. Bác Yến, Cố Bắc Thành, thành chủ phủ. Nơi này là trấn Bắc quân trấn thủ khiến Tiêu Nhân Quang ở chi địa. Một vị người mặc ám văn cẩm bào 30 tuổi thanh niên trong tay nắm một trang giấy cuốn, bước nhanh đi tới phòng lớn. Trên đầu, ngồi ngay ngắn trung niên võ giả thân hình hùng tráng, râu ngắn mắt hổ, mặc một thân màu nâu xanh tỏa giáp. Hắn liền là Yến Quốc Bắc cảnh chấp trưởng giả, trấn Bắc quân trấn thủ Tiêu Nhân Quang. "Phụ thân, Lư Dương phủ bên kia truyền đến tin tức, chúng ta bố trí ám điệp bị võ vệ nha môn nổ. Bạch Hạc hành tung tích không rõ." Thanh niên sắc mặt khó coi, đem cuộn giấy đưa tới. Thanh niên tên gọi Tiêu Đồng Lâm, là Tiêu Nhân Quang trưởng tử, trấn Bắc quân ít tướng quân. Thiếu gia trắng quạ vệ chân chính chấp trưởng giả là Tiêu Đồng Lâm. Tiêu Nhân Quang tiếp nhận cuộn giấy, hai mắt hơi hơi nheo lại. Tiêu Hàn bị giết, Bạch Hạc Hành không biết tung tích, Tần Quốc rốt cuộc là ý gì, đã nói xong liên minh đâu này? Tiêu Đồng Lâm sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói, "Phụ thân, vị kia Phượng Minh quận chúa có phải hay không là lừa gạt chúng ta?" Tiêu Nhân Quang nhìn xem cuộn giấy, lắc đầu. "Tần Quốc Chiêu Vương Doanh Quý có ý trọng trấn Hán Ngụy võ nhất mạch, cần cho ta mượn trợ lực lượng vào hoàn thành. Hắn nếu là không muốn kết minh, liền sẽ không để thân muội muội tới gặp. Bất quá, trấn Tây quân vẫn là trấn Bắc quân, liền không biết Doanh Quý cùng vị này Phượng Minh quận chúa đến cùng sẽ nghiêng về cái nào một bên." Tiêu Đồng Lâm gật đầu, sắc mặt cũng không chuyển tốt. "Phụ thân, Tần Cố Vương Doanh Triều bên kia đâu? Viên kia xá lợi không biết tung tích, nói lại đưa một cái đến, nhưng lâu như vậy không có tin tức." Tiêu Nhân Quang cười khẽ, đem trong tay cuộn giấy lột lên. "Ta cùng Âu Dương Thư Tài đều đã vào tông sư cảnh, cái gọi là xá lợi trấn áp yêu khí, bất quá là ngụy trang. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn cùng ta đều là treo giá sao? Đồng Lâm a, ngươi còn trẻ tuổi, không nên bị loạn cục mê mắt." Trong bàn tay cuộn giấy theo Tiêu Nhân Quang trong tay nhẹ ép, trực tiếp hóa thành một phấn. Tiêu Nhân Quang trên thân lộ ra một tia để cho người ta không thể nhìn thẳng uy áp. Tiêu Đồng Lâm không thể không túi lầu xuống. Tần Quốc bên kia trong hội đấu, Yến Quốc bên này cũng sẽ không an ổn. Phượng Minh quận chúa đến Phong Điền huyện thành, chúng ta lại an bài một trận ám sát chính là, nàng nếu là chết rồi, chúng ta cầm công vân, đổi hoàng đế một cái tước vị. Làm một trận, cho hoàng đế một câu trả lời thỏa đáng, cũng để cho người nhìn ta Tiêu Nhân Quang là đại yến trung thần. Còn như Tần Quốc lấy ra cái gì thẻ đánh bạc, liền nhìn Doanh Quý cùng Doanh Triều ai nguyện ý bỏ tiền vốn rồi. Nhìn hướng trước mặt Tiêu Đồng Lâm, Tiêu Nhân Quang trong đôi mắt tinh quang chớp động, Phượng Minh quận chúa không tệ, nghe nói Doanh Triều cũng có một vị dung mạo phẩm hạnh đều cực tốt của chúa. đúng rồi, hắc hổ đầu người nhất định phải cầm tới, ta muốn cho mẹ nó có câu trả lời. Chẳng qua bệ, cũng phải cái mặt mũi. Bạch Hạc Hành tu vi đã là tiên tiên cảnh hậu kỳ, hẳn là sẽ không dễ dàng bất lạc, nhưng lại phải người kiểm tra. Tiêu Đồng Lâm gật đầu, không người nói, ta rõ ràng. Phong Điền huyện thành, một tòa ưu tĩnh trong tiểu viện, người mặc màu trắng võ bảo, trên thân khí tức ngưng trọng Âu Dương Húc ngồi ngay ngắn. Trước người hắn là một vị hắc y võ giả, ngồi bên cạnh một thân cẩm bào Âu Dương Minh. Đại ca, Lư Dương phủ võ vệ nha môn thật có thể đem trấn Bắc quân nhiều như vậy trắng quạ vệ tiêu diệt. Trắng quạ vệ lần này đi thế nhưng là còn có tiên thiên cảnh. Âu Dương Minh trên người có nhàn nhạt tiên thiên chân nguyên vang dội, hiện ra bất ổn. 5 năm trước hắn đột phá tiên thiên cảnh thất bại, tu vi kẹt tại nửa bước tiên thiên, cuộc đời này đều không có cơ hội tăng lên. Lư Dương phủ võ vệ nha môn. Âu Dương Húc trong đôi mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, trầm thấp khẽ nói: "Nếu như là vị kia xuất thủ, muốn tiêu diệt trắng quạ vệ không khó, cũng có thể là Tần Quốc triều đình những người khác xuất thủ. Còn có, Bắc Kiến hoàng đế người, cũng nói không chừng. Bọn họ cũng không nguyện nhìn đến chúng ta cùng người Tần gặp mặt." Âu Dương Húc ánh mắt rơi vào Âu Dương Minh trên thân, trầm giọng nói: "Vị kia phượng mình quận chúa tới Phong Điền huyện thành lộ tuyến, vị trí tất cả đều muốn nắm giữ, không thể ra một tia vấn đề. Việc này liên quan ta Âu Dương gia tương lai vinh hoa phú quý." Âu Dương Minh cười lấy gật đầu, hướng phía trước gom góp một chút, thấp giọng nói: "Đại ca, cái kia phượng mình quận chúa có thể hay không trở thành đại tẩu? Nếu không chờ cùng bọn hắn lúc đàm phán, đại ca nói cho ta nghe một chút đi, cho ta cũng làm quận mã ra." Âu Dương Húc nhìn một chút Âu Dương Minh, đứng người lên, trực tiếp đi ra tiểu viện. Âu Dương Minh trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm, trong mắt lộ ra một tia oán hận. Chương 81, hộ thân cương sát, tông sư lực lượng. Chương 81, hộ thân cương sát, tông sư lực lượng. Tại Âu Dương gia, ta mãi mãi cũng là con thứ, đều là có cũng được không có cũng được quân cờ. Thứ nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chuyển thân rời đi. Lư Dương phủ, đinh ra hẻm tiểu viện. Dặn dò từ Lao Hán chính bọn hắn phải đi một chuyến Cửu Lâm huyện, sau đó trường viện đến hậu viện. Một chuyến quyền pháp đi đến, thân thể của hắn trên da thịt có màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang lấp lóe chảy xuôi. Kim căn quyền. Quyền pháp này có thể ngao luyện nội thân, để thăng khí huyết lực lượng. Xem như kim thân công xứng đôi chiến kỹ. Đại khai đại hợp chiêu thức không coi là nhiều huyền diệu, cũng chính là tại thiết giáp quyền cùng một cấp độ, thậm chí so không lên sơn hà quyền pháp. Bất quá quyền pháp này đối gân cốt ngao luyện, ngược lại để Trương Viễn có một ít ngoài ý muốn. Từ đỉnh nguyên cái kia có được Phật môn công pháp kỳ thực cũng không tính rất cường hành. Nhưng đối với Trương Viễn tới nói, Phật môn công pháp đối lực lượng vận dụng cùng lý giải, để cho hắn có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đặc biệt là kim cương chỉ loại lực lượng kia ngưng tụ tại một chút bộ phát thủ đoạn. Cái này đối với hắn bản thân võ đạo đề thăng có cực lớn dẫn dắt. Vù vù Trương Viễn ngoài thân, một tầng kim quang nhàn nhạt hiện hiện. Nếu có tu vi không yếu, hiểu biết không tầm thường võ giả thấy cảnh này, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Cương khí hộ thân. Chỉ có tông sư cảnh mới có thể kích phát hộ thân cương sát, danh xưng tông sư phí dưới không phá hộ thân lực lượng. Nghe nói tông sư cảnh chân nguyên đã ngưng thực, trong ngoài lực lượng va chạm, luyện thành cương sát, cắt đứt ngoại thân tiên địa. Trương Viễn chưa tới tông sư cảnh, chân nguyên không thể ngưng thực, đương nhiên làm không được ngưng tụ cương sát. Nhưng hắn có thể kích phát xá lợi lực lượng, hóa thành Phật môn hộ thân kim quang. Cái này cùng cương sát lực lượng hiệu quả như nhau. Xá lợi chẳng những có thể kích phát hộ thân lực lượng, còn có thể ngưng vì bản thân tự lực, chỉ là rút ra lực lượng này sẽ tiêu hao xá lợi góp nhặt tư lương. Loại này tiêu hao mặc dù đau lòng, nhưng có cái này thủ đoạn, liền có thể cương sát hộ thân, hoặc giả liền có thể cùng tông sư một trận chiến. Trương Viễn không có được chứng kiến tông sư lực lượng, chỉ nghe lời đồn tông sư, nhưng bản sơn nã nhạt. Nếu như có cơ hội, hắn muốn nhìn một chút mình cùng tông sư ở giữa chênh lệch. Từ đỉnh nguyên nơi đó, Trương Viễn đã biết rõ rồi xá lợi lực lượng nhiều loại vận chuyển pháp môn. Hộ thân, cự lực, cọ rửa bản thân kinh mạch, ngao luyện thần hồn. Mà lại căn cứ đỉnh nguyên từng nói, Trương Viễn xá lợi đã vượt qua xá lợi tầng thứ nhất kim quang mông lung, tinh khiết hoàn mỹ long tượng cấp độ, đến rồi tầng thứ hai, kim quang nội liễm, vô trần dơ bẩn kim cương cấp độ. Liền không biết dựa theo hiện tại tu hành tích lũy, khối này xá lợi hướng về sau có thể tăng lên tới trình độ gì. Ngày thứ hai lúc sáng, Trương Viễn mặc vải xanh võ bảo, lưng đeo trường đao, cưỡi chiến mã ra thành. Triệu Du nhưng là ngồi xe ngựa, cùng mặt khác 4 chiếc xe ngựa cùng nhau theo ở phía sau. Cái kia 4 chiếc trong xe ngựa chứa 200 bộ chiến giáp binh khí. Trương Viễn nói, phải trưng binh liền phải có trưng binh dáng vẻ, ai qua ải tuyển chọn, ngay tại chỗ phân phát y giáp. Triệu Du mặc dù a cảm thấy dạng này có một ít không hợp quy củ, thế nhưng quả thật có thể để thăng những cái kia giang hồ võ giả sĩ khí. Ai nhìn xem chính mình cùng đi người hầu mang vào chiến giáp một thân oai hùng hình dáng bất tiện mộ. Đội xe hướng Cửu Lâm huyện, trên đường đi gặp được không ít giang hồ võ giả. Nghe vậy Trương Viễn là đi Cửu Lâm trưng binh, chiêu mộ võ vệ, không ít người đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cũng có chút gan lớn, đã cùng Trương Viễn lôi kéo làm quen, nghe ngóng Trương Bình quy tắc. Nhị gia, ngài nhìn ta cái này thân thể, cho ngươi chân chạy thế nào? Nhị gia, ngài nếu là thu rồi ta, ta không nên quân tiền, thật. Đội xe đến Cửu Lâm huyện đã là nửa lần buổi trưa. Đến Cửu Lâm huyện, nguyên bản 20 mấy người đội ngũ, ngạnh sinh sinh gom góp thành rồi gần 100 người. Ven đường Triệu gia thiết lập dắt trạm canh gác, liều mạng trở về báo tin. Chờ Trương Viễn bọn họ đến Cửu Lâm huyện thành, Triệu Lục gia đã dẫn một đại bang giang hồ võ giả chờ ở ngoài cửa thành. Trương Viễn tới qua Cửu Lâm huyện mấy lần, đều là hoàn thành chém đầu nhiệm vụ. Triệu Lục gia hắn còn là lần đầu tiên thấy. Bạch bào thiết quan, 40 xuất đầu, khuôn mặt vuông vắn, rất có vài phần vũ dũng khí tức. Hai tay thô lớn, rõ ràng là luyện phù hợp bản thân quyền pháp. Nhị ca có thể tới Cửu Lâm, Triệu Lục cùng giang hồ huynh đệ đều là mặt mũi sáng sủa. Triệu Lục gia trên mặt mang cười, hai tay ôm quyền, hướng về Trương Viễn nhanh chân đi tới. Trương Viễn cũng xuống ngựa, trên mặt ý cười, Lục gia lời này thêm xa lạ, người ta huynh đệ không cần khách khí như thế. Hai người nhìn nhau cười to, giống như thật là kết bái huynh đệ một dạng. Không ít giang hồ võ giả đều là trên mặt lộ ra sùng kính cùng hâm mộ thân sắc. Giang hồ coi trọng chính là thực lực, cường giả ở giữa dinh hữu, càng nhiều hơn chính là mạnh mẽ liên hợp. Triệu Lục gia có tu vi chiến lực, Trương Nhị gia có bối cảnh thanh danh. Tới tới tới, ta vì nhị ca giới thiệu, vị này là Vân Trung Phi Diêu Bạch Quán Vân Bạch huynh đệ, Bạch huynh đệ khinh công vô cùng tốt. Vị này là Cửu Lâm Thiết Thủ Đỗ Trường Cung, Đỗ huynh đệ chính là Cửu Lâm huyện thành danh 20 năm lão tiền bối. Còn có vị này. Triệu Lục gia nhiệt tình giới thiệu cùng đi võ giả, từng cái đều là có danh tiếng nhân vật. Vân Trung Phi Diêu Bạch Quán Vân, ta nhớ đến 3 năm trước đây tại Thanh Liêu trấn, Bạch huynh cấp phú tế bẩn, để cho Thanh Liêu trấn các đại phú hộ tổn thất nặng nề, đội phụ, đội phụ. Cửu Lâm Thiết Thủ Đỗ tiền bối danh tiếng nhị hạ sớm đã như sấm bên tai. 8 năm trước Cửu Lâm thập tam kiệt chiếm thành đường trại, trận chiến kia Đỗ tiền bối thế nhưng là đánh ra huy danh. Trương Viễn cùng bên cạnh mấy người một bên phụ họa, một bên thổi phồng, để cho đối diện mấy người đều là vẻ mặt vui mừng. Trương Viễn cũng cười đem bên cạnh nửa đường bên trên gặp giang hồ võ giả giới thiệu. Không có danh hào bệnh cái danh hào, có danh hào huyên hoang một chút. Trong xe Triệu Du rèm xe bật lên, nhìn về phía trước Trương Viễn bọn họ quen thuộc chẳng diện, trong mắt đều là hiếu kỳ. Bọn gia hỏa này, rõ ràng cũng không nhận ra, còn trang một dạng sốt ruột. Người giang hồ này, so quan trưởng những tên kia còn giả. Đêm đó Trương Viễn liền ở tại Cửu Lâm huyện dịch quán. Tiếp đó để cho võ vệ quân tốt đem mấy tấm bố cáo giao cho Triệu Lục gia, để cho Triệu Lục gia giúp chọn lựa võ tốt. Triệu gia đại trạch. Cái kia mấy tấm bố cáo đặt ở Triệu Lục gia trước mặt bàn dài bên trên. Lục gia, xem tới cái này Trương Nhị Hà cũng không phải là lời đồn như thế không thất thời. Bố cáo này giao cho Triệu gia, kỳ thực không phải liền là cho ta Triệu gia con cháu chức vào võ vệ nha môn. Nói chuyện tròm dâu dê lão giả trên mặt mang theo mừng rỡ. Triệu Lục gia cười ha ha, thủ trưởng đặt tại trước mặt mặt bàn. Giang hồ thanh danh không đều là hoa hoa cố kiệu nâng người, hắn Trương Nhị Hà cho ta thể diện, ta ngày mai giúp hắn an bài là được. Cũng để cho những cái kia giang hồ đồng đạo nhìn nhìn, ta Triệu gia tại Lư Dương phủ thành thế. Chờ hội minh sau đó, ta Triệu gia cũng xác thực cần tiến thêm một bước, ngẫm lại thế nào tại phủ thành mở ra cục diện. Thủ trưởng nắm chặt, Triệu Lục gia hai mắt nheo lại. Liền không biết cái kia hắc hổ đến cùng là ai, tới Cửu Lâm cũng có. Nếu là thật có thể cướp lấy, Triệu Mộ không ngại mặc một thân giáp đen. Lời đồn vị kia hắc hổ thực lực mạnh mẽ, liền không biết có thể hay không là hắn Triệu Trường Xuân đối thủ. Hắn Triệu Trường Xuân khổ tu 30 năm, lại có kỳ ngộ, tại phương viên 300 dặm chi địa, còn không có gặp được đối thủ. Tinh anh bảng top 100, hắn tự tin không phải là không thể thắng. Dịch quán bên trong, Trương Viễn trước người bàn dài bên trên đặt vào mấy chục tấm của giấy. Người mặc võ bảo Trần Võ cùng Hoàng Tam Lương, còn có một vị tuổi tác một dạng lớn thanh niên, đứng tại Trương Viễn trước mặt. Thanh niên tên gọi Quách Hoài Sơn, cũng là Trương Viễn đồng bào con trai, từ thư viện sau khi ra ngoài liền đi rồi xích hồ thương đội. Viễn ca, Cửu Lâm xung quanh tất cả sân trại, còn có khắp nơi giang hồ môn phái, tham gia hội minh danh sách đều ở nơi này. Quách Hoài Sơn ánh mắt quét qua bên cạnh lật xem cuộn giấy Triệu Du, thấp giọng mở miệng. Triệu Du trên mặt mang theo hiếu kỳ, nhìn những này cuộn giấy bên trên viết nội dung. Vụ Sơn trại trại chủ Phùng Cứ Bệnh, trưởng hơn 50 sơn phỉ, cướp bóc Vụ Sơn chúng quanh thôn trấn, bách tính, sát lục rất nhiều. Bạch Sơn Hà Thủy trại cung thường thụ, mấy lần chặn giết dọc theo sông Thương Hộ, ít nhất 3 lượt diệt môn án cùng Bạch Sơn Hà Thủy trại có quan hệ. Cổ Tháp Linh Đoàn Đình, hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi, từng giết Tam Bình võ quán trên dưới 12 người. Ngươi đây là thu thập chứng cứ phạm tội. Triệu Du khẽ nhíu mày, nhìn hướng Trương Viễn, ngươi có phải hay không muốn mượn hội minh danh nghĩa, để cho Triệu gia hỗ trợ, đem những người này cầm xuống. Tại Triệu Du xem tới, lần này võ vệ nha môn chủ yếu sự việc vẫn là chiêu mộ quân tốt. Liền hôm nay nhìn thấy, tham gia hội minh giang hồ võ giả đã có 2-3 ngàn người. Bằng Trương Viễn mang cái này một doanh võ vệ, tại hội minh thời điểm thật không làm được cái gì. Trương Viễn hẳn là sẽ không làm như thế điên cuồng sự việc a. Chương 82, Cửu Lâm hội minh chương 82, Cửu Lâm hội minh lấy 100 người trong giang hồ hội minh thời điểm bắt giặc cướp, đây là muốn đem tất cả giang hồ võ giả ra mặt đều lột xuống tại trên mặt đất dâm a. Triệu gia nếu như nguyện ý đem bọn hắn cầm xuống, vậy cũng không tệ. Trương Viễn cười cười, đứng người lên. Phiên phất Triệu chủ bộ đem những này chỉnh lý thành sách, đến lúc đó ta đưa cho Triệu Lục gia nhìn một chút. Trần Võ, Hoàng Tam Lương, mấy ngày nay tại Cửu Lâm các ngươi phụ trách chủ bộ an toàn của đại nhân. Trần Võ cùng Hoàng Tam Lương liền đội vàng con người. Triệu Du vừa mới chuẩn bị hỏi Trương Viễn đi nơi nào, đã thấy Trương Viễn đã rời đi. Cửu Lâm huyện không lớn, nơi phồn hoa tổng cộng liền 3 đầu đường phố. Trương Viễn mượn bóng đêm tại đường phố bên trong đi xuyên chốc lát, lặng yên chuyển tới một tòa tiểu viện hậu môn. Bốn bề vắng lặng, hắn đem hắc hổ mặt nạ đeo lên, phi thân bước vào trong tiểu viện. Nhập viện bên trong, hắn không hề động, mà là giơ tay lên đập mấy lần trượng. Cạch 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 trong sương phòng, truyền đến một tiếng ho nhẹ. Đêm hôm khuya khoắt, cái gì âm thanh, sợ không phải Triệu Tặc rồi. Lửa đèn sáng lên, một lát sau, một vị người mặc vải xám bào ngũ tuần lão giả một tay bưng ngọn đèn, kéo cửa ra. Đều là Triệu gia hội minh náo động đến, đêm hôm khuya khoắt cũng ngủ không yên ổn. Nhìn đến trong sân Trương Viễn, lão giả trên mặt lộ ra kinh ngạc, hô nhỏ một tiếng, "Hắc hổ đại nhân." Trương Viễn giơ tay lên, đem một khối hắc thiết lệnh bài lấy ra. Lão giả ngọn đèn giơ lên, thấy rõ trên lệnh bài chữ viết, đội vàng hơi hơi không lời, "Cửu Lâm Hắc Băng Đài ám vệ Thiệu Nghị, gặp qua giáo úy đại nhân." Là thật hắc hổ, không phải lời đồn vị kia Triệu gia Triệu Lục gia. Kỳ thực Hắc Băng Đài bên trong người đương nhiên biết rõ, Triệu Lục gia không thể nào là hắc hổ. Trương Viễn gật gật đầu, mở miệng nói, "Ta phải Cửu Lâm Triệu gia năm gần đây tất cả tin tức, bao quát Triệu gia trưởng Khống Sơn trại chỗ có liên quan vụ án kiện." Thiệu Nghị hơi sững sờ, đội vàng gật đầu, "Đại nhân đợi chút, ta sẽ đem tất cả tin tức sửa sang lại." Trương Viễn đến phía trước phòng khách, chỉ chốc lát sau, Thiệu Nghị đem thật dày một điệt cuốn sách bưng ra. "Đại nhân, Triệu gia tại Cửu Lâm kinh doanh mấy chục năm, đặc biệt là Triệu Trường Xuân vào tiên thiên cảnh sau đó, Triệu gia thế lực bành trướng cực nhanh. Những năm gần đây, Triệu gia chỗ vượt vụ án không ít, chỉ là trở ngại Triệu Trường Xuân tiên thiên cảnh tu vi, huyện nha một mực đè ép. Thiệu Nghị trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Tiên thiên cảnh Triệu Trường Xuân đã là Cửu Lâm huyện thành đệ nhất cường giả. Cửu Lâm huyện huyện nha cũng không muốn cùng Triệu Trường Xuân lên xung đột. Có tiên thiên cảnh trấn giữ huyện thành, cùng không có tiên thiên cảnh là không đồng dạng. Trương Viễn đem quyển tông lật xem một chút, gật gật đầu. Việc này không được để cho ngoại nhân biết. Trương Viễn mang quyển tông rời đi, Thiệu Nghị trên mặt lộ ra một tia cảm khái, thấp giọng tự nói: "Cửu Lâm trời, phải thay đổi." Ánh bình minh vừa ló dạng, Cửu Lâm huyện ngoài thành mười dặm, Cửu Lâm Sơn. Chân núi rộng lớn chi địa đã dựng lên một mảnh sàn gỗ, mở rộng đất bằng tản mát top 5 top 3 giang hồ võ giả. Nơi này chính là giang hồ hội minh nơi trốn. Cửu Lâm giang hồ hội minh chính là ở đây. Tam Đại Sơn Quách Bạch Lãng Quách trại chủ đến Phong Đình phái Trịnh Tường trưởng môn tới trước tham gia hội minh. Hắc Mộc Sơn Phan Tam Giang Phan trại chủ đến Thanh Sơn trại Diêu Cao trại chủ đến, gần như mỗi một vị có thể bị gọi tên giang hồ võ giả đến, đều sẽ đưa tới khắp nơi manh động. Rất nhiều giang hồ võ giả đều là hưng phấn ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia sàn gỗ bên trên ngồi bảo. Hắc Mộc Sơn Phan Tam Giang hình như 3 năm trước đây bước vào hậu thiên cảnh hậu kỳ sao, cũng là một vị thành danh cao thủ. Chậc chậc, Độ Nguyên kiếm phái từ trường chí đều tới, hắn hẳn là năm gần đây lưu dương phủ giang hồ hậu bối bên trong, kiếm đạo trước năm. Không nói những cái khác, Triệu Lục gia có thể đem nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy cường giả tụ tập đến, có thể thấy được uy danh. Người giang hồ chuyện giang hồ, bực này chàng diện tham dự một lần, có thể thổi nửa đời người. Giang hồ ngoại trừ chém chém giết giết, còn có mời khách ăn cơm. Có thể tại trên bàn cơm đem hôm nay nhìn thấy nói ra, người ở bên ngoài xem tới liền là mở mang hiểu biết. Nếu là thật có thể sống đến tóc trắng xóa, ra cỡi thời điểm, nằm tại lạnh trên ghế đong đưa cây quạt, trong miệng thì thầm nhớ năm đó ta tham gia Cửu Lâm hội minh, chàng diện kia. Người, cần chút ít nhiệt huyết, cần chút ít mơ ước. Triệu Lục ra đến, Trương Nhị ra đến theo hô to, mọi người thấy hai đội thân ảnh bước nhanh hướng bên bàn ngồi vào đi đến. Người mặc thâm đen cầm bảo, đầu đội thiết quan Triệu Lục gia long hành hộ bộ, phía sau đội một thân hình hùng tráng Triệu gia con cháu hộ vệ. Mặc màu xanh quan võ bảo Trương Nhị gia, nhưng là chắp tay sau lưng, phía sau đi theo đội một mặc màu đen thiết giáp hộ vệ, uy phong lẫm liệt mà tới. Nguyên bản ồn ào nơi trốn, trong nháy mắt yên tĩnh. Bực này giang hồ võ giả cùng quan trưởng võ tốt đồng thời xuất hiện tràn diện, Lư Dương phủ giang hồ tựa hồ chưa bao giờ có. Triệu Lục gia đứng vững, nhìn một phía, trên mặt lộ ra ý cười. Trận này hội minh, nhân số, thanh thế, đều là mấy trăm năm qua Lư Dương phủ giang hồ đỉnh phong. Hắn Triệu Trường Xuân có thể có thành tựu này, có thể nào không đắc ý? Trương Viễn đến bên bàn, dừng bước. Triệu Lục gia cười lấy hướng Trương Viễn chắp tay, tiếp đó hướng về bốn phía ô quyền, che chư vị giang hồ đồng đạo nâng đỡ đến dự, cùng đi tham gia lần này Cửu Lâm hội minh. Triệu Trường Xuân ở đây thi lễ. Những cái kia vốn ngồi võ giả đều đứng người lên đáp lễ, phía dưới gần 3000 võ giả đội vàng chắp tay ô quyền. Triệu Trường Xuân ánh mắt quét qua, mở miệng lần nữa, lần này hội minh may mắn mời Trương Nhị ra đến, chư vị đồng đạo nếu là có hứng thú vào võ vệ nha môn, vậy coi như phải thật tốt hiện ra nhà mình bản sự. Hán Triệu Trường Xuân chỉ cần cầm hội minh chi chủ thân phận, đem Cửu Lâm cùng xung quanh khắp nơi sơn trại thống ngự lại, cái khác sự việc có thể nhường một chút. Huống chi mượn hội minh cơ hội giúp võ vệ nha môn chiêu mộ quân tốt, cái này càng là thể hiện hắn Triệu Lục gia thần thông quảng đại. Liên võ vệ nha môn đều phải cho hắn mượn Triệu Lục gia tay tới chiêu minh. Triệu Du tại dưới đài, nhìn xem Triệu Lục gia kịch liệt một phen, tiếp đó tuyên bố hội minh bắt đầu. Giang hồ quy củ, dùng võ kết bạn, cái này hội minh sẽ đương nhiên vẫn là võ đạo. Vốn còn tưởng rằng là Triệu Lục gia một người đứng tại trên đài chờ tất cả mọi người khiêu chiến hắn, không nghĩ tới Triệu Lục gia chỉ là tọa hồi nguyên vị, cùng Trương Viễn đám người thấp giọng trò chuyện. Trên đài ngược lại là an bài không ít võ giả, đều là hôm nay hội minh các phương nổi danh thế lực người lên đài, không phải biểu thị một bộ đao pháp liền là hiện ra một bộ quyền pháp. Xem môn đạo, xem náo nhiệt, phần lớn tại dưới đài reo hò gọi tốt. Chờ múa hơn nửa ngày, liền có người Triệu gia mang thùng lớn thịt ăn, còn có bại lớn rượu tới. Nguyên lai, giang hồ thật là ăn ăn uống uống. Triệu Du cũng đoạt một khối thịt lớn, còn có chén lớn rượu bưng, đến bên cạnh đi ngồi. Vài ngày không ăn ngừng lại no rồi, liền chờ một trận này đâu. Chờ ăn no rồi, lão tử cũng tới trên đài đi một chuyến, ba tiền bạc, không kiếm lời bạch không kiếm lời. Đừng nóng đội, buổi chiều thời điểm còn có khiêu chiến, thắng một trận năm tiền bạc ròng, lão tử thế nào cũng phải đánh hắn cái ba trận lại xuống tới. Triệu Du nhìn xem những cái kia uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn giang hồ võ giả. Thật là thơm. Ăn uống no đủ, buổi chiều trên đài có rồi võ đạo thi đấu. Dựa theo Triệu gia quyết định quy củ, lên đài một trận chiến, thắng thua bất luận, đều có tiền tài cầm. Thua 3 tiền, thắng 5 tiền. Trên đài diễn võ biến thành lôi đài đánh nhau, loại kia quyền qua cước lại chẳng diện, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều võ giả đều là ma quyền sát trưởng. Chương 83, Trương Viễn muốn làm gì? Chương 83, Trương Viễn muốn làm gì? Liên Triệu Du đều bị bầu không khí lây nhiễm, tiến đến lôi đài phía dưới, nhìn say sương ngon lành. Bành trên đài một vị áo bào xám võ giả bị một quyền đánh lui, sắc mặt đỏ lên ôm quyền. Ta thua. Hắn vừa mới chuẩn bị xuống đài, dưới đài Hoàng Tam Lương một tiếng hô to, bằng hữu xin dừng bước. Ta võ vệ nha môn chiêu mộ võ vệ, không biết bằng hữu có thể có hứng thú ăn một bát quán cơm. Trên đài võ giả vốn là sững sờ, tiếp đó trên mặt tất cả đều là kinh hỉ, đội bằng nói, ta nguyện ý, nguyện ý. Một đám giang hồ võ giả nhìn xem, cái kia võ giả xuống đài, bị mấy cái người mặc hắc bào võ giả vây quanh, vốn là hỏi chút ít lời nói, tiếp đó lại nói chút ít quý củ, liền từ một bên dương lớn bên trong, lấy ra thật dày y giáp. Giáp trụ, binh khí, mặc vào thân, trong nháy mắt trên người người này khí thế không đồng dạng. Bộ dáng này, chung quanh những cái kia võ giả không khỏi lui về sau một bước. Liên liên trên đài những cái kia ngồi ngay ngắn khắp nơi cao thủ đều là trong mắt lóe lên tinh quang. Quả nhiên, mặc vào giáp liền là không đồng dạng, oai hùng rất nhiều. Cái này giáp mang vào, chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Ha ha, quan phủ chiến giáp là chúng ta giang hồ có thể xuyên. Người chung quanh đương nhiên không biết, vị này mặc vào chiến giáp võ vệ nha môn tân binh, vốn liền là võ vệ nha môn lão tốt. Sau đó trên đài thi đấu, thắng thua bên ngoài, càng nhiều một phần chờ mong. Chờ mong bị võ vệ nha môn chiêu mộ. Dần dần, quan chiến giang hồ võ giả cũng nhìn ra môn đạo. Võ vệ nha môn xem trọng những cái kia xuất thủ ổn trọng, ổn chát ổn đả võ giả. Chờ sau đó tới đài, hỏi vấn đề chủ yếu tập trung ở có hay không giết qua người, có hay không án cũ. Rất nhiều bắt đầu bị võ vệ nha môn xem trọng võ giả, bởi vì có án cũ bị xoạt đi. Bực này chọn lựa, cũng là không gì đáng trách. Võ vệ nha môn thật có thể cho giang hồ võ giả gia nhập cơ hội, để cho không ít người đều trong lòng lửa nóng. Cái kia một thân chó đen ra cũng không phải không thể mặc. Lượng ngày thời gian, Cửu Lâm Sơn chân núi phi thường náo nhiệt. Lôi đài bên cạnh vị trí, đã đứng gần trăm vị người mặc giáp đen võ tốt, đứng ở đó khí thế phi phàm. Như thế trang diện, để cho trận này Cửu Lâm hội minh càng tăng thêm sát thái. Ngày thứ ba buổi trưa, các vị triệu gia hậu bối bước lên đài, liên chiến 7-8 tràng bất bại. Liên liên các vị giang hồ môn phái đệ tử khiêu chiến, cũng không thể để cho giữ vững lôi đài triệu gia con cháu xuống tới. Triệu gia có tiên tiên cảnh cường giả tọa trấn chỉ đạo, hậu bối tu vi chiến lực cường hành rất bình thường. Còn có muốn khiêu chiến ta Cửu Lâm Triệu gia Triệu Quảng Vũ sao? Trên đài, mặc một nửa giáp da, thân hình cao trắng đại hán ánh mắt quét ngang, duỗi ra một cái tay mở ra. Nam lượng, đánh thắng ta Triệu Quảng Vũ, lấy đi năm lượng bạc dòng. Nam lượng, đây cũng không phải là con số nhỏ rồi. Chỉ là cái này năm lượng, cũng không phải dễ cầm. Không nói Triệu Quảng Vũ hậu thiên cảnh trung kỳ võ đạo thực lực, liền nhìn lúc này Triệu gia một hàng kia người mặc màu đen giáp da con cháu, còn có cách đó không xa sắc mặt chìm túc Triệu Lục gia, tất cả mọi người biết rõ, đây là Triệu gia tại lập uy. Chỉ cần không người lại khiêu chiến Triệu gia, cái này hội minh minh chủ vị trí coi như định ra tới. Kỳ thực trận này hội minh vốn nên 2 ngày liền kết thúc, kéo dài thêm một ngày là bởi vì người tới vượt ra khỏi trước đó mong đợi. Nam lượng a, xuất thủ thật là xa hoa. Triệu Du nói thầm một tiếng, quay đầu nhìn hướng 2 ngày này vẫn luôn bồi tại bên người nàng Trần Võ cùng Hoàng Tam Lương, các ngươi không đi thử thi. 2 ngày này nghe Trần Võ cùng Hoàng Tam Lương bình luận điểm trên đài võ giả, tựa hồ thực lực bọn hắn không tệ. Võ ca, nếu không thì ngươi bên trên. Bên cạnh, mặc võ bào Hoàng Tam Lương thấp giọng mở miệng. Hắn để cho Triệu Du ánh mắt sáng lên. Được rồi, so không lên một cái chém đầu chi công. Trần Võ hai mắt nheo lại, nhìn về phía trước đài cao. Trên đài Triệu Quảng Vũ chuyển rồi 3 vòng không người khiêu chiến, cười ha ha, tiếp đó hướng về Triệu Lục gia không người. Lục gia, đã không người lại khiêu chiến ta Triệu gia rồi. Triệu Lục gia chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét về phía bốn phía. Toàn bộ hội minh nơi trốn, thứ viên náo hóa thành yên tĩnh. Chư vị, dùng võ hội minh, ta Cửu Lâm Triệu gia hướng về sau nguyện cùng giang hồ đồng đạo cùng nhau, cùng gánh đại nghĩa, vì ta Lư Dương giang hồ chi hưng xuất lực. Triệu Lục gia thanh âm mang theo sục sôi, trên thân khí thế bốc lên, nhàn nhạt chân nguyên lực số lượng lưu chuyển. Trận này hội minh, Triệu Lục gia không phải duy nhất tiên tiên cảnh, nhưng hắn rõ ràng khí thế ép qua rồi 2 vị kia tuổi quá một giáp tiên tiên cảnh môn phái trưởng lão. Mới 40 xuất đầu Triệu Lục gia, có thể có cơ hội tiến thêm một bước. Huống chi nếu như Triệu Lục gia thật là giang hồ lời đồn hắc hổ, như thế chiến lực của hắn thậm chí có thể một người nghiền ép 2 vị khác tiên tiên cảnh. Lư Dương chính là biên thành, giang hồ náo động, chúng ta đồng đạo cũng là an nguy khó định, Triệu Lục gia có thể vùng cánh tay hô lên, trọng lập giang hồ quy củ, là chuyện tốt. Bên cạnh, Thanh Sơn trại trại chủ Diêu Cao nhìn hướng ngồi ngay ngắn không nói Trương Viễn, cao giọng mở miệng. Có mấy lời, là Trương Viễn phải hắn nói. Diêu Cao để cho chung quanh không ít người cười lấy phụ họa. Triệu Lục gia trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Triệu gia thực lực hùng hậu, vốn liền là Cửu Lâm huyện cùng xung quanh Lục Lâm coi thủ, Lục gia lại là tiên tiến cảnh, tại hạ đề cử Lục gia làm Lư Dương giang hồ minh chủ. Nói chuyện chính là mặc áo bào đen đại hán, Vũ Sơn trại trại chủ Phùng Cứ Bệnh. Vũ Sơn trại tại Cửu Lâm địa giới, vốn liền là Triệu gia trưởng khống. Phùng Cứ Bệnh là Triệu Trường Xuân đệ tử. Không tệ, gia gỗ đen trại cũng nguyện đề cử Lục gia làm minh chủ. Từng bị các phương thế lực người chủ sự đứng người lên. Phía dưới những cái kia tản mát giang hồ võ giả ở giữa, cũng không ít người hô to, giống như Triệu Lục gia không được minh chủ, cái này Lư Dương giang hồ trời liền phải sợ. Triệu Lục gia cười khẽ, quay đầu nhìn hướng Trương Viễn. Nhị gia, ngươi nghĩa bạc vân thiên, lòng mang đại nghĩa, Triệu Mỗ cảm thấy cái này minh chủ nên là ngươi tới làm. Tất cả mọi người nhìn hướng Trương Viễn. Triệu Du điểm lấy chân, hiếu kỳ nhìn Trương Viễn. Hai ngày này Trương Viễn biểu hiện cực kỳ bình thường, cùng bên cạnh những cái kia giang hồ võ giả không có gì khác biệt. Nếu không phải Triệu Du được chứng kiến Trương Viễn vụng trộm không ít bố trí, liền nàng đều phải cảm thấy Trương Viễn liền là cái bình thường người giang hồ rồi. Trương Mỗi che giang hồ đồng đạo nâng đỡ, nghĩa bạc vân thiên danh tiếng là ấy nấy. Trương Viễn đứng người lên, hướng về bốn phía chắp tay. Còn như minh chủ thân phận, Trương Mỗi cũng không có tư cách kia. Triệu Lục gia võ công cái thế, uy chấn một bên. Trương Viễn ánh mắt quét qua bốn phía, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói đến lòng mang đại nghĩa, Triệu Lục gia mặt khác thân phận, khu cụ, đó mới là thật vì nước vì dân a. Mặt khác thân phận, vì nước vì dân. Thân là Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy Trương Nhị gia chính miệng nói Triệu Lục gia còn có mặt khác thân phận kia còn cần đoán sao? Hắc hổ, Hắc băng đài giáo úy Hắc hổ. Triệu Lục gia nét miệng cười, không đi phủ nhận. Trên đài dưới đài giang hồ võ giả đều là ánh mắt biến hóa. Minh chủ, không biết nơi nào có âm thanh hô to. Bái kiến minh chủ, gặp qua minh chủ. Rất nhiều giang hồ võ giả hô to, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trang cảnh kia, tựa hồ có rồi minh chủ, chính mình liền có thể trở mình làm chủ. Triệu Lục gia ép không được vui sướng trong lòng, cười ha ha. Xong rồi. Sau ngày hôm nay, hắn Triệu Lục gia liền là Lư Dương phủ địa giới giang hồ Lục Lâm khôi thủ. Triệu Lục gia, giang hồ đồng đạo đề cử ngươi làm minh chủ, đây là đồng đạo tín nhiệm. Trương Viễn thần sắc trên mặt hóa thành trịnh trọng, nhìn hướng Triệu Lục gia. Hôm nay Trương Mỗ làm chứng, còn xin Triệu minh chủ vì chư vị giang hồ đồng đạo lập xuống minh ước quý củ. Từ nay về sau, phàm là vi phạm minh ước người, Lư Dương quan phủ cùng giang hồ cũng chu diện. Triệu Lục gia sắc mặt cũng túc chính lên tới, gật gật đầu, hướng về phía sau một đám các phương thế lực chủ sự ôm quyền. Chư vị, còn xin theo Triệu Mỗ rời bước Cửu Lâm sơn đỉnh, chúng ta cùng lập minh ước. Cái gọi là minh ước chỉ là biểu tượng, ban bố ra tới chút ít không được giết người càng hóa, không được lấy mạnh hiếp yếu chờ quy củ, không có khả năng có bao nhiêu người thủ, Triệu Lục gia vị này minh chủ cũng sẽ không thật quản. Chân chính minh ước là như thế nào phân phối các phương thế lực trong tay lợi ích phạm vi, trưởng khống thương đạo. Triệu Lục gia dẫn đầu, khắp nơi tham gia hội minh thế lực lẻ loi tổng gần trăm người, theo hắn bước lên Cửu Lâm sơn đỉnh. Gần đây trăm người bên trong ngoại trừ ba vị tiên thiên cảnh, còn lại hậu thiên cảnh hậu kỳ nhiều đến 17 vị, còn lại mỗi một vị đều là hậu thiên cảnh trung kỳ. Những người này rời đi, phía dưới hội minh vị trí, người Triệu gia duy trì trật tự, cái khác tản mát giang hồ võ giả top 5 top 3 nói thầm chờ đợi đại yến. Cách đó không xa rượu thịt đã một giỏ nâng qua tới. Người mặc màu xám võ bảo thanh sơn trại hai trại chủ Phương Đại Hà lặng lẽ đem trường đao nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa giáp đen võ vệ. Bất chi bất giác, những này võ vệ đã hoàn thành tập kết. Một bên khác, hơn 10 vị mặc giáp da võ giả cũng lặng yên gom lại cùng nhau. Bọn họ là Xích Hồ Thương đội người, chỉ chờ trên đỉnh núi nhị ra tín hiệu rồi. Triệu Du vốn có tại dưới đài lắc lư, tiếp đó bị hai vị người mặc áo bào xám võ giả đưa cánh tay kéo lấy, kéo đến bên ngoài. Trúc Di làm gì, ta còn không có chơi chắn đâu. Quân chúa, võ vệ nha môn muốn động thủ, bọn họ đã tập kết. Kéo lấy Triệu Du cánh tay võ giả nói thầm. Động thủ? Bọn họ điên rồi sao, nơi đây nhiều như vậy giang hồ võ giả. Triệu Du quay đầu, kinh dị nhìn hướng những cái kia giáp đen võ tốt. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Cửu Lâm sơn đỉnh. Trương Viễn, đến cùng muốn làm gì? Chương 84, tại nhị gia trong mắt người, chúng ta những người giang hồ này đều là một trận chê cười sao? Chương 84, tại nhị gia trong mắt người, chúng ta những người giang hồ này đều là một trận chê cười sao? Cửu Lâm sơn đỉnh núi. Phương viên trăm trượng bình đài bên trên, hơn trăm vị giang hồ võ giả hoặc đứng hoặc ngồi. Những này võ giả có thể thấy được là phân thành hai phái. Vốn liền là Triệu gia trưởng khống những cái tia sơn trại trại chủ, đều là trên mặt mang theo vẻ đắc ý, nhìn quanh ở giữa, thần sắc khoa trương. Một bên khác thần sắc câu nệ chút, là một chút giang hồ môn phái, còn có Lư Dương phủ địa giới vốn không thuộc sở hữu Triệu gia thế lực. Thanh sơn trại Diêu Cao, còn có cái khác một chút sơn trại trại chủ, đầu lĩnh, ngồi cùng một chỗ. Được chư vị nâng đỡ, gọi ta Triệu Trường Xuân một tiếng minh chủ. Chúng ta lăn lộn giang hồ, trên mũi đao liếm máu, cũng bất quá là cầu một cái vinh hoa phú quý. Triệu Lục gia thanh âm vang lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người lại không lên tiếng. Nhìn hướng trước mặt tất cả mọi người, Triệu Lục gia thần sắc trịnh trọng. Hôm nay hội minh là vì phát tài. Chúng ta giang hồ đồng đạo bệnh thành một sợi dây thừng. Lư Dương phủ Triệu Lục gia thanh âm dừng lại, nhìn hướng Trương Viễn. Lư Dương phủ trên quan trường có nhị gia, giang hồ có ta Cửu Lâm minh. Chúng ta liên thủ, không nói tài nguyên quần quận, ít nhất Lư Dương phủ xung quanh phương viên mấy trăm dặm, tất cả thương đạo, thủy lục giao thông đều ở trong lòng bàn tay. Bực này bánh nướng vẽ ra đến, không ít người đã trong mắt tỏa ánh sáng. Cướp bóc công việc lãng qua, hiểu được đây là tới tiền nhanh nhất mua bán. Minh chủ, ngài liền trực tiếp sảng khoái cho chúng ta lập quy củ sao? Đúng vậy a, Lục gia ngài mở miệng, quy củ lập xuống, ta Hắc Mộc trại tuyệt không hai lời. Những cái kia thân cận Triệu gia sơn trại trại chủ phân phân mở miệng. Những người khác coi như thấp thỏm trong lòng, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì nghe. Kỳ thực lần này hội minh không phải tất cả mọi người nghĩ đến, nhưng bọn hắn sợ chính là mình không đến, đắc tội Triệu Lục gia, sau này không có ngày tốt lành qua. Lúc này ngược lại là may mắn rồi, cũng may chính mình tới, nếu không phân thịt thời điểm, chính mình liền canh đều uống không được. Triệu Lục gia thần sắc trên mặt tiến lặng, gật gật đầu. Ta Triệu gia nhường ra đồng tê giải lĩnh, mây trắng trại, còn có hành sơn lộ chờ mấy chỗ thương đạo cùng sơn trại, cho chư bị phân ra. Triệu Lục gia một câu nói, để cho không ít người trên mặt lộ ra nét mừng. Đây đều là thương đạo yếu địa, chất béo cực lớn. Triệu Lục gia coi là thật hào khí. Phùng Thứ Bệnh, ngươi cái kia vụ sơn trại đem Đồng Lâm trấn cũng quản, sau này đích lợi, giao ba thành cho Cựu Lâm Minh. Triệu Lục gia thanh âm vang lên nữa. Muốn được, ta rõ ràng, ta giao bốn thành. Vụ sơn trại trại chủ Phùng Thứ Bệnh đứng người lên ổn quyền, cao giọng mở miệng, nhếch miệng cười. Đồng Lâm trấn là Cựu Lâm huyện phía dưới giàu nhất thị trấn một trong. Một bên khác, luôn luôn tại Đồng Lâm trấn hoạt động mã phỉ đầu lĩnh Trịnh Sơn mặt dỗ vừa định đứng người lên, Triệu Lục gia đã nhìn hướng hắn. Trịnh Sơn mặt dỗ, hành sơn lộ giao cho ngươi, đây chính là so Đồng Lâm trấn phong phú hơn, ngươi cũng giao ba thành. Trịnh Sơn mặt dỗ vẻ mặt mừng rỡ, ổn quyền con người, bốn thành, ta giao bốn thành. Triệu Lục gia đem khắp nơi trưởng khống chi địa phân chia, phần lớn chỉ kiếm lời không lỗ. Liên liên những cái kia không trở lại Triệu gia trưởng khống thế lực, đều không có ăn thiệt thòi, ngược lại được rồi chút chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là tính cả giao cho Cửu Lâm Minh cái kia một phần, vẫn còn có chút không có lời. Nhưng có Cửu Lâm Minh, có Triệu Lục gia sau này chỗ dựa, cái này một phần xem như mua hộ thân phủ rồi. Sau này gặp được không phải Cửu Lâm Minh giang hồ đồng đạo, nhà mình cũng đã có lực lượng. Nhị gia, huynh đệ ta không nói hai lời. Các loại phương địa bàn phân phối hoàn tất, Triệu Lục gia nhìn hướng Trương Viễn, Cửu Lâm Minh bên trong lích lợi, một thành thuộc về ngươi. Một thành nghe không nhiều, nhưng đây là khắp nơi nộp lên sau đó tụ hợp lên tài phú. Thô sơ giản lược tính toán, chỉ là cái này một thành, một năm sợ đều có mấy trăm hơn ngàn lượng bạc. Mấu chốt là Trương nhị gia cái gì đều không cần làm, liền có thể không công được nhiều như vậy tiền tài. Nhị gia, sau này trên quan trường còn xin cho ta Cửu Lâm Minh nhận lời nhận lời. Cửu Lâm Minh một thành đích lợi, đổi võ vệ nha môn Trương Nhị gia chiếu cố. Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, không có mở miệng. Triệu Lục gia tin tưởng, vị này nghĩa bạc Vân Thiên Trương Nhị gia là bị bàn tay to của mình mút hù dọa. Trương Nhị gia xuất thân tạo y địa vệ, nơi nào thấy qua bực này bắt thiên phú quý. Triệu Lục gia trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Từ hội minh đến làm minh chủ, lại đến khắp nơi lợi ích phân phối, tất cả đều tại trong khống chế. Sau ngày hôm nay, Triệu gia liền là Lư Dương phủ địa giới xung quanh mấy trăm dặm phương viên giang hồ chi chủ. Hán Triệu Trường Xuân liền là vua không ai. Trường khống giang hồ, nắm giữ tài phú, hắn cũng phải mượn lực mà lên, đem cái kia kỳ ngộ có được công pháp thật tốt nghiên cứu triệt để. Nhị gia, minh chủ coi trọng như thế ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Trương Nhị gia, sau này ngươi ở quan trường, Lục gia chấp trưởng giang hồ, ngươi có cái gì không tiện ra mặt sự việc, hết giao cho Lục gia là được. Đúng, kỳ thực Lục gia cũng không có quan gia thân phận, hắn cho một thành cùng ngươi, là kính ngươi nghĩa bạc Vân Thiên danh tiếng. Các vị cách gần đó trại chủ lên tiếng. Chỉ chờ Trương Viễn đáp ứng, cái này minh ước lập xuống, tất cả mọi người uống máu ăn thể, sau này Lư Dương phủ giang hồ liền là bọn họ. Trương Viễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Triệu Lục gia. Lục gia, trước đó ngươi phái người nói cho ta, chỉ cần ta tới, cái kia thang gia gia chủ liền giao cho ta, đúng không? Triệu Lục gia cười ha ha một tiếng, một khoát tay nói, yên tâm chờ hội mình sau đó ta liền đem cái kia thang văn thượng giao cho ngươi mang đi. Trương Viễn gật gật đầu, đem một trang giấy cuốn lấy ra, đưa về phía Triệu Lục gia. Ta cái này còn có một phần danh sách, Lục gia không biết có thể hay không đem những người này cũng cùng nhau giao cho ta. Hắn để cho Triệu Lục gia hơi nhướng mày. Cái này Trương Nhị Hà, tựa hồ có chút không biết điều rồi. Trương huynh đệ, ngươi nếu là muốn tích lũy chút ít công lao, ta có thể đưa ngươi. Bất quá hôm nay chính là hội mình, bỏ lỡ hôm nay, ngươi phải ai, ta để cho các huynh đệ đưa đến võ vệ nha môn. Triệu Lục gia không nguyện thêm chuyện. Hắn cần mượn Trương Nhị gia thanh danh, mượn Trương Nhị gia quan phủ thân phận. Trương Viễn nhìn xem hắn, lắc đầu. Những cái kia một bên trại chủ, đầu lĩnh, không ít đều là mặt lộ vẻ hung ác, có mấy người mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trương Viễn, giống như chỉ cần Triệu Lục gia lên tiếng, liền lên trước đem Trương Viễn đánh tới bời. Triệu Lục gia hít một hơi, giơ tay lên đem Trương Viễn trên tay cuộn giấy tiếp nhận mở rộng. Hắn nguyên bản căng cứng khuôn mặt trong nháy mắt dâng lên đỏ lên. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới, nhanh chóng nhìn cái kia cuộn giấy bên trên danh tự, trên thân khí huyết chấn động, hiển lộ ra vô pháp đè nén phẫn nộ. Thẳng đến ánh mắt rơi vào cuộn giấy cuối cùng vị trí, hắn mới cười dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn. Phùng Thứ Bệnh, Triệu Bình Hổ, Bạch Quan Vân, Đoàn Tinh, cùng thưởng thụ. Trương Nhị gia, Trương gia quý, ngươi cái này một trang giấy đem lên chúng ta hội minh đồng đạo hàng hơn phân nửa. Ngay cả ta Triệu Trường Xuân danh tự đều tại trên đó rồi. Hắn giận quá mà cười, hai mắt gấp chằm chằm Trương Viễn. Ngươi đem bọn ta đều bắt, cái kia còn hội cái gì minh? Tại Nhị gia trong mắt ngươi, chúng ta những người giang hồ này đều là một trận chê cười sao? Cửu Lâm Sơn Đỉnh, từng vị giang hồ võ giả đứng người lên. Nguyên bản tất cả đều vui vẻ tràn diện, hiện tại cái này Trương Nhị Hà không biết nổi điên làm gì. Cho hắn thể diện gọi một tiếng Nhị gia, thật đem chính mình ken ra sao? Trương Viễn sắc mặt thiết lặng, ánh mắt quét qua chúng quanh những này sơn trại trại chủ, đầu lĩnh, tiếp đó rơi vào Triệu Lục gia trên thân. Ngươi nói đúng, các ngươi những người giang hồ này, trong mắt ta, liền là một trận cười nhạo. Chương 85, hôm nay võ vệ nha môn Chu Diệt Triệu gia cùng hắn mây cánh, chư vị giang hồ đồng đạo làm chứng. Chương 85, hôm nay võ vệ nha môn Chu Diệt Triệu gia cùng hắn mây cánh, chư vị giang hồ đồng đạo làm chứng. Cái gì hội minh, cái gì phân địa bàn, Triệu Lục gia một trận tâm huyết, lại bị nói thành là một trận cười nhạo. Đây là từ trên xuống dưới nhà họ Triệu chuẩn bị mấy năm, là vì hắn Triệu Trường Xuân võ đạo cao hơn một tầng căn cơ, là hắn Triệu gia chưa tới trăm năm khuyết trương con đường. Đây là một trận cười nhạo. Một cái mắt, Triệu Trường Xuân chỉ cảm thấy trong ngực máu tuôn trào, hai mắt đỏ thẫm. Một cỗ tiên thiên khí kinh bốc lên, Triệu Trường Xuân vừa xài bước ra, vồ một cái về phía Trương Viễn vào áo. Con mẹ nó ngươi muốn chết! Triệu Trường Xuân trên bàn tay bao trùm một tầng hình như lân giáp một dạng thanh quang, trên thân khí huyết cùng tiên thiên khí kình tương hợp, lộ ra khiến người ta run sợ uy áp. Dáng như điên dại. Đó căn bản không phải bình thường tiên thiên sơ kỳ có thể có uy áp khí thế. Lá Sơn môn tiên thiên cảnh trưởng lão Tống Quyền hai mắt nheo lại, dưới chân lặng yên lui về sau một bước. May mắn chính mình sáng suốt, không có tại hội minh thời điểm khiêu chiến Triệu Lục gia. Vị này Triệu Lục gia thực lực mạnh đáng sợ. Một bên khác, đồng dạng tiên tiên cảnh ruộng ngũ cấp phái trưởng lão Từ Tam vào cũng là mắt lộ ra kiên kỵ, thủ trưởng nắm chặt. Cái này thiên hạ đến cùng là năm đấm nói chuyện, là thực lực nói chuyện. Trương Nhị gia dựa vào chính mình quan phủ thân phận, hẳn là không đem Triệu Lục gia để vào mắt. Hắn chỉ sợ đến chết sẽ không biết, tiên tiên cảnh cường giả muốn giết hắn, so bóp chết một con kiến dễ dàng. Những cái kia Cửu Lâm địa giới vốn là được che chở Triệu gia trại chủ đầu lĩnh, lúc này đều là trên mặt lộ ra cười lạnh. Đặc biệt là Phùng Khứ Bệnh chờ bị điểm tên trại chủ, càng là một mặt khinh thường. Cách Triệu Lục gia cầm ra đi thủ trưởng bị Trương Viễn chặn lại. Triệu Lục gia sững sờ. Hắn biết mình một trảo này có nhiều tầng sức lực, 5000 cân. Hắn có bí bảo ngao luyện nội thân, cho nên trong lúc phất tay lực lượng đều so người khác mạnh hơn một bậc. Mới bảo tiên tiên tiêu chuẩn là 2000 cân, một châu lực lượng. 5000 cân sức lực đè xuống, trừ phi là tiên tiên cảnh, nếu không tuyệt không có khả năng đón lấy. Trương Viễn vậy mà chặn lại Triệu Lục gia lộ ra thủ trưởng. Trên đỉnh núi, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem một màn này. Làm sao có thể? Ngươi là tiên tiên? Triệu Lục gia một tiếng kinh hô, mong muốn rút về thủ trưởng, lại phát hiện mình tay bị Trương Viễn chế trụ, quất không trở lại. Trương Viễn tay phải chế trụ Triệu Lục gia thủ trưởng, cổ tay uốn éo. Rắc rắc, Triệu Lục gia thủ trưởng bị bẻ gãy. Đây là lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Trương Viễn cái này uốn éo lực lượng, vượt qua vạn cân. A Triệu Lục ra một tiếng kêu thảm, một cái tay khác mang theo gào thét thanh quang, hướng về Trương Viễn chém bổ xuống đầu. Trương Viễn không có cho hắn cơ hội. Trương Viễn xuất thủ, chưa từng sẽ cho địch nhân cơ hội. Nắm chặt Triệu Lục ra thủ trưởng tay phải phản xé. Cách Triệu Lục ra một cánh tay bị trực tiếp kéo xuống. Kéo xuống Triệu Lục ra cánh tay trong nháy mắt, Trương Viễn đã bước ra một bước, vai trái hướng về phía trước, gặp cong đỉnh kình. Thiết sơn háo. Bành Triệu Lục ra thân hình bay rất ra ngoài, đụng vào 4-5 cái sơn trại đầu lĩnh, tiếp đó đánh vào 5 trượng bên ngoài một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây tùng. Rắc rắc cây khô bên trên rỗi ra cảnh gãy đâm xuyên qua Triệu Lục ra phía sau lưng, xuyên thấu hắn tâm phổi, đem hắn treo ở cái cổ siêu mẹo trên cây. Một cỗ tiên thiên cảnh khí kinh giật tán, thẳng lên cao mấy trượng. Chết rồi. Minh chủ chết rồi. Lực áp Lư Dương phủ giang hồ, hoành hành một bên, tổ kiến Cửu Lâm Minh tiên thiên cảnh cường giả Triệu Trường Xuân, cứ thế mà chết đi. Chết tại một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây. Trương Viễn thật giống như bóp chết rồi một con kiến. Cửu Lâm sơn đỉnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người quên thở, ngơ ngác nhìn Trương Viễn, lại nhìn về phía thân hình còn tại co giật Triệu Lục gia. Hôm nay trường hợp như vậy, căn bản không nghĩ tới qua. Dạng gì cường giả có thể một kích giết Triệu gia Lục gia? Một vị tiên thiên cảnh thân hình so nhánh cây cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần, tiên thiên chân nguyên hộ thể, một cái nhánh cây làm sao có thể đâm xuyên Triệu Lục gia thân thể? Duy nhất nguyên nhân, Trương Viễn một kích kích bay Triệu Lục gia thời điểm, Triệu Lục gia tâm phúc tạm khí đã vỡ vụn. Đánh vào trên nhánh cây trước đó, hắn đã chết. Ý niệm này nổi lên, đều để người trong lòng phát lạnh. Vụ Sơn trại trại chủ Phùng Cứ Bệnh, trưởng hơn 50 sơn phỉ, cướp bóc Vụ Sơn chúng quanh thôn trấn, bách tính, sát lục rất nhiều, đáng chém chi. Trương Viễn thanh âm vang lên. Thanh âm này đi lặng, phản phất tại kể ra bình thường sự việc. Nhưng tại Phùng Cứ Bệnh nghe tới, lại là lấy mạng ma âm. Toàn thân run rẩy Phùng Cứ Bệnh rít lên một tiếng, chuyển thân muốn chạy trốn. Trương Viễn bước ra một bước, dưới chân đá xanh nổ tung, thân hình một nháy mắt liền đến sau lưng của hắn, một quyền rơi đập. Bành thân thể không đầu ngã nhào xuống đất. Bạch Sơn Hà thủy trại cung thường thụ, chu. Chuyển thân, Trương Viễn ánh mắt rơi vào hai chân đánh bảy trung niên võ giả trên thân. Nhị gia tha mạng chữ cũng không nói ra miệng, Trương Viễn đã vượt ngang ba trượng, một trưởng vô nát đầu lâu. Cửu Lâm sơn đỉnh, Trương Viễn niệm tên của một người, liền giết một người. Gió núi cùng hắn thân hình chạy vội lôi kéo gào thét tương hợp. Thê lương quyền phong, cùng kêu rên cầu xin thanh âm tương hợp. Cửu Lâm sơn phía dưới, khi đỉnh núi tiên thiên cảnh cột khí giật tán mà ra thời điểm, Trần Võ đem một cái đồng trạm canh gác nhét vào trong miệng. Hư sắc bén tiếng còi băng lên, làm cho tất cả mọi người quay đầu. Phốc 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 tên nỏ bắn thủng thân thể thanh âm nối thành một mảnh. Triệu Du bị hai cái võ giả bảo hộ tại nơi xa, nhìn xem sàn gỗ một bên giáp đen võ tốt tản ra, xếp một đầu tuyến, trong tay tên nỏ bắn liền. Một hộp 10 mũi tên. Tất cả mọi người bắn không trong tay ba cái hộp tên, mới vứt bỏ cung nỏ, bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Lúc này, sàn gỗ một bên Triệu gia con cháu đã bị bắn chết hơn phân nửa. Máu tươi chảy xuôi, bó mũi tên như cỏ. Cầm một thanh trường đao, mặc giáp đen Trần Võ nhanh chân vọt tới trước, phía trước là trong miệng của hống, trong tay xách theo một mảnh giấy tấm ván gỗ Triệu gia cao thủ Triệu Quân Vũ. Liên là trên đài treo thưởng 5 lượng bạc dòng cũng không có người khiêu chiến Triệu gia cao thủ. Cách xa nhau 10 bộ, Trần Võ dưới chân phát lực, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Một bước hai trượng, người đến đao tới. Tranh đao mượn xung lực, hai tay giữ lẫn nhau, phủ xuống mà chém. Đường đường chính chính, quân ngũ sát phạt. Triệu Quảng Vũ hai tay ôm lấy cắm tên nỏ tấm ván gỗ, đánh về phía chém xuống trường đao. Vành trường đao chém ra tấm ván gỗ, theo Triệu Quảng Vũ đỉnh đầu, từ xương ngực trượt xuống. Một đao. Triệu gia cao thủ Triệu Quảng Vũ chết. Muốn đi theo Triệu Quảng Vũ xông lên những cái kia Triệu gia con cháu thét lên tháo chạy. Gia hỏa này lợi hại như vậy. Triệu Du ở phía xa thấy rõ ràng, Trần Võ giết Triệu Quảng Vũ chỉ dùng một đao. Đao pháp đại thành, hậu thiên cảnh trung kỳ tu vi, tại quận phủ đều tính thế hệ trẻ bên trong nhân vật tinh anh rồi. Đứng tại Triệu Du trước người Ngô Di trong mắt trong suốt, thấp giọng mở miệng. Kết trận Hoàng Tam Lương thanh âm băng lên. Cầm trong tay trường đao giáp đen võ vệ 5 người một trận, tản mắt ra, đem còn sót lại Triệu gia võ giả vây quanh. Nơi đây có 3000 giang hồ võ giả. Cái này 3000 võ giả liền dạng này, nhìn xem đội một giáp đen võ vệ vây giết người Triệu gia. Triệu gia võ giả đao kiếm bổ vào giáp bên trên, chỉ có thể mang theo một chuỗi tia lửa. Nhưng cái kia bọc lấy chiến giáp cánh tay nện xuống, liền có thể để cho người ta hô máu. 5 người một trận, 3 công lược thủ, vây giết một vị Triệu gia hậu thiên cảnh chỉ cần 2-3 chiêu. Cửu Lâm Sơn phía dưới, thể hiện ra một màn quỷ dị. 100 giáp đen, tại hơn 3000 giang hồ võ giả vây xem phía dưới, đem đài cao trùng quanh người Triệu gia giết hết. Máu tươi hóa thành chảy nhỏ giọt dòng sông nhỏ chảy. Cửu Lâm Sơn đỉnh, Trương Viễn chậm rãi thu hồi bóp nát một vị sơn trại trại chủ cổ thủ trưởng, chậm rãi quay đầu. Trung quanh, còn lại 30 mấy vị tông môn cao thủ, một phương thế lực thống lĩnh, đều là hai cô run run, phía sau lưng phát lạnh. Trương Viễn quanh người trên mặt đất, nằm thẳng nước cờ 10 đạo thân hình. Tiên tiên cảnh Triệu Lục gia, hậu tiên cảnh hậu kỳ cung tường thụ, những này chết đi người không có một vị là hậu tiên cảnh trung kỳ trở xuống. Cửu Lâm huyện Triệu gia làm hại một bên, Triệu Trường Xuân lấy hắc hổ danh tiếng tàn phá bừa bãi giang hồ, lại mượn hắc hổ giáo úy thân phận công khí tư dụng, lấy quyền nhu tư, hôm nay võ vệ nha môn Chu Diệt Triệu gia cùng hắn vây cánh, chư vị giang hồ đồng đạo làm chứng. Trương Viễn ánh mắt chậm rãi quét qua, nói khẽ, ai có ý kiến? Chương 86, một cái đầu người, hoàng kim ngàn lượng. Chương 86, một cái đầu người, hoàng kim ngàn lượng. Ý kiến. Có ý kiến đều đã chết rồi a. Trong tay xách theo trường kiếm, mặc màu trắng võ bảo thanh niên kiếm khách tay chân không chế không nổi run rẩy. Độ Nguyên kiếm phái từ trường trí, Lư Dương phủ giang hồ hậu bối bên trong người nổi bật, kiếm đạo nhưng xếp tại trước năm. Tham gia hội minh thời điểm, hắn cho là mình có thể mượn hội minh cơ hội dương danh. 25 tuổi hậu thiên trung kỳ, Độ Nguyên kiếm pháp cách đại thành chỉ thiếu chút nữa. hắn có cái vốn để kiêu ngạo. Hôm qua đứng tại trên đài, liên chiến 8 tràng bất bại, xuất tận danh tiếng. Hôm nay đến trên đỉnh núi thời điểm, hắn cho là mình là Lư Dương phủ giang hồ trong hậu bối đại biểu, có thể tham dự Cửu Lâm Minh minh ước định chế. Hắn tại mặc sức tưởng tượng, chính mình sau này lương tựa Cửu Lâm Minh, một thanh trường kiếm hoành hành phương viên 300 dặm, ngày khác liền xem như trở thành tiên thiên cảnh cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là lúc này, hắn vị này Lư Dương phủ giang hồ hậu bối tinh anh, đứng tại chỗ tay chân phát run. Nghĩa Bạc Vân Thiên Trương nhị ra, đây là một vị dạng gì hung ma? Tiên thiên, hậu thiên, không quản ngươi là thành danh bao nhiêu năm cao thủ, đều là một kích diệt sát. Hắc Mộc trại hậu thiên cảnh hậu kỳ Phan Tam Giang, bị một quyền đánh nát xương ngực. Vân Trung Phi Diêu Bạch Quán Vân, bị bẻ gãy rồi thân eo, một nửa thân hình nào vào núi đá bên trên. Cửu Lâm Thiết Thủ bị một kích bay lên gối nát thân hình. Cái gì mộng giang hồ, giờ phút này đều triệt để thanh tỉnh. Giang hồ không là nhân tình lỗi đời. Giang hồ liền là một trận liều mạng chém giết. Nhị gia, Triệu gia làm hại giang hồ, hôm nay võ vệ nha môn diệt trừ Triệu gia cùng hắn vây cánh, chính là ta Lư Dương giang hồ đồng đạo may mắn. Đứng tại cách đó không xa Thanh Sơn trại trại chủ Diêu Cao Âu Quyền, cao giọng mở miệng. Đúng, nhị gia Nghĩa Bạc Vân Thiên, đặt mình vào nguy hiểm, chu sát Triệu gia ác đồ, quả nhiên là đại nghĩa quân thiên. Dâu bạc nhiễm nhiễm cốc điển phái tiên thiên cảnh trưởng lão Từ Tam tiến vung tay hô to. Chư vị đồng đạo, nhị gia là thật nhân nghĩa a. Cửu Lâm Sơn đỉnh, mặc dù hội minh ít người rồi hơn phân nửa, nhưng nhiệt tình không giảm. Đứng tại Trương nhị gia trước mặt, ai dám không nhiệt tình? Chư vị, Cửu Lâm hội minh, sau này Lư Dương phụ giang hồ đồng đạo lập một phần quy củ, cái này cũng không tệ. Phía dưới chúng ta liền nghị một nghị, đem minh ước định ra tới sao? Trương Viễn nhìn hướng mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Minh ước, minh ước. Mọi người lại chưa phát giác đưa mắt nhìn sang treo ở cái cổ siêu mèo trên cây Triệu Lục gia. Vị này Lục gia chết, có chút oan a. Cửu Lâm Sơn phía dưới, Trần Võ thở hổn hển, cùng Hoàng Tam Lương hò hét chỉ huy giáp đen võ vệ chỉnh đội. Một trận sát lục, Triệu gia cùng hắn trưởng không thân cận thế lực, hơn 300 người, cứng rắn bị giết hết rồi. Ngay tại 3000 giang hồ võ giả trước mắt, đội một người mặc giáp đen võ vệ, cầm trong tay trường đao, phân chia, vây giết, đem cái kia hơn 300 người chém giết. 3000 giang hồ võ giả, đến từ xung quanh phương viên mấy trăm dặm, đa số đều là Lư Dương phủ địa giới võ đạo người tu hành. Lần này tới tham gia hội minh, đại đa số người đều là tới tham gia náo nhiệt, đến xem Triệu gia uy thế, đến xem tiên thiên cảnh cường giả là bực nào uy phong. Không có người nghĩ đến, lừng lẫy Triệu gia, liền dạng này bị đổ diệt. Những cái kia mới vừa rồi còn trên đài diếu võ dương ai Triệu gia cao thủ, tại thân mặc giáp đen võ vệ trước mặt, giống như cùng từng khỏa bí đỏ mở dạng, một đao chém nát. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới hiểu được, cái gì giang hồ, tại mang giáp quân ngũ trước mắt bất quá gà đất chó sành. Hôm nay Triệu gia chủ đạo hội minh, kỳ thực liền là một trận cười nạo. Giáp đen trình đội, khí thế trầm ổn như núi. Trần Võ đem một trang giấy cuốn lấy ra, trong miệng hét to, "Phụ Lư Dương phủ võ vệ nha môn giáo úy đại nhân lệnh, chu sát Cửu Lâm Triệu gia, tiêu diệt vụ sơn trại, Bạch Sơn Hà trại, Thanh Đầu lĩnh chờ 32 sơn trại giặc cướp. Các ngươi đầu lĩnh đã đền tội, thúc thủ chịu trói miễn cho khỏi chết." Trần Võ thanh âm tại núi rừng ở giữa quanh quẩn. Phía sau hắn giáp đen võ vệ cầm đao mà đứng, dưới chân máu tươi thấm ướt, sát khí khuấy động. Cái này Lư Dương phủ võ vệ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Triệu Du trước thân, cầm trong tay một thanh trường kiếm Ngô Di thì thào nói thầm. 3000 giang hồ võ giả ở bên, ngang nhiên xuất thủ. Triệu gia mấy trăm cao thủ, trong khoảnh khắc bị giết hết. Liền xem như quận phủ võ vệ, cũng không có bực này khí phách, bực này vũ dũng. Tức vũ khí không giết giáp đen võ vệ hết to. Dẫn Thanh Sơn trại bộ hạ Phương Đại Hà cầm trong tay một thanh trường đao, bước nhanh xông vào trong đám người. "Cổ huynh đệ, các ngươi thất tinh trại muốn bị giết chó gà không tha sao? Còn không bỏ giới?" Quế đại tử, nghe lão huynh đệ một lời khuyên, đừng kinh suất. Một bên khác Xích Hồ Thương đội võ giả cũng tiến lên, đem những cái kia hốt hoảng sơn trại bộ hạ vây quanh. Khắp nơi đầu lĩnh chủ sự, trại chủ đều ở trên núi, hiện tại cái này Cửu Lâm Sơn phía dưới, Triệu gia võ giả lại bị tru sát, những cái kia tản mát các sơn trại bộ hạ, một thời gian không biết làm sao, thành rồi con rồi không đầu. Trương Viễn đâu? Triệu Du ngẩng đầu, trừng to mắt. Trên đường núi, Trương Viễn trong tay xách theo một viên lớn chừng cái đấu đầu người, chậm rãi tới. Kia là Minh chủ thủ cấp, Cửu Lâm Minh chủ Triệu Lục gia, chết rồi. Thương kia ánh mắt chuyển hướng đường núi phương hướng. Trương Viễn xách theo Triệu Lục gia đầu lâu, phía sau đi theo Từ Tam tiến đám người, đều là trong tay xách theo mấy người đầu. Trại chủ, đại ca. Cửu Lâm Sơn hạ hội minh định ra minh ước, Lư Dương phủ địa giới giang hồ võ giả không thể làm gian phạm pháp, không thể cướp bóc, không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Lẻ loi tổng hơn 30 đầu minh ước, dùng máu tươi viết tại một tấm cờ trắng bên trên, treo ở đài cao. Cửu Lâm Triệu gia bởi vì họa loạn giang hồ, trưởng không giặc cướp, thịt cá bất tính, bị Cửu Lâm Minh đem hắn tru diệt. Bao quát Triệu gia vây cánh, cùng với Triệu gia tiên thiên cảnh Triệu Trường Xuân, đều bị lòng mang chính nghĩa Cửu Lâm Minh đồng đạo diệt trừ. Trương Nhị gia tán dương rồi Diệp Sơn môn tiên thiên cảnh trưởng lão Tống Quyền, còn có cấp điển phái tiên thiên cảnh trưởng lão Từ Tam Tiến, cùng với Độ Nguyên kiếm phái Từ Trường Chí đám người. Trương Nhị gia nói không có bọn họ toàn lực xuất thủ, Triệu Lục gia không có khả năng để tội, những cái kia sơn trại trại chủ đầu lĩnh cũng không có khả năng bị diệt sát. Trương Nhị gia chẳng những muốn vì một đám lòng mang chính nghĩa giang hồ đồng đạo thành công, còn đưa bọn họ phía sau môn phái danh lệnh, có thể giới thiệu đệ tử vào Lư Dương phủ võ vệ nha môn. Trương Nhị gia cùng khắp nơi ước định, Cửu Lâm Minh chủ thay phiên, 3 năm một đuổi, đời thứ nhất minh chủ là Diệp Sơn môn. Không phải người, là một bên võ đạo môn phái. Lư Dương địa giới giang hồ xôn xao Cửu Lâm hội minh, kết quả cuối cùng là thôi động hội minh Triệu gia bị đổ diện, Triệu Lục gia thân tử đạo tiêu. Cửu Lâm Minh lập hạ minh ước, ít nhất ở bề ngoài nói chính là đại nghĩa, là lấy võ vệ nói. Lư Dương phủ giáp đen võ vệ tại định ra minh ước sau đó liền lặng yên rời đi. Trương Nhị gia cũng không có ở lâu. Hắn nói hắn liền là cái nhân chứng, không có ra cái gì lực, Cửu Lâm Minh sự việc, Cửu Lâm Minh chính mình trưởng khống. Thang gia gia chủ Thang Văn Thượng là từ Triệu gia trong địa lao đẩy ra ngoài. Lại thấy ánh mặt trời Thang Văn Thượng đã là thoi thoát. Võ vệ nha môn đem Triệu gia dò xét sau đó, xếp vào các xe ngựa tiền hàng, sổ sách, bắt trói rồi Thang Văn Thượng, nên ngang rời đi. Công lao này có thể phân thành hai phần, tiêu diệt Triệu gia cùng xung quanh sơn trại giặc cướp chi công, còn có bắt Thang Văn Thượng công lao. Cửu Lâm huyện huyện nha trên dưới lần này sợ là cởi không xong chịu tội, nhưng võ vệ nha môn cùng phủ nha hẳn là đều có công tích. Còn sót lại sự việc, tiếp thu Triệu gia tại Cửu Lâm huyện thành thế lực Dương Diệu tổ sẽ cùng Thanh Sơn trại Diêu Cao bọn họ giải quyết. Hai ngày sau đó, 150 vị mới chiêu võ vệ tại Cửu Lâm huyện ngoài thành tập kết. Đây là Cửu Lâm Minh dựa theo võ vệ nha môn chiêu binh yêu cầu, trong đêm chọn lựa, kiếm ra 150 vị võ giả. Những người này phần lớn đến từ Cốc Điển phái cùng Diệp Thiên môn, cùng với Độ Nguyên kiếm phái. Trong đó tu vi mạnh nhất là Độ Nguyên kiếm phái từ trưởng chí, Diệp Thiên môn đệ tử chú ý chấn động đỉnh, hai người đều là hậu thiên trung kỳ, tu vi võ đạo sắp đại thành. Chỉ là vì trở thành võ vệ nha môn tân binh, Cửu Lâm Sơn phía dưới liền ra tay đánh nhau. Lư Dương phủ võ vệ lấy trăm người quân trận, trực tiếp đổ diệt rồi Triệu gia cùng hắn mấy cánh, 3000 giang hồ đồng đạo tận mắt nhìn thấy. Sức chiến đấu cỡ này, bực này uy vũ dũng mãnh, ai không hề e sợ hâm mộ. Trước kia người giang hồ trong mắt da đen chó, lại có chiến lược như vậy. Cái này một thân giáp đen, chưa chắc không thể khoát. Mới võ vệ nhận được nhiệm vụ tập luyện là phân tán vào Phong Điền huyện thành, tại Phong Điền huyện thành cổ xưa thương hội tụ họp. Chờ những này mới võ vệ rời đi, một cỗ xe ngựa lặng yên ra thành, hướng Phong Điền huyện thành phương hướng đi. Trong xe ngựa, ngồi ngay ngắn Triệu Du nhìn hướng bàn nhỏ bên trên đặt vào hộp gỗ. "Trương huynh, Bắc Yến bên kia thật truyền đến tin tức, cái kia ngàn lượng hoàng kim tiền thưởng phải đến Phong Điền huyện thành đổi." Chương 87, Tiên Võ Đồng Tu, Giả Đan, Đoan Khí Quyết. Chương 87, Tiên Võ Đồng Tu, Giả Đan, Đoan Khí Quyết. Trương Viễn thân hình thẳng tắp ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng gật đầu. Đổi tiền thưởng địa điểm xác thực là Phong Điền huyện thành. Tại Cửu Lâm huyện Hắc Thị tìm được bị trấn Bắc quân mật thám bên kia phải hắn mang theo Hắc Hổ đầu người đi Phong Điền huyện thành. Trấn Bắc quân đối đại tần biên cảnh thâm nhập, so tưởng tượng còn sâu. Trong buồng xe, Triệu Du lặng lẽ ngẩng đầu, dò xét trước mặt Trương Viễn. Cửu Lâm sơn đỉnh, Triệu Lục gia chết như thế nào, là cái mê. Những cái kia còn sống xuống tới người ngậm miệng không nói. Trương Viễn chỉ nói là bị vây giết. Triệu Du hỏi qua tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi Ngô Di. Ngô Di nói, lấy từ tam tiến cùng Tống Quyền thực lực, không thắng nổi Triệu Trường Xuân. Triệu Du cùng Ngô Di phân tích qua, những cái kia giáp đen võ vệ là từ hội minh trước đó cũng đã tại bố trí. Trương Viễn tại đến Cửu Lâm sau đó, liền nắm giữ tất cả Triệu gia chứng cứ phạm tội. Tiêu diệt Triệu gia, tru sát Triệu Trường Xuân, trọng đặt trước minh ước, tất cả sự việc đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Lư Dương phủ võ vệ có đảm lượng 3000 giang hồ võ giả trước mặt đổ diệt Triệu gia. Bọn họ tập kết thời điểm, liền đang chờ đỉnh núi tru sát Triệu Trường Xuân tín hiệu. Lĩnh đội Trần Võ cùng Hoàng Tam Lương, bọn họ vững tin Trương Viễn nhất định có thể giết Triệu Trường Xuân. Ta không biết Trương Viễn là dựa cái gì cho bọn hắn như thế lòng tin. Bất quá kẻ làm tướng, có thể khiến dưới trướng sống chết chi địa tâm niệm bất động, đây đã là một vị cực kỳ hợp cách quân tướng. Đáng tiếc, Trương Viễn sinh ở Lư Dương phủ, chỉ là khu khu võ vệ nha môn giáo úy. Lô Di nói những lời này thời điểm, sắc mặt biến huyễn, khi thì cảm khái, khi thì nghi hoặc, khi thì tiếc nuối. Triệu Du rõ ràng, nếu như Trương Viễn là tại Đại Tần nội địa, là võ hơn con em thế gia, cái kia Trương Viễn tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, chính như Ngô Di từng nói, cho dù Trương Viễn đang luyện binh cùng lưu đồ bên trên đều vô cùng có thiên phú, không nắm chắc ổn căn cơ, tiền đồ cũng có hạn. Cho dù chính mình đem Trương Viễn tiến cử cho phụ vương cũng không có khả năng thêm trọng dụng Trương Viễn. Nội tình căn cơ, nhân mạch thực lực, Trương Viễn cùng những cái kia đại tộc tinh anh so sánh, kém quá xa. Trong buồng xe, Trương Viễn không quản Triệu Du thế nào suy nghĩ lung tung, chỉ là thân hình ngồi ngay ngắn, trong óc nhàn nhạt màn sáng bên trên, quang ảnh chớp động. Từ Triệu gia trong mật thất, tìm ra một quyển tu hành phương pháp. Không phải võ đạo tu hành phương pháp, mà là tiên đạo tu hành thủ đoạn. Đoán khí quyết không phải trong truyền thuyết tiên đạo trường sinh phương pháp, mà là lấy khí huyết chi lực, hội tụ tiên đạo linh khí, cô đọng nội thân, để tụ lực lượng. Lực lượng này không phải luyện tới đối địch, là dùng tới rèn đúc vũ khí đồ vật. Lấy xứng đôi truy pháp, chế tạo đủ loại binh khí chiến giáp. Dựa theo Trương Viễn đối tiên đạo truyền thừa chút ít hiểu rõ, cái này đoán khí quyết nên là tiên đạo luyện khí pháp môn. Ngao luyện nội thân là bổ sung. Trương Viễn thẩm vấn qua Triệu gia trưởng lão, biết rõ Triệu Trường Xuân thở thiếu thời sau đó ra ngoài du lịch, gặp được một vị tiền bối. Sau đó vị tiền bối này bỏ mình, Triệu Trường Xuân tu vi tiến nhanh, trở lại Triệu gia, Triệu gia cũng theo đó có khởi. Trương Viễn lấy cảm ngộ châu thôi diễn, đã đem đoán khí quyết tu thành. Hai ngày này lấy đoán khí truy pháp ngao luyện gần cốt, hắn có thể cảm giác được nhục thân lực lượng đạt được rồi một tia cô đọng. Đến tu vi của hắn, nhục thân lực lượng đã đến cực hạn, không nghĩ tới còn có thể để thăng, xác thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, gần nhất đạt được Phật môn tu hành phương pháp cùng tiên đạo tu hành phương pháp, đối với hắn võ đạo tu hành đều có trợ giúp. Ngồi ngay ngắn Trương Viễn trên thân khí tức yên lặng, nhưng kinh mạch bên trong khí huyết phun trào. Trong đan điền của hắn, màu vàng xá lợi trôi nổi, một bên khác là một viên màu nâu xanh đan hoàn. Nên gọi kim đan, sát thực nói, đây là một viên tiên đạo người tu hành ngưng luyện ra nửa bước kim đan. Trên điện tịch nói, không có trải qua lôi kiếp rèn luyện kim đan chỉ có thể gọi là giả đan. Khoản này giả đan ngưng tụ một vị tiên đạo người tu hành tất cả tu vi, cùng xá lợi có cùng công chi diệu. Đương nhiên giả đan cấp độ so không lên xá lợi, chỉ tương đương với tiên tiên cảnh đỉnh phong. Khoản này giả đan là từ Triệu gia trong mật thất tìm ra. Triệu Trường Xuân đạt được cái này giả đan, chỉ biết rút ra trong đó lực lượng tu hành, thật là phung phí của trời. Lúc này, Trương Viễn trong đan điền, tiên thiên chân nguyên cùng xá lợi lực lượng cầm cố lại giả đan, không ngừng rèn luyện, để cho hắn màu nâu xanh đan thể bên trên có một tia màu vàng lưu quang lấp lóe. Lấy đoán khí quyết bên trên thủ đoạn, không ngừng rèn luyện, cái này giả đan có cởi phàm thành thật khả năng. Thời điểm đó, Trương Viễn liền có thể trực tiếp một bước trưởng khống một vị kim đan cảnh tiên đạo người tu hành tất cả lực lượng. Tiên đạo kim đan cảnh, đây chính là cùng võ đạo tông sư đồng đẳng cấp độ. Tiên võ đồng tu, chiến lực nói không chừng có thể càng mạnh một tầng. Lần này Cửu Lâm chuyến đi, một trận sát lục, thu hoạch tương đối khá, ngoại trừ thu nạp khí huyết chân nguyên, lại còn có tiên đạo phương pháp tu hành cùng giả đan dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, diệt Triệu gia, định Cửu Lâm giang hồ chi ngoại, hắc hổ để tội, thủ cấp hối đoái ngàn lượng hoàng kim, đối với Trương Viễn tới nói, một phen phát tài bên ngoài, càng là chặt đứt ràng buộc. Lúc trước lấy hắc hổ danh tiếng ma luyện bản thân, góp nhặt tư lương, trong lúc bất chi bất giác, đã không cần. Phong Điền Huyền Thành, 5 năm trước đại chiến, lưu lại tường đổ dấu vết vẫn còn ở đó. Cho dù 2 năm này thương mậu phồn thịnh không ít, trong thành y nguyên khắp nơi có thể thấy được lộn xộn tàn phòng. Một tòa có mấy phần hoang vu trạch viện, một vị người mặc trường bào màu đen, đầu đội hắc ám phát quan lão giả chắp tay mà đứng. Lão giả râu ngắn mày kiếm, trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe. Trước người hắn, mặc cẩm bào Âu Dương Minh cúi đầu, thần sắc câu nệ. Cho dù là Âu Dương thư tài con trai, bản thân tu vi nửa bước tiên thiên, lúc này đối mặt trước thân lão giả, hắn cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Vị này chính là Yến Quốc Thiên Yêu Điện tế tử. Yến Quốc năm đó lập quốc, phía sau liền là có đại yêu chèo chống. Tu thành hình người, vượt qua lôi kiếp đại yêu, chiến lực cùng tông sư tương đương. Lập quốc sau đó, hoàng đế mộ dung chiêu tôn đại yêu vì quốc sư, xây Thiên Yêu Điện, trong đó tế tự cùng loại cung phụng, có giám thị Yến Quốc triều đình giang hồ quyền lực. Lúc này Âu Dương Minh trước mặt Thiên Yêu Điện tế tự tên gọi Cổ Đàm, tu vi tiên tiên cảnh hậu kỳ. Thiên Yêu Điện tu hành phương pháp, rất nhiều sen lẫn yêu pháp, Cổ Đàm cái này tiên tiên cảnh hậu kỳ, chiến lực tuyệt đối không thể chỉ nhìn tu vi. Yên tâm, Âu Dương gia là ta đại yến trọng thần, tần quốc một chút kế ly gián không đả thương được ngươi Âu Dương gia chút nào. Chúng chi Âu Dương công tử hiểu rõ đại nghĩa, đem tần quốc quận chúa hành trình đều giao cho lão phu, cũng coi là vì Âu Dương gia lấy công chuộc tội rồi. Cổ Đàm trong miệng khẽ nói, trên mặt lộ ra mỉm cười. Âu Dương Minh vội vàng ôm quyền, đa tạ tế tự đại nhân minh xét. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, thấp giọng nói, ta đại ca luôn luôn xuôi gió xuôi nước, tin tưởng lần này đã kích, có thể để cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hiệu trung bệ hạ đã không còn hài lòng. Bất quá, hít sâu một hơi, Âu Dương Minh trên mặt lộ ra một tia sắc ý, nếu như đại ca y nguyên chấp mê bất ngộ, đại nhân không cần lưu thủ. Ta Âu Dương gia không thể bị Âu Dương Húc kéo vào vực sâu. Nghe đến Âu Dương Minh, Cổ Đàm trên mặt mang theo cười khẽ, ha ha cười một tiếng, Âu Dương công tử có quân pháp bất bị thân trí tâm, lão phu kính nể. Yên tâm, lão phu biết phải làm sao. Âu Dương Húc trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, liền ổn quyền, không người lui ra Hoàng Vu tiểu viện. Nhìn xem hắn rời đi, Cổ Đàm trên mặt ý cười thu liễm, hóa thành lạnh lạnh. Hừ, Âu Dương thư tài là dưỡng không quen bạch nhãn lang, ta mộ dung ra một dạng coi trọng, phong hầu bái tướng, cũng không thể cho hắn no. Một bên của trụ hành lang một bên, một vị mặc áo võ bào màu xanh trung niên đi ra. Trên thân khí thế mặc dù thu liễm, nhưng cùng áo bào đen lão giả khác biệt không lớn. Tế tự đại nhân, nếu là thật sự giết Âu Dương Húc cùng Âu Dương Minh, khiến Âu Dương thư tài tâm thần phẫn nộ, người ta liên thủ, có thể hay không đem hắn tru sát? Trung niên nhìn hướng Cổ Đàm, thấp giọng mở miệng. Cổ Đàm hơi hơi trầm ngâm, hai mắt nheo lại, như hắn coi là thật kẹt tại tông sư cảnh biên giới, cần xá lợi lực lượng vững chắc tâm thần, vậy chúng ta liên thủ có thể giết hắn. Nhưng hắn nếu là đã vào tông sư, chúng ta không có cơ hội. Phong Điền huyện thành, một tòa tầng 2 trên tiểu lâu, một vị người mặc màu nâu xanh võ bào, đầu tóc dùng ngọc quan buộc lên, bên hông treo một thanh trường kiếm thanh niên võ giả đứng tại bệ cửa sổ trước. Hai vị người mặc màu lam võ bào trung niên đi tới, cúi người hành lễ. Thế tử, Phượng Minh quận chúa tại Lư Dương phủ Hắc Băng Đài cùng Hắc Kỵ hộ vệ dưới vào thành. Chính như thế tử cho nói, Hắc Kỵ lưu tại ngoài thành, Phượng Minh quận chúa tùy hành người mạnh nhất là trưởng sử Cố Bình Giao. Chúng ta có hay không có thể chặn giết sao? Đứng tại bệ cửa sổ trước thanh niên lắc đầu. Tần Chiêu Vương phủ trưởng sử Cố Bình Giao giết không được Bạch Hạc Hành. Doanh Phượng Lan nhất định còn có những hộ vệ khác cần giấu. Ta Cố Vương phủ không cần xuất thủ, trấn Bắc quân cùng Bắc Yến mật thám sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiếu gia tới là ai, truyền tin nói cho hắn biết, liền nói ta Cố Vương phủ nguyện ra ngang hàng điều kiện, chỉ cần trấn Bắc quân đổi màu cờ, liền để cho Cố Vương phủ Vân Đỉnh quận chúa gả cho, cũng không phải không có khả năng. Chương 88, Thiên Kim, Linh Ngọc chương 88, Thiên Kim, Linh Ngọc Phong Điển huyện thành, Nam Thành. 5 năm trước đại chiến, Nam Thành là ít có giữ một chút hoàn chỉnh phòng ốc đường phố địa phương. Năm đó đại chiến thời điểm ngăn chặn đường phố đều đã thông suốt, liền làm mấy tòa cầu đã hủy đoạn, đến bây giờ còn là tàn phá. Một tòa bên đoạn tiểu bên trên, chắp tay sau lưng nhìn nước chảy Bắc Yến trấn Bắc quân ít tướng quân Tiêu Đồng lâm sắc mặt tiến lặng. Phía sau hắn, hai vị mật thám đem trong thành khắp nơi tin tức báo cáo sau đó, lặng yên tối lui. Âu Dương Húc cùng ngươi nổi danh, hôm nay nhìn nhìn tâm trí tính toán tựa hồ so người kém xa lắm. Đứng tại Tiêu Đồng lâm sau lưng đầu chọc đại hán mở miệng cười. Đại tần Cố Vương thế tử mở ra điều kiện có thể suy xét ta, còn quận chúa bực này sự việc, cơ hội khó được. Đại hán người mặc võ dụng, thân hình hùng tráng, có vải đen bọc lấy vải dài bao. Mặc dù trên thân khí tức yên lặng, nhưng hắn y nguyên có thể khiến người ta nhìn một chút cũng cảm giác tâm thần e ngại. Chỉ có tiên thiên cảnh bên trong cương giả mới có thể có bực này để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghi. Sư thúc, Âu Dương Húc ở ngoài sáng ta từ một nơi bí mật gần đó, hắn thành danh đã lâu, không thể khinh thị. Tiêu Đồng Lâm lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng. Còn như quận chúa, Tiêu Đồng Lâm hai mắt nheo lại, trên mặt lộ ra mấy phần cười khẽ, ta cảm thấy Phượng Minh quận chúa hoặc giả càng thích hợp. Lời này để cho đầu chọc đại hán miết miệng, liền biết ngươi muốn cùng Âu Dương Húc tranh. không phải ta phải tranh, là ta Tiêu gia tất nhiên phải cùng Âu Dương gia tranh. Tiêu Đồng Lâm xoay người, hít sâu một hơi, đương nhiên, nếu như Phượng Minh quận chúa chết tại Phong Điền huyện thành, đôi kia ta Tiêu gia tới nói, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Phượng Minh quận chúa chết tại Phong Điền huyện thành, Âu Dương gia cùng Đại Tần lại không thể có thể hợp tác, cũng sẽ cùng Tần Chiêu Vương thành tử địch. Bởi như vậy, Tiêu gia liền có thể tiến lùi tự nhiên. Đầu chọc đại hán trên mặt ý cười thu liễm, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta tại Lương Nguyên vực tu hành, ít có các ngươi những này tính toán. Dù sao sư minh cho ta nghe ngươi, ngươi nói làm thế nào ta liền làm như thế đó. Tiêu Đồng Lâm ôm quyền, nói khẽ, sư thúc yên tâm, phụ thân nói, ngươi muốn xá lợi, nhất định tìm được. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn hướng nơi xa thuận sông mà đến thuyền nhỏ. Bọn hắn tới. Hắc hổ đầu người, ta muốn dẫn trở về Cố Bắc Thành. Thanh một thuyền nhỏ bên trên, Trương Viễn cùng Triệu Du sóng vai mà ngồi. Bọn họ là dựa theo Bắc Yến mật thám yêu cầu, mang theo hắc hổ đầu người, ngồi thuyền linh thuyền vàng. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, treo thuyền lão giả nói mình là người địa phương, cả một đời đều tại Phong Điền huyện thành. Phải nói 5 năm trước à, Tần quốc cùng Yến quốc ở chỗ này giao phòng, Yến quân lợi hại à, Tần quân chỉ có thể rút tại trong thành, cái này sông à, lúc ấy đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Lão hán ta lúc ấy liền bị Tần quân áp lấy, phụ trách vớt người chôn người, Tần quân tử thương quá nhiều, thế nào chôn hết sao? Lão hán trong giọng nói mang theo cảm khái, còn có mấy phần đắc ý. Triệu Du nhìn một phía, trong đôi mắt mang theo một tia bí thiết. Vậy cũng là đại Tần tướng sĩ, cứ như vậy đem tính mệnh nhét vào Phong Điền huyện thành. Trương Viễn túi đầu nhìn nước sông, hơi hơi thất thần. Lão hán thấy hai người không nói chuyện, chỉ có thể bĩu môi. Mấy năm này đến quốc chiếm Phong Điền huyện thành, bách tính càng phát ra phú tốt rồi. Theo ta thấy, cái này Phong Điền huyện thành liền nên là Yến quốc. Lão hán bưu tự tại cái kia mở miệng. Ta đại Tần cương thổ, một tấc cũng không thể ném. Triệu Du ngẩng đầu, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Lão hán toàn thân cương một chút, muốn cãi lại, có thể xem Triệu Du thần sắc, há hốc mồm, chung lại không nói. Chờ thuyền gỗ đến chuyển biến đường sông chỗ, lão hán hừ lạnh một tiếng, nói một câu đến rồi tiếp đó một đầu đâm vào trong nước sông. Triệu Du quay đầu nhìn hướng Trương Viễn. Bắc Yến thám tử, Trương Viễn sắc mặt tiến lặng, năm đó trong thành quân coi giữ chưa hề điều động bách tính cho người. Nếu là năm đó lưu tại trong thành bách tính, cũng không có khả năng không nhận biết ta. Năm đó Trương Viễn tại Phong Điền huyện thành huyết chiến 3 tháng sống sót. Hắn nghĩa bạc Vân Thiên danh tiếng liền là chiếu cố năm đó đồng đội gia quyến, thực hiện đồng đội quân công mà tới. Triệu Du vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Trương Viễn giơ tay lên ngừng lại. Triệu Du quay đầu nhìn, cách xa nhau ngoài hai trượng đường sông bên cạnh đứng đấy mấy thân ảnh, vừa rồi nhảy thuyền lao hán đứng tại trước tiên người bên cạnh thân nói thầm. Trước tiên thanh niên gật gật đầu, nhìn một chút trên thuyền gỗ Trương Viễn cùng Triệu Du, vây tay. Trương Viễn đem trước mặt hộp gỗ nhấc lên, trực tiếp quăng tới. Một vị trung niên võ giả đưa tay bắt được hộp gỗ, mở cái nắp, tiếp đó gật gật đầu. Trước tiên thanh niên một bãi thủ, đứng phía sau đầu chọc đại hán đem một cái lớn chừng bàn tay túi vải run tay vung rơi vào trên thuyền gỗ. Triệu Du đem túi vải cầm lấy, thấy trong đó là màu xanh lộ ra trong suốt vầng sáng to bằng móng tay ngọc thạch. Linh ngọc. Cái gọi là linh ngọc là ẩn chứa linh khí ngọc thạch. Linh khí có thể luyện hóa thành khí huyết, cũng có thể ngưng vị tiên thiên chân nguyên. Không quản là tiên đạo có lẽ là võ đạo người tu hành đều có thể dùng linh ngọc tới tu hành. Võ đạo cường giả ở giữa cũng lấy linh ngọc vì ngạnh thông hàng hóa. Một viên linh ngọc nhưng hối đoái 10 lượng hoàng kim. Triệu Du quay đầu, bên bờ sông đã không thấy bóng người. Người phát tài. Mặt mỉm cười, Triệu Du đem cái túi nhỏ đưa cho Trương Viễn. Ngàn lượng hoàng kim, vạn lượng bạc ròng, đối với bình thường võ giả tới nói, xác thực là phát tài. Tiêu gia thế tử, Tiêu Đồng Lâm. Trương Viễn đem túi vải tiếp nhận, ước lượng một chút, tiếp đó cầm ra một cái, đưa tại Triệu Du trong tay. Cái này một phần là ngươi. Triệu Du nắm chặt trong bàn tay linh ngọc, sắc mặt biến huyễn. Nàng không nghĩ tới Trương Viễn vậy mà bỏ được cho nàng linh ngọc. Chỉ là cái này một cái liền có mười mấy viên, chuyển đổi thành bạc dòng đã là hơn ngàn lượng. Trương Viễn vậy mà như thế hào phóng. Cầm linh ngọc, chỉ chốc lát sau nàng vừa rồi ngẩng đầu, ngươi nhận ra Tiêu Đồng Lâm. Trương Viễn lắc đầu, nhìn hướng cách đó không xa bờ sông trên cầu đá thân ảnh, hắn cùng Tiêu Hàn có mấy phần mặt một dạng. Không đợi Triệu Du nói chuyện, Trương Viễn đứng người lên, giơ tay lên đem trúc cao cầm lấy, chặn lại bên bờ sông thềm đá, đem xuôi dòng mà xuống thuyền nhỏ định trụ. Hộ vệ của ngươi ở phía sau, ta nhìn thấy người quen, đi chào hỏi. Chúng ta tại cổ xưa thương hội tụ hợp. Trương Viễn vừa xài bước ra, rơi vào bên bờ, theo cầu đá rời đi. Triệu Du nhìn xem Trương Viễn bóng lưng, lại cúi đầu nhìn chính mình trong tay linh ngọc. Ngươi gặp qua Tiêu Hàn, ha ha, có ý tứ rồi. Đứng người lên thời điểm, Lô Di đã mang theo hai cái võ giả đứng tại bên bờ. Trương Viễn theo đường cái tiến lên, mới đi chốc lát, bước chân hơi hơi dừng lại. Hơi chút trầm ngâm, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước thân ảnh bước vào chi địa, chính mình chuyển thân hướng một bên tạp nham hẻm nhỏ đi đến. Phía trước càng hành càng hoang vu, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Vừa tới một bên vách núi dựng đứng trước đó, hắn đột nhiên chuyển thân. Phía sau, hai cái cầm trong tay đoạn đao thân ảnh đã tại ngoài ba trượng. Các ngươi trấn Bắc quân liền làm như vậy sự tình. Trương Viễn sắc mặt thiết lặng, nhìn xem hai người, lấy ra tiền thưởng, đây là lại muốn thu trở về. Cầm đao hai người, một người là vừa rồi bên bờ sông đứng đấy trung niên, một người khác liền là trước đó chèo thuyền lão giả. Hai người căn bản không đáp lời nói, chỉ là lẫn nhau nhìn một chút, chậm rãi hướng về Trương Viễn bọc đánh qua tới. Hắc hổ thế nhưng là tiên tiên cảnh, ta đều có thể giết, các ngươi tự nhận so hắc hổ còn mạnh hơn. Trương Viễn thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, đối diện chèo thuyền lão giả rốt cục mở miệng, khi lão tử ngốc đầu, hắc hổ là ngươi tiểu oa này có thể giết. Ngươi cũng chính là cái chân chạy. Nhất miệng cười một tiếng, lão giả dưới chân tốc độ để thẳng, ngàn lượng hoàng kim, cái này hiểm cũng đáng giá bước lên rồi. Hậu thiên cảnh trung kỳ, một kích ngàn cân lực lượng. Vị này ẩn nấp Bắc Yến ám vệ có không tầm thường tu vi võ đạo, lúc này một đao đâm về Trương Viễn ngực, lưỡi đao mang theo tiếng xé gió. Lão giả xuất thủ trong nháy mắt, mặt khác vị kia trung niên võ giả cũng đồng thời bước ra một bước, trong tay đoạn đao hướng về Trương Viễn cái cổ chém tới. Trương Viễn trong đôi mắt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tay phải nâng lên, một chỉ điểm ra. Tay trái bên ngoài giỏ, chảo hướng chém xuống đoạn đao. Tay không tiếp giao sắc. Xuất đao hai người sững sờ một chút, trên mặt lộ ra nét mừng. Nguyên lai là cái không có đánh nhau chết sống kinh nghiệm chim non, như thế liều mạng tranh đấu, đã dọa sợ. Đi chết chèo thuyền lão giả quát khẽ một tiếng, trong tay đao đâm về Trương Viễn điểm ra ngón tay. Hắn đã có thể đoán được chặt đứt Trương Viễn thủ trưởng, đoạn đao đâm vào Trương Viễn ngực chẳng cảnh. Liên là thế nào lần tránh vẩy ra máu tươi, trên thân tận lực ít nhiễm chút ít, đó là cái nan đề. Đưa ngón tay cùng đoạn đao chống đỡ trong nháy mắt, chèo thuyền lão giả trừng to mắt. Đao này lại bị một ngón tay ngăn trở. Chương 89, vứt bỏ phong điền huyền thành, nhất định phải tự tay cầm về. Chương 89, vứt bỏ phong điền huyền thành, nhất định phải tự tay cầm về. Chỉ một cái ngăn trở đoạn đao, lộ ra tay trái đã nắm chặt chém xuống mặt khác một thanh đoạn đao lưới đao. Bực này tay không tiếp nhận thủ đoạn, nhường ra tay hai người ngu ngơ lại. Bọn họ đều là hậu thiên cảnh trung kỳ võ giả, bản thân một đao lớn bao nhiêu sức lực, có thể chém ra hiệu quả gì trong lòng vô cùng rõ ràng. Liên là một con trâu tại trước mặt, cũng một đao đâm chết mới đúng. Liên là tiên thiên cảnh, cũng không thể làm được tay không ngăn trở lưỡi đao a. Ngọc Chiêu tự suy tàn, thiết thân công tu đến đại thành đệ tử cũng không nhiều. Kim thân công đại thành, danh xưng kim cương bất hoại cường giả, Ngọc Chiêu tự đã trăm năm không ra. Trong thiên hạ đã ít có người được chứng kiến cái gì gọi là đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Ngươi là ai? Treo Tuyền lao giả một tiếng thấp giọng hô, vừa định rút đao, Trương Viễn trên ngón tay một cỗ đại lực đột nhiên tuôn ra. Kim cương chỉ, đoạn đao trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Cầm đao lão giả thủ trưởng bành trướng, cánh tay nâng lên, lực bụng giống như bông vải một dạng cấp tốc bành trướng. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt hoàn thành. Kim cương chỉ, một chỉ điểm ra, vạn cân cự lực lấy điểm phá diện. Loại lực lượng này tại Trương Viễn xuyên thấu kình ra chỉ phía dưới, có rồi khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Phốc lão giả thân hình bay ngược ra ngoài một trượng, trong miệng đoàn lớn máu tươi cùng nội tạng phun ra ngoài. Trương Viễn chỉ một cái, đã cho hắn ngực bụng ngũ tạng vỡ vụn. Ngươi! Một bên khác trung niên võ giả lúc này vẻ mặt sợ hãi, vung ra cầm đoạn đao lui về sau. Trương Viễn quay đầu, trong đôi mắt một vệt kim quang lưu động. Hiện tại đi, có phải hay không chậm chế điểm? Ngọc Chiêu tự thần hồn thủ đoạn. Kỳ thực loại này thần hồn vận dụng chỉ là Ngọc Chiêu tự trong truyền thừa tiểu pháp môn. Ngọc Chiêu tự coi trọng chính là trong ngoài tu chỉ, bên ngoài luyện kim thân, bên trong ngưng thần hồn. Thần hồn chấn nhiếp, thần hồn mê thất, đều là thừa dịp đối phương tâm thần thất thủ trong nháy mắt, để cho hắn lâm vào mê miễn chi cảnh mặc người chém giết. Trương Viễn trước đó đối thần hồn không có nghiên cứu, là hiểu rõ rồi Ngọc Chiêu tự công pháp sau đó mới nắm giữ thần hồn vận chuyển phương pháp. Phật nguyên, xá lợi, thậm chí chân nguyên cùng bản thân sát phạt chi khí đều có thể cùng lực lượng thần hồn tương hợp, ngao luyện thần hồn, hóa thành thần hồn thủ đoạn công kích. Trương Viễn một câu nói, lực lượng thần hồn xuyên thấu qua hai mắt, trực tiếp để cho cái kia lui ra phía sau võ giả thân hình cứng đờ, trực tiếp dừng lại. Tiêu Đồng Lâm mang bao nhiêu người tới Phong Điền Huyền Thành? Các ngươi người mạnh nhất là người phương nào? Lần này các ngươi có cái gì nhiệm vụ? Trương Viễn vấn đề tiến hành theo chất lượng, từ đơn giản nhất bao nhiêu người, lại đến trong đó người mạnh nhất, sau đó lại đến nhận chức vụ, đến tập kết chi địa. Thần hồn mê thất, mất đi phòng bị, chỉ có thể biết không nói. Chỉ chốc lát sau, lại không thể hỏi. Trương Viễn giơ tay lên, trong tay đoạn đao bay ra, vào trung niên võ giả ngực. Từ đường phố đi ra ngoài, Trương Viễn thần sắc trên mặt tiến lặng. Trấn Bắc quân ít tướng quân Tiêu Đồng Lâm mang gần trăm vị cao thủ đi tới Phong Điền Huyền Thành, trong đó tu vi cao nhất chính là một vị lương nguyên vực bên trong tu hành tăng nhân, tên gọi Dậu Chí. Trấn Bắc quân mật thám lần này tới mục đích hẳn là chặn giết người nào đó, cầm hắc hổ đầu người chỉ là thuận tay. Cái kia trung niên võ giả biết đến tin tức không nhiều, chân chính nhiệm vụ hạch tâm cũng không thể nào là hắn một cái hậu thiên cảnh trung kỳ có thể biết được. Còn như tới chặn giết Trương Viễn, xác thực là hai người lâm thời khởi ý ngàn lượng hoàng kim, tâm động rất bình thường. Nguyên bản nhiệm vụ của bọn hắn là đi tới ngoài cửa thành, theo dõi từ Tần Quốc tới võ giả. Trương gia, thật là Trương gia tới. Trương Viễn đến đường phố bên ngoài, một vị mặc vải xám áo dài lão giả trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Trương Viễn gật gật đầu, hạ giọng, trong ngõ nhỏ giúp ta xử lý một chút. Lão giả liền vội vàng gật đầu, Trương gia yên tâm, vừa rồi nhóc con bẩm báo nói có người theo dõi Trương gia, mấy người chúng ta lão huynh đệ liền chạy tới. Trương Viễn nhìn một chút bốn phía, lão giả giơ tay lên ra hiệu, hai người đi vào một bên cửa hàng bên trong. Nơi này là Phong Điền Huyền Thành. Nơi này là Trương Viễn huyết chiến 3 tháng địa phương. Năm đó Trương Viễn đứng tại đầu tường, đưa trong thành sau cùng bách tính rời đi. Ngoại nhân là vĩnh viễn sẽ không rõ ràng, Phong Điền Huyền Thành bên trong bách tính đối với Trương Viễn có bao nhiêu tôn kính. Càng là không có ai biết, Phong Điền Huyền Thành bên trong có bao nhiêu người là Trương Viễn bố trí mật thám. Trương gia, trấn Tây quân đến sớm nhất, nửa năm trước ngay tại bố trí, chủ yếu ở tại thành Nam cùng thành Tây, phía trên này là địa chỉ của bọn hắn, tổng cộng hơn 200 người, có mấy cái nhìn qua liền rất lợi hại, hẳn là tiên thiên cảnh. Âu Dương Húc cùng Âu Dương Minh đều tại. Đúng rồi, gần nhất Âu Dương Minh thường xuyên đi cái này địa phương. Mấy cái tiểu huynh đệ phát hiện, Âu Dương Minh nhìn thấy người, là Yến Quốc Thiên Yêu Điện người. Bọn họ muốn ăn uống, huyết thực loại muốn nhiều. Âu Dương gia người, Yến Quốc triều đình cùng Thiên Yêu Điện người, Trấn Bắc quân Tiêu gia, Xích Lân quân, hư hư thực thực đại tần cao thủ. Còn có, Lư Dương phủ Hắc Băng đại người. Tất cả mọi người tới Phong Điền Huyền Thành, đều không thể gạt được trong thành những người địa phương này ánh mắt. Bọn họ đi nơi nào, làm cái gì, đại khái tin tức đều bị nắm giữ. Hôm qua ta nhìn thấy Vương Khải Niên rồi, đi theo đội một ca sĩ nữ, không ít người cùng nhau vào thành. Lão giả đem cuộn giấy đưa cho Trương Viễn, trên mặt đều là ý cười, tiểu tử kia tại Hắc Băng Đài cũng là toi công lan lộn, vậy mà không biết bực này đại đội vào thành, tất nhiên sẽ bị theo dõi. Còn có, giả trang cái gì không tốt, ca sĩ nữ, Phong Điền huyện thành làm sao có thể có bực này suy nghĩ, quá giả. Trương Viễn trong tay cuộn giấy bên trên, đối với khắp nơi ở vị trí, cùng ai tiếp xúc, còn có trong đó hư hư thực thực cường giả, đều đánh dấu rõ ràng. Khổ cực rồi. Trương Viễn đem một thỏi bạc dòng đưa tới lao giả trong tay, sau đó nói, có thể sử dụng người liền đưa đi Xích Hồ Thương hội bên kia, bọn hậu bối cũng nên có cái nghiêm chỉnh nghề nghiệp. Giúp Trương Viễn nhìn chằm chằm trong thành phần lớn là nhàn tản lão giả hoặc là một chút hài đồng, chờ những hài đồng này lớn chút, liền có thể đi thương hội làm công việc. Không cần đến nhiều như vậy, không cần đến nhiều như vậy. Lão giả liên miên chối từ, vì Trương gia làm việc là hẳn là. Ngoại nhân là sẽ không hiểu Trương gia đối Phong Điền huyện thành là tình cảm gì. Lão hán ta hiểu được, tại Trương gia trong lòng, vứt bỏ Phong Điền huyện thành, nhất định phải tự tay cầm về. Phong Điền huyện thành, Nam thành, thành Hà Lâu. Trương Viễn đứng tại lầu 2 phòng bên ngoài, giơ tay lên đánh. Phòng riêng bên trong ngồi ngay ngắn 4 người biến sắc, thủ trưởng đặt tại mặt bàn binh khí bên trên. Ngồi tại nhất diện ngoài trung niên chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa trước đó, giơ tay lên kéo cửa ra. Trương Viễn. Nhìn đến ngoài cửa Trương Viễn, mở cửa trung niên võ giả trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Vừa rồi nhìn đến Bạch Lão ca, ta liền một đường đi theo qua tới. Đến cùng là Phong Điền huyện thành, ta quen. Trương Viễn trên mặt mang theo ý cười, nhìn một chút phòng trong đó những người khác, chắp tay một cái. Thanh Lang, Hoàng Sư, còn có vị tiền bối này, xem tới ta tới không phải lỗ. Xích Lân quân bên trong, 4 vị danh tướng tới 3 vị, Bạch Vũ, Thanh Lang, Hoàng Sư. 3 vị này Trương Viễn hướng Xích Lân quân thời điểm đều là gặp qua, còn cùng Bạch Vũ Hoàng Sư luận bàn qua, xem như người quen. Hắn chuyển thân muốn đi, Bạch Vũ Bạch Thiếu Đỉnh giơ tay lên kéo, thấp giọng nói, đã là gặp được, cũng nên chào hỏi. Dẫn Trương Viễn vào phòng, tiếp đó nhìn hướng ngồi ngay ngắn hoa dâm tròm dâu lão giả. Vị này là ta Xích Lân quân tổng giáo đầu, Đỗ Lăng cung phụ. Đỗ giáo đầu, hắn liền là chúng ta từng đề cập với ngươi Trương Viễn. Đỗ Lăng ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, mỉm cười, nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị hạ, Lư Dương phủ địa giới hiếm có thiếu niên anh kiệt. Trương Viễn ôm quyền nói, không dám. Văn bối gặp qua Du Long Kim Thương Đỗ tiền bối. Du Long Kim Thương Đỗ Lăng, Ung Thiên Châu Long Hổ bảng bên trên 63 vị, tiên tiên cảnh hậu kỳ. Đây đã là thiên hạ cường giả bên trong ít ỏi rồi. Trương Viễn quay đầu nhìn Bạch Thiếu Đình cùng Thanh Lang Hoàng Sư, thấp giọng nói, các vị lao ca thế nhưng là có cái gì nhiệm vụ? Phong Điền huyện thành ta quen, nếu là cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Phòng riêng bên trong nháy mắt trầm mặc. Bạch Thiếu Đình trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thanh Lang cùng Hoàng Sư sắc mặt biến huyễn, quay đầu nhìn hướng Đỗ Lăng. Đỗ Lăng lông mày chậm rãi nhăn lại. Chúng ta tới Phong Điền huyện thành là muốn mua sắm một nhóm vật tư, trong đó có nhiều thứ. Đỗ Lăng trầm ngâm một chút, lắc đầu, không tiện lắm ngoại nhân nhúng tay. Trương tiểu huynh đệ tâm ý của ngươi chúng ta lĩnh. Đây là rất rõ ràng ý cự tuyệt rồi. Trương Viễn gật gật đầu, mặt không đổi sắc. Văn bối rõ ràng. Hắn nhìn hướng một bên Bạch Thiếu Đình cùng Thanh Lang, sau đó nói, ta cũng là tới mua sắm chút ít vật liệu, ngược lại là ngoài ý muốn đụng phải mấy cái lúc trước đã từng quen biết trấn Bắc quân bên trong người. Từ trong túi áo lấy ra một tờ cuộn giấy đặt lên bàn, Trương Viễn thấp giọng nói, hoặc giả chư vị cần dùng đến. Nói xong, hắn chuyển thân đi ra ngoài. Bạch Thiếu Đình đuổi theo ra môn, đưa Trương Viễn xuống lầu. Chương 90, Tông sư, Sơn Nhạc Tông chương 90, Tông sư, Sơn Nhạc Tông đến dưới lầu, nhìn chung quanh không người, Bạch Thiếu Đình mở miệng nói, "Trương huynh đệ, ngươi tại Võ Vệ nha môn, có một ít tin tức không quá rõ sở. Nếu là không có cái gì sự việc, ngươi mua sắm rồi đồ vật liền đội vàng trở về Lư Dương phủ." Dừng một chút, Bạch Thiếu Đình hạ giọng, "Nếu là biên hải có loạn, nói không chừng chúng ta còn có thể kể vai chiến đấu." Bạch Thiếu Đình có thể đem nói được mức này, đã là hắn có thể nói toàn bộ rồi. Mau chóng rời đi, đại biểu Phong Điền huyện thành sợ là nếu có loạn cục, thậm chí cực kỳ hung hiểm. Nếu là biên hải có loạn, đại biểu cho rất có thể lần này Phong Điền huyện thành náo động sẽ liên lụy khắp nơi, đưa tới chiến loạn. Hay là loại kia cực khả năng điều động Lư Dương phủ võ vệ đại loạn. Trương Viễn gật gật đầu, cười nói, đa tạ Bạch lão ca nhắc nhở. Những này Xích Lân quân bên trong người, thực sự hiểu rõ Trương Viễn, hẳn là Bạch Thiếu Đình. Năm đó liền là tại cái này, bọn họ cùng nhau vứt bỏ Phong Điền huyện thành. Đưa Trương Viễn ra cửa, Bạch Thiếu Đình nhìn Trương Viễn rời đi, mới trở lại phòng. Phòng riêng bên trong, Đỗ Lăng ba người bọn họ đang nhìn xem trước mặt của giấy. Trấn Bắc quân người tiếu ra ở trong thành vị trí, Trương Viễn nói không có ý đụng phải ta là không tin. Thanh Lang hai mắt nheo lại, thủ trưởng đè ở cuộn giấy bên trên. Hắn thân ở Lư Dương phủ võ vệ nha môn, lần này Phượng Minh quận chúa liền là từ Lư Dương phủ đến, nói không chừng hắn liền là tùy hành người. Hoàng sư nhìn hướng ngoài cửa sổ, mở miệng nói ra, hắn có phải hay không là cố ý tới dò chúng ta hư thực. Hoàng sư sắc mặt hóa thành nghiêm trọng. Hắn năm đó ở Phong Điền huyện thành 3 tháng, trong thành rất nhiều bách tính đều cảm niệm ân đức của hắn, giúp hắn mật báo không kỳ quái. Bạch Thiếu Đình nhìn hướng cuộn giấy, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Lăng. Đỗ lão, chúng ta là tiềm tàng bất động, hay là? Đỗ Lăng trong đôi mắt chớp động tinh quang, trên thân nhàn nhạt khí huyết cùng chân nguyên lực số lượng quấy động. Đương nhiên phải xuất thủ. Dù chỉ là gió xét, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Tiêu gia, cái này cá lớn sao có thể không bắt? Đỗ Lăng để cho Thanh Lang cùng Hoàng Sư đều là ánh mắt sáng lên. Lúc trước Thanh Lang kỵ bố trí, muốn bắt cá lớn, lại bị Lư Dương phủ Hắc Băng Đài đoạt tiên cơ. Lần này nếu là có thể bắt được Tiêu gia cá lớn, Xích Lân quân trên tay thẻ đánh bạc lại thêm một tầng. Thông chi một chút đi, đêm nay liền động thủ, bắt cá. Đi tại trên đường cái, Trương Viễn trong đôi mắt tinh quang chớp động. Chính như Bạch Thiếu Đình bọn họ suy nghĩ, hắn xác thực là có thử ý tứ. Đại Tần cùng Trấn Tây quân tiếp xúc, Xích Lân quân tới làm gì? Trấn Bắc quân cùng Yến Quốc triều đình người tới, phá hư tiếp xúc còn nói qua được. Xích Lân quân người tới là vì bảo hộ Đại Tần quận chúa. Không giống, nhiều hơn nữa khả năng ngược lại là phá hư lần này tiếp xúc. Lúc trước binh bộ thị lang Chu Xương chỗ mưu đồ, vứt bỏ phong điền huyện thành, tại Yến quốc tây bắc cảnh chiếm năm thành, Xích Lân quân tại trong đó xuất lực không ít, lại chỉ rơi vào khổ cực. Hiện tại nếu như trấn tây quân Âu Dương gia thật bị xúi dục, uy thuận Đại Tần, cái kia Xích Lân quân đóng giữ tây cảnh nhiệm vụ cũng không cần. Đến lúc đó Xích Lân quân là bị giải tán hay là điều đi nơi khác, ai cũng không biết. Đóng giữ tây cảnh đã mấy trăm năm, Xích Lân quân đương nhiên không nguyện thấy cảnh này. Bọn họ muốn xem đến là Âu Dương gia quy thuận không được, lại ác rồi Yến quốc hoàng đế, chỉ có thể tiếp tục cùng Đại Tần giao chiến. Dạng này Xích Lân quân mới có thể có quân công, mới có cơ hội tiêu diệt trấn tây quân. Đây coi là dưỡng cấu sao? Kỳ thực thôi động hòa đàm, xúi dục cũng không phải triều đình ý chỉ. Hoàng đế chỉ cần thấy kết quả. Chu Xương thôi động một thành đổi năm thành, lại để trấn tây quân có quy thuận chi ý, liền có thể thẳng vào binh bộ. Bị bức bỏ phong điền huyện thành, hy sinh vô ích đám quân tốt kia, ai sẽ để ý đâu này? Trương Viễn mua chút ít hương đến, lại mang bánh ngọt, trực tiếp ra thành. Ngoài thành bụi cây, năm đó Xích Lân quân đô thống dư Lâm mộ bia trước đó. Trương Viễn đem bánh ngọt dọn xong, lại đem hương đến đốt lên, đứng tại trước tấm bia đá ngẩn người. Đô thống đại nhân, kỳ thật vẫn là năm đó bất chấp sống chết huyết chiến mới thoải mái a. Trương Viễn nhẹ giọng nói thầm. Thời điểm đó không biết rõ ngày sống chết, tất cả đồng đội trên dưới nhất tâm. Hiện tại nhân tâm tan rồi. Tuổi con trẻ, gặp bao nhiêu bất chấp sống chết chẳng diện. Trên đời này lại có bao nhiêu nhiều người ít sự tình, là đáng giá bất chấp sống chết đây này. Một thanh âm tại Trương Viễn phía sau vang lên. Trương Viễn trong đôi mắt lóe qua một đạo đỏ nhạt, xoay người, nhìn hướng người nói chuyện. Tông sư. Đây là Trương Viễn lần thứ nhất gặp mặt tông sư cảnh. Hỗn độn phụ chiến, đỏ thâm của sáng, chỉ có thể là tông sư. Hiện tại so với hắn Trương Viễn tu vi cao, chỉ có tông sư. Ngũ tuần trái phải, râu ngắn, gầy gò, người mặc màu đen ám văn võ bảo, thanh ngọc phát quang, thân hình thẳng tắp, không có quân ngũ chi khí, thế nhưng có một cỗ nặng nề ngưng thực khí tức. Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang. Sơn Nhạc Tông tiền bối. Xét theo hương đến lão giả ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, trên mặt lóe qua kinh ngạc. Ngươi tu qua Sơn Nhạc quyền pháp, loại này nhất mạch tương thừa công pháp cảm ứng là không giả được. Dư Lâm dạy ngươi. Trương Viễn ôm quyền, hơi hơi không người, đệ tử Trương Viễn xin ra mắt tiền bối. Năm đó tử thủ phong điền huyện thành, đô thống đại nhân truyền thụ ta Sơn Nhạc quyền pháp cùng Sơn Nhạc đạo pháp. Nói xong, Trương Viễn đưa tay tiếp nhận lão giả trong tay xách theo hương đến, giúp đỡ lên. Lão giả đứng tại Dư Lâm trước địa, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, hắn mới than nhẹ một tiếng. Lão phu Lương Khải Nguyên là Dư Lâm sư minh. Đứng ở phía sau Trương Viễn đội ôm quyền, Trương Viễn gặp qua sư bá. Tông sư cảnh, đáng giá tôn kính. Lương Khải Nguyên vung vung tay, mở miệng nói, lẽ ra ngươi có ta Sơn Nhạc tông truyền thừa, xác thực có thể gọi ta một tiếng sư bá. Bất quá ta Sơn Nhạc tông có Sơn Nhạc tông quy củ, tu vi chưa tới hậu thiên hậu kỳ, công pháp chưa tới tiểu thành, không tính tông môn đệ tử. Còn có, ta Sơn Nhạc tông bốn mạch truyền thừa, cần thông qua 3 năm một lần nghi thức nhập môn, mới có thể có đệ tử chính thức danh tiếng. Hậu thiên cảnh hậu kỳ mới có thể tính tông môn đệ tử. Công pháp cần tiểu thành, 3 năm mới có một lần nghi thức nhập môn. Những điều kiện này đơn độc hạng nhất đều đã cực kỳ hà khắc, huống chi là đặt chung một chỗ. Trương Viễn không biết Sơn Nhạc tông có thể có bao nhiêu đệ tử. Tựa hồ là nhìn ra Trương Viễn trong lòng nghi hoặc, Lương Khải Nguyên chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra kiêu căng chi sắc. Sơn Nhạc tông đệ tử đối ngoại đều là lấy vốn mạch danh tiếng xưng hô, Bàn Sơn, Đoạn Nhạc, Đại Hà, Trấn Hải, cái này bốn tông ngươi không xa lạ gì à? Không xa lạ gì? Triều đình bên ngoài liền là giang hồ. Đại Tần giang hồ 36 tông, 72 môn, 108 phái, có thể lưu danh người đều là một bên thế lực lớn. Bàn Sơn, Đoạn Nhạc, Đại Hà, Trấn Hải bốn tông đều ghi tên 36 tông. Bốn tông hợp nhất mới là Sơn Nhạc tông. Đây là Đại Tần thiên hạ cao cấp nhất giang hồ tông môn. Lương Khải Nguyên nhìn hướng Trương Viễn, chậm rãi vươn tay, thần sắc trên mặt yên lặng. Đến, để cho lão phu nhìn nhìn người Sơn Nhạc quyền pháp tu đến trình độ gì, có thể có tư cách làm ký danh đệ tử. Trước mặt vị này là tông sư cảnh a. Trương Viễn cảm giác máu của mình đang sôi trào. Quay đầu, Trương Viễn nhìn hướng Dư Lâm mộ địa. Đô thống đại nhân cũng muốn nhìn nhìn quyền pháp của mình tu đến trình độ nào a. Chương 91, cùng tông sư một trận chiến. Chương 91, cùng tông sư một trận chiến tông sư. Cái này mặc dù chỉ là một cái xưng hô, nhưng càng là một loại tu hành cấp độ tiêu chí. Hỗn độn liên quan tới tông sư cảnh tăng lên yêu cầu, là tiên tiên cảnh hậu kỳ không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là bước vào tông sư cảnh cần tông sư kiếp, còn có thiên đạo thời cơ, đều nói minh tông sư cảnh cùng tiên tiên cảnh là hoàn toàn khác biệt. Trương Viễn biết mình thực lực tại cùng cấp độ là cực mạnh tồn tại, nhưng hắn không biết mình đối mặt tông sư cảnh còn có như thế nào chênh lệch. Đệ tử Trương Viễn, lĩnh giáo. Hít sâu một hơi, Trương Viễn chậm rãi ôm quyền. Một cái mắt, trên người hắn khí thế tất cả đều biến hóa, hình như đổi núi nguy nga. Ý cảnh. Lương Khải Nguyên một tiếng thấp giọng hô, trên mặt lộ ra khó mà đè nén kinh hỉ. Chỉ là cái này kinh hỉ còn chưa ngăn chặn, hắn hai mắt trừng trừng, lại là một tiếng kinh hô. Tiên tiên cảnh. Quyền pháp đại thành, tiên tiên tu vi, toàn bộ Sơn Nhạc tông hậu bối đệ tử bên trong không cao hơn một tay số lượng. Mấy người kia đều là tông môn đích truyền, đại biểu chính mình nhất mạch tinh túy, là bản mạch tương lai chấp trưởng giả. Mấy người kia vị nào không phải từ nhỏ đã tài nguyên ngang người, vô số cường giả chỉ đạo. Thế nhưng là lúc này, Lương Khải Nguyên lại tại cái này phong điền huyện thành bên ngoài, gặp được một vị Sơn Nhạc quyền pháp ngưng tụ ý cảnh, tu vi đến tiên tiên cảnh hậu bối. Trương Viễn không đi quản Lương Khải Nguyên kinh hỉ. Cách xa nhau ba trượng, hắn một quyền đánh ra. Sơn Nhạc quyền pháp, Bàn Sơn Nã Nhạc. Phía sau đồi núi hình ảnh một tiếng nổ vang, theo đánh ra quyền phòng, hướng về Lương Khải Nguyên ngay ngược đánh tới. Nhất quyền sơn nhạc. Một quyền này vượt qua năm châu lực lượng, có vạn cân ở trên lực lượng. Đây mới là võ đạo quyền pháp uy lực chân chính, đối tự thân thực lực ra chỉ ít gấp bội. Cùng cấp độ người tu hành, tại một quyền này trước mặt, căn bản ngăn cản không nổi. Lương Khải Nguyên cười dài một tiếng, thủ trưởng vừa chuyển, đem đồi núi chặn lại, tiếp đó biến trưởng thành quyền, đem cái kia đồi núi hình ảnh hướng về Trương Viễn ép trở về. Hoạt động nhìn qua nhu hòa vô cùng, nhưng trong nháy mắt đem Trương Viễn cái kia vạn cân một kích lực lượng ép trở về. Không chỉ như vậy, một kích này rõ ràng đem vốn nên tiêu tán ý cảnh đồi núi hình dạng ngưng lại, hóa trọng thành nhẹ, ngưng hư thành thực. Trương Viễn trong đôi mắt tinh quang rực rỡ. Tại Lương Khải Nguyên xem ra là nhìn Trương Viễn tu vi võ đạo sâu cạn, nhưng tại Trương Viễn tới nói, đây là vô cùng hiếm có cùng tông sư cảnh giao thủ cơ duyên. Loại này cơ duyên, nói không chừng 10 năm cũng không thể có một lần. Đồi núi hình ảnh đảo ngược mà tới, Trương Viễn bước chân không lùi, đưa ra hữu quyền hơi thu, thân hình trước ép, đón cái kia đồi núi hình ảnh đụng tới. Lương Khải Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trương Viễn như thế ứng đối, chỉ có hai loại khả năng. Một loại, hắn đối quyền pháp trưởng không đủ thuần thục, lúc này tay chân hỗn loạn, chỉ có thể lấy lực phá lực. Nhưng không có khả năng, Trương Viễn có thể tu ra quyền pháp ý cảnh, tuyệt không có khả năng không thuần thục. Loại thứ hai, Trương Viễn bản thân lực lượng cường đại, quyền thứ hai lực lượng có thể trực tiếp đánh nát quyền thứ nhất lực lượng. Chỉ là bực này ứng đối, có một ít phí sức không có kết quả tốt. Không đúng, Trương Viễn là cố ý hiện ra thực lực bản thân, hiện ra cho hắn Lương Khải Nguyên nhìn. Nhìn xem Trương Viễn quyền thứ hai rơi đập, Lương Khải Nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười. Trước mặt cái này hậu bối, cực kỳ kiêu ngạo. Một giáp nhìn, đem hắn một quyền đánh nát chính mình ngưng tụ ý cảnh lực lượng sau đó, chính mình hẳn là thêm chút tán dương, lại ra nói chỉ ra hắn khuyết điểm không đủ bành Trương Viễn quyền phong đánh vào chính mình châu ngưng sơn nhạc ý cảnh bên trên. Nhưng ý cảnh kia hình dạng cũng không băng tán. Lương Khải Nguyên lông mày khẽ nhúc nhích, vừa mới chuẩn bị mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt trong đôi mắt đều là thần thái, cười dài một tiếng, "Được." Hắn lộ ra thủ trưởng, một quyền nắm chặt. Một cỗ vô hình lực lượng tại trên nắm tay nổ tung, xuyên thấu kình. Trương Viễn một quyền này vận dụng rõ ràng là cực kỳ cao minh xuyên thấu lực lượng, trực tiếp xuyên qua chính mình châu ngưng đổi núi hình ảnh, đem lực lượng đưa đến Lương Khải Nguyên trước mặt. Nếu như không phải một vị tông sư cảnh, đối lực lượng cảm ứng cùng trưởng không đến cực hạn nhỏ bé, một quyền này trước mặt tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Đây cũng là Lương Khải Nguyên chưa phát giác gọi tốt nguyên nhân. Trương Viễn lựa chọn trực tiếp xuất thủ, lại có loại thứ ba khả năng, liền hắn Lương Khải Nguyên đều không nghĩ tới khả năng. Lấy hắn lịch duyệt, có thể đem quyền pháp lực số lượng tu đến xuyên thấu kình, liền xem như thiên kiêu tinh anh, vị nào không phải 30 tuổi có hơn. Trương Viễn cái tuổi này liền có thể nắm giữ xuyên thấu kình, có thể thấy được võ đạo thiên phú cao bao nhiêu tuyệt. Trương Viễn một quyền lực lượng bị ngăn cản, lúc này người đã đến đồi núi hình ảnh trước. Hai tay của hắn lộ ra, cái kia đồi núi hình như thực chất, bị hắn nâng lên, tiếp đó hướng về Lương Khải Nguyên phủ xuống rơi đập. Tiền kinh chưa phá, hậu kinh biệt ra. Sơn nhạc quyền pháp, bàn sơn nã nhạc. Đồng dạng quyền pháp, khác biệt vận dụng. Đồng dạng quyền pháp, lực lượng biệt ra. Lương Khải Nguyên đẩy thân chân nguyên khuấy động mà lên, hóa thành ngoại phong kình, trước người ngưng ra một đoàn khí kình. Bành đồi núi đánh vào kình khí này bên trên, ở vang vỡ nát. Lương Khải Nguyên trước thân chỗ tụ khí kình nổ tung, đập vào mặt sức gió thổi hắn áo bào bay phần phật, tròm râu phiêu đãng. Hai mắt nheo lại, Lương Khải Nguyên bước ra một bước, tay phải xuất quyền, tay trái ép xuống. Sơn nhạc quyền pháp, phách sơn đoạn nhạc. Trương Viễn giơ tay lên đối lập, hai tay lấy nâng sơn tư thế chặn lại, một chân nâng lên bước ra. Sơn nhạc quyền pháp, đạp sơn buôn nhạc. Lực lượng xoay tròn biến hóa, chiêu thức chớp mắt thay đổi, Trương Viễn trong đầu từng khỏa cảm ngộ châu vỡ nát, hỗn độn phụ chiến mở ra. Mỗi một chiêu mỗi một thức, không chỉ là giao thủ, càng là đối với một vị tông sư cảnh lực lượng cùng chiến đấu thủ đoạn phỏng đoán. Trương Viễn không có dùng toàn lực, cho thấy chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi, điệt ra võ đạo chiến kỹ, có thể so với tiên thiên trung kỳ chiến lực. Lương Khải Nguyên đương nhiên không có thi triển ra tông sư lực lượng, nhưng đến nào đó cấp độ sau đó, đối lực lượng tốc độ trưởng khống, chiêu thức biến hóa, đây là một cách tự nhiên thi triển. Trương Viễn muốn cảm ngộ, liền là Lương Khải Nguyên loại này thông dong. Lấy loại này thông dong, đi suy tính đối phương đến cùng có như thế nào chiến lực. Rất mạnh. Trương Viễn gặp cường giả bên trong, Bạch Hạc Hành hẳn là đứng đầu nhất tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng Bạch Hạc Hành tốc độ cùng lực lượng, cùng với võ đạo chiến kỹ trưởng khống, so sánh Trương Viễn chỗ thôi diễn ra tông sư chiến lực, khác nhau trời vực. Nếu như mình toàn lực ứng phó, ngưng tất cả nhục thân cùng xá lợi lực lượng, hoặc giả có thể đánh một trận. Dâng lên chiến ý trong nháy mắt bị Trương Viễn đè xuống. Không cần thiết. Bành một quyền đánh ra, đối diện Lương Khải Nguyên giơ tay lên ngăn chặn, khí kình va chạm, kích thích một mảnh bản bèo gợn sóng. Trương Viễn chờ lão phu xử lý xong phong điền huyện thành sự việc, ngươi liền theo ta trở về Sơn Nhạc Tông. Ngươi nhưng trước tiên ở trong môn cùng ngoại môn đệ tử cùng nhau tu hành chờ 2 năm sau cử hành nghi thức nhập môn, thu ngươi làm đệ tử chính thức. Lương Khải Nguyên vốn định nói cho Trương Viễn, lấy hắn thực lực cùng tiềm lực thiên phú, tại Sơn Nhạc Tứ Tông bên trong, không kém hơn bất kỳ cái gì hậu bối, chính là đứng đầu nhất tinh anh. Nhưng ngẫm lại Trương Viễn như thế trẻ tuổi, hay là không thể quá mức tán dương, để cho hắn kiêu ngạo, cho hắn chút ít ma luyện, mới là tốt nhất trưởng thành. Đi Sơn Nhạc Tông tu hành. Trương Viễn hơi hơi trầm ngâm. Lấy võ đạo tu hành tới nói, đi Sơn Nhạc Tông bực này đại tông môn tu hành đương nhiên là chuyện tốt, là một trận hiếm có cơ duyên. Nhưng hắn tu vi, chỉ là đi cùng ngoại môn đệ tử lăn lộn, ý nghĩa không lớn. Huống chi hắn hiện tại thiếu, là vào tông sư thời cơ, là dẫn động tông sư kiếp, mà không phải cùng những cái kia đệ tử cấp thấp cùng nhau tu hành. Tại biên cảnh chi địa, dựa vào hỗn độn trả lại, hắn mới có thể góp nhặt nhiều hơn nữa tư lương. Sư bá, đệ tử có chức quan tại thân, chỉ sợ nhất thời vô pháp đi tới Sơn Nhạc Tông. Trương Viễn liền ôm quyền, nhìn hướng Lương Khải Nguyên, sư bá, ngài đã là tông sư cảnh sao? Chương 92, kỳ thực thiên hạ tông sư đều dừng ở long tượng chương 92, kỳ thực thiên hạ tông sư đều dừng ở long tượng thiên hạ tông sư có mấy, nhưng tông sư danh tiếng chỉ lưu truyền tại số ít phạm vi. Đừng nói tại phía xa vắng vẻ biên cương chi địa, liền xem như tại đại tần nội địa, cũng không có nhiều rồi biết rõ tông sư danh hiệu. Lương Khải Nguyên nhìn xem trước mặt Trương Viễn, trầm ngâm chốc lát, nói khẽ, ngươi là muốn biết cái gì là tông sư, đúng không? Trương Viễn gật gật đầu. Hắn mặc dù có thể suy tính ra tông sư cảnh đại khái, nhưng đến ngọn nguồn không có một vị tông sư chính miệng kể ra tới tinh chuẩn. Lương Khải Nguyên trên thân khí tức chậm rãi yên lặng, chắp hai tay sau lưng, nhìn hướng nơi xa. Vốn có tông sư cảnh bí mật, ngươi không cần thiết sớm như vậy biết rõ. Thế gian võ giả điểm báo ức, có thể tới tông sư cảnh người không hơn 110 vị. Nghĩ quá nhiều, có đôi khi không phải chuyện tốt. Dừng lại thanh âm, quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, Lương Khải Nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười. Người thiên phú không tệ, căn cơ cũng vững chắc, đặc biệt là đối quyền pháp lực số lượng cảm ngộ, cùng thế hệ bên trong cũng có thể xưng đỉnh tiêm rồi. Tông sư cảnh cũng không phải không thể tưởng tượng. Đối với Trương Viễn thiên phú, Lương Khải Nguyên tán thành. Tăng thêm Trương Viễn được rồi dư lâm truyền thừa y bát, xác thực nên xem như sơn nhạc tông đệ tử, Lương Khải Nguyên không tiếp tục tầng tư. Trong giang hồ đối với võ đạo cấp độ ở giữa phân chia, rất nhiều lúc đều lấy phá giáp lực lượng mà tính. Một châu lực lượng, tiên tiên sơ kỳ, độc phá 10 giáp. Tiên tiên trung kỳ, 5 châu lực lượng, 50 giáp có thể phá chi. Tiên tiên hậu kỳ, 9 châu lực lượng, chân nguyên ngoại phóng, một lực phá 100 giáp. Mà tông sư cảnh, trực tiếp một người chiến thiên quân. Thậm chí cả trong truyền thuyết, tông sư cảnh bên trong cường giả, nhưng một người địch và quân, danh xưng một đấu một vạn. Hôm nay cùng tông sư cảnh giao thủ, Trương Viễn rốt cục đối tông sư có rồi khái niệm, lại không đủ rõ ràng. Thẳng đến Lương Khải Nguyên giảng thuật, hắn mới có chân chính hiểu rõ. Tông sư một cảnh, cũng không phải là như tiên tiên hậu thiên bình thường chia làm tiền trung hậu kỳ, mà là đơn độc thành cảnh. Kim cương, long tượng, động huyền, tiêu giao. Kim cương tông sư, chân nguyên ngưng ở ngoài thân, bình thường tiên tiên phía dưới không thể phá. Thủ đoạn như thế, nhờ vào tốc độ cùng lực lượng, có thể cùng thiên giáp của nhau, từng cái kích phá chi. Cái gọi là tông sư chiến thiên giáp, nói liền là kim cương cảnh tông sư. Kim cương tông sư bên trên, nhưng là long tượng. Lực lượng một người, có thể địch long tượng. Một voi năm vạn lực, một rồng trăm vạn đỉnh. Kỳ thực thiên hạ tông sư đều dừng ở long tượng, động huyền cùng tiêu giao, bất quá là. Lương Khải Nguyên than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, bất quá là vì trấn nhiếp tiên ma, nói lên võ đạo cực hạn. Tông sư cảnh có đồ tiên diệt ma chi lực, cấp độ càng cao, thực lực càng mạnh. Tông sư bảng tiến lên 10, nghe nói có bán long lực lượng. Lương Khải Nguyên chính mình cũng chính là nửa bước long tượng, đã có thể tại tông sư bảng thượng bị xếp trước 50. 5 vạn cân lực lượng sao? Trương Viễn nếu là toàn lực kích phát, cách 5 vạn lực lượng không xa. Nhưng hắn biết rõ, Lương Khải Nguyên nói tới không phải chỉ có 5 vạn cân cự lực, mà là đem lực lượng này mượt mà nắm giữ. Nhìn như vậy, hắn Trương Viễn cũng chính là miễn cưỡng có cùng Kim Cương tông sư sức đánh một trận, khoảng cách Long Tượng tông sư còn có khoảng cách. Nắm chặt hai nắm đấm, Trương Viễn chế trụ trong lòng chiến ý, đây là một loại tâm niệm thông suốt mà kích thích chiến ý, lúc trước chỉ cảm thấy tông sư xa xôi, chỉ cảm thấy thiên địa cao xa. Hiện tại, hắn mới biết được, chính mình cũng có cơ hội bước vào cái kia võ đạo chi đỉnh. Trương Viễn chiến ý mặc dù kiềm chế, thân là tông sư cảnh Lương Khải Nguyên cũng đã cảm giác được. Người tuổi trẻ liền nên như thế. Nếu là trong lòng không khiêu chiến chi ý, cái kia con đường tu hành không có khả năng đi xa. Khẽ cười một tiếng, Lương Khải Nguyên đem một khối khắc ấn đồi núi bức tranh hoa văn lệnh bài đưa tới Trương Viễn trước mặt. Vật này là ta tại Sơn Nhạc Tông lệnh tín, ngày khác gặp được ta Sơn Nhạc Tông đệ tử, hoặc là đi Sơn Nhạc Tông, đều có thể lấy ra cái này lệnh bài. Trương Viễn không hỏi Lương Khải Nguyên dạng này một vị tông sư cảnh đến Phong Điền huyện thành làm gì. Lương Khải Nguyên cũng không hỏi Trương Viễn vì cái gì ở đây. Ước định ngày khác đi Sơn Nhạc Tông, Trương Viễn cùng Lương Khải Nguyên liền riêng phần mình rời đi. Trương Viễn đến Cổ Viễn Thương hội thời điểm, Triệu Du đã đến. Cổ Viễn Thương hội mặt khác một tầng bối cảnh, là Xích Hồ Thương đội thiết lập ở Phong Điền huyện thành hàng hóa chuyển vận đứng, còn có tin tức liên lạc chi địa. Triệu công tử để cho tiểu nhân chuyển cáo nhị gia, hắn đến Vân Đài huyện nghe hát rồi, nhị gia nhưng tự đi đối diện cùng tháng khách sạn, hắn đã cho nhị gia định gian phòng. Cổ Viễn Thương hội trưởng quỹ là Xích Hồ Thương đội lão nhân, trước đó là Xích Lân quân, sau đó bị thương thối lui đến thương hội làm trưởng quỹ. Có mấy cái thí luyện tân binh đã đến, ta cho an bài tại hậu viện rồi. Triệu công tử dặn dò chờ bọn họ tụ đủ rồi, nhị gia sẽ đến an bài nhiệm vụ. Cổ Viễn Thương hội lại không xuống nhiều người như vậy, bất quá chung quanh mấy cái viện tử có thể mượn dùng. Triệu Du đến cùng là gia học viên thâm, đem võ vệ nha môn sự việc an bài cực kỳ thỏa đáng. Trương Viễn biết rõ nàng đi nghe hát là giả, tất nhiên là cùng Tần Ngọc Khanh bọn họ gặp mặt. Còn như lúc nào cùng Âu Dương Húc gặp mặt, vậy phải xem song phương ở trong thành bố trí tình huống. "Tốt, ta đi cùng tháng khách sạn, nếu như có chuyện, để cho người ta tìm ta." Trương Viễn gật gật đầu, rời đi thương hội, hướng khách sạn đi. Đến khách sạn, hỏa kế đón hắn lên lầu 2, gian phòng ngay tại sát đường, đẩy ra cửa sổ, liền có thể thấy đối diện Vân Đại Uyển. Sáo trúc lọt vào tai, còn có quen thuộc giọng hát khoan thai bay tới. Nhà ai binh sĩ chôn xương tại hải tường, nhà ai nữ nhi trải hồng trang. Ngồi ngay ngắn ở trên giường gỗ, trên thân khí huyết lực lượng phun trào, Trương Viễn khí tức trở nên yên lắng. Hắn trong lòng bàn tay, một viên màu xanh linh ngọc nắm chặt, một cô ôn nhuận lực lượng từ lòng bàn tay quán chú vào toàn thân, đi kỳ kinh bát mạch, tiếp đó tụ ở đan điền. Đây chính là tiên đạo tu hành linh khí. Không giống với chân nguyên hùng hậu, linh khí càng nhẹ nhàng, càng kéo dài, vào trong thân thể đem gần cốt bệnh trầm kha tất cả đều an ủi. Trong đan điền viên kia trôi nổi giả đan giống như thức tỉnh, nhẹ nhàng chấn động đem vào đan điền linh khí thu nạp. Một tia kim quang nhàn nhạt tại giả đan bên trên hiện hiện, lưu chuyển. Trương Viễn hai mắt chậm rãi nheo lại, trong óc một đạo thân ảnh màu xám cho hiện hiện. Hôm nay cùng tông sư một trận chiến, cho hắn đẩy ra vỗ một cái thông hướng võ đạo cường giả cửa lớn. Không phải tu vi chiến lực một lần là xong, là nhãn giới cùng tâm cảnh lặng yên để thăng. Vân Đại Uyển, lầu 2 phòng riêng bên trong, Triệu Du sắc mặt nghiêm trọng. Phía sau nàng, Lô Di sắc mặt trang nghiêm. Trong hành lang một khúc kết thúc, Triệu Du mới bưng lên trước mặt chén trà, khẽ nhấp một cái. Ta rốt cuộc biết tiểu cô vì cái gì tới Lư Dương phủ rồi. Tất nhiên là vì cùng Âu Dương gia kết minh. Trà nóng vào cổ họng, Triệu Du sắc mặt hơi thả lỏng chút ít. Chỉ sợ không chỉ là kết minh, nếu là Âu Dương gia có thể quy thuận Đại Tần, chính là Phượng Minh quận chúa gả cho cũng có khả năng. Lô Di gật gật đầu, nhẹ nói: "Năm đó Chu tiên sinh lưu lại bố trí, cũng nên đến thu lưới thời điểm." Lô Di xem như Triệu Du cận vệ, tu vi cao thâm, tại Chiêu Vương phủ địa vị cực kỳ cao. Rất nhiều trong phủ sự việc cũng không giấu nàng. Ta hoàng tộc nữ tử, cuối cùng tránh cũng được. Triệu Du ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng mở miệng. Lô Di nhìn hướng Triệu Du, thở dài một tiếng. Hoàng tộc có hoàng tộc trách nhiệm. Hôm nay đổi tiền thưởng lại là trấn Bắc quân Tiêu gia Tiêu Đồng Lâm. Triệu Du đột nhiên nhớ tới việc này, nhìn hướng Nô Di, tin tức này muốn chuyển cho tiểu cô. Trấn Bắc quân là tới ngăn cản Âu Dương gia cùng Chiêu Vương phủ kết minh. Cái này ngăn cản thủ đoạn, chỉ sợ sẽ không ôn hòa. Phượng Minh quận chúa đã tới Phong Điền huyện thành, phải đối mặt là cái gì tự nhiên rõ ràng. Nô Di đưa tay vô vô Triệu Du bả vai, thấp giọng nói, trước mắt quận chúa ngươi nên rời đi Phong Điền huyện thành. Dạng này liền là đối Phượng Minh quận chúa ủng hộ lớn nhất. Triệu Du há hốc mồm, sau cùng gật đầu. Ta đi gặp Trương Viễn, ngày mai ta trước hết rời đi Phong Điền huyện thành. Ta muốn về nhà rồi. Nô Di giãn nhẹ một hơi thở, trên mặt lộ ra nụ cười. Bất chi bất giác, nhà mình quận chúa cũng đã trưởng thành. Đi ra phòng, Triệu Du theo dưới bậc thang lầu đi ra ngoài. Lầu 2 đối diện phòng cửa ra vào, chắp tay sau lưng đi tới thanh niên ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Du bóng lưng, dừng chân lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thấp giọng khẽ nói: "Ngọc Đường muội, đã lâu không gặp a." Chương 93, không sợ ngươi rút đao tốc độ sẽ trở nên chậm. Chương 93, không sợ ngươi rút đao tốc độ sẽ trở nên chậm. Thân là Cố Vương phủ thế tử Doanh Lạc, cùng Triệu Du là cùng thế hệ. Cố Vương cùng Chiêu Vương đều tại Đại Tần Tây Bắc cảnh đóng giữ, hậu bối tụ hội cũng là nhận ra. Thế tử, Chiêu Vương phủ tới không phải Phượng Minh quận chúa sao? Đứng tại Doanh Lạc sau lưng trung niên võ giả trên mặt lộ ra kinh dị, nhìn về phía trước Vân Đài huyện đợi lên sân khấu vị trí. Chẳng lẽ Doanh Lạc gật gật đầu, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Lợi hại, đều nói Chiêu Vương là trong hoàng tộc ít có trí giả, làm việc ngoại nhân nhìn không thấu, lúc này nhìn, quả nhiên như thế. Phượng Minh quận chúa vị rõ, Ngọc Nhược quận chúa ở trong tối. Hành đại sự người, liền phải bỏ được, quả cảm. Giáng nhẹ một hơi thở, Doanh Lạc trên mặt lóe qua cảm khái, so sánh Chiêu Vương, ta cùng phụ vương đều không đủ đại khí. Nhìn xem Triệu Du rời đi, Doanh Lạc trong mắt vẻ kiên nghị hiện hiện. Ngươi đến xem rõ ràng Ngọc Nhược quận chúa ở tại nơi nào, ta đi gặp Tiêu Đồng Lâm. Trấn Bắc quân tới đây, chính là vì phá hư Chiêu Vương phủ cùng Âu Dương gia liên minh. Bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Coi như bọn họ không nguyện xuất thủ, một viên xá lợi cũng đầy đủ để cho bọn họ độc thủ. Vân Đại Uyển, hậu trường vị trí. Bàn trang điểm bên cạnh ngồi Phượng Lan cầm trong tay cây lược gỗ. Tay cầm trường kiếm Tề Nguyệt canh giữ ở cửa ra vào vị trí, mặc màu xanh váy dài Tần Ngọc Khanh đứng tại trước bàn trang điểm. Âu Dương gia thiếu tướng quân Âu Dương Húc sai người chuyển đến hẹn gặp tin tức. Ngày mai buổi trưa, thành Nam Định Dương lâu. Tần Ngọc Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Lan, thấp giọng nói, "Quân chúa, ngày mai ta phái người đem Định Dương lâu xung quanh đường phố vị trí giữ vững. Đến lúc đó ta bồi quận chúa cùng Âu Dương Húc gặp mặt, nếu là có bất kỳ cái gì sự việc, ta Hắc Băng Đài sẽ hộ quận chúa nhanh nhất thời gian ra thành. Ngoài thành Hắc Kỵ sẽ hộ tống quận chúa trở về Lư Dương phủ." Phượng Lan sắc mặt phức tạp, gật gật đầu, có thể để cho Âu Dương gia quy thuận, Lư Dương phủ sau này lại không chinh chiến, ít nhất mấy chục vạn quân tốt bách tính không cần mất mạng. Vì mục đích này, ta Doanh Phượng Lan cho dù chết tại Phong Điền huyện thành lại có làm sao? Phượng Lan nhìn hướng Tần Ngọc Khanh, nói khẽ, "Tần tỷ tỷ, khổ cực các ngươi rồi." Tần Ngọc Khanh sắc mặt trịnh trọng, ôn quyền mở miệng, "Chỗ chức trách sẽ không thiếp." Tần Ngọc Khanh cùng Tề Nguyệt lui ra môn, Phượng Lan thần sắc trên mặt chậm rãi ngưng trọng. "Cố trưởng sử, làm phiền ngươi đi gặp Tiêu Đồng Lâm một mặt." Liên nói, "Ta Chiêu Vương phủ nguyên lai đáp ứng điều kiện không thay đổi, khắc, đưa một khối kim thân ngọc cốt." Đồng Nguyệt khách sạn. Tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Trương Viễn trên thân khí tức trong nháy mắt biến ảo, hóa thành hậu thiên cảnh trung kỳ hình dáng. Mở cửa, ngoài cửa Triệu Du sắc mặt có một ít u ám, một tay nhấc lấy cái bầu rượu, tay kia nắm bắt hai cái chén rượu, bên cạnh hỏa kế trong tay nâng mấy bàn đồ nhắm. "Hiểu được ngươi không có xuống lầu ăn cơm chiều." Triệu Du đi vào gian phòng, để cho hỏa kế đem món ăn mang lên, chính mình ngồi xuống, đem hai cái chén rượu rót đầy. Trương Viễn cùng Triệu Du cũng cùng nhau ăn cơm xong, bất quá không có uống qua rượu. Hắn chưa từng uống rượu, trước đó cũng không gặp Triệu Du uống rượu. Trương Viễn ngồi vào Triệu Du đối diện, Triệu Du bưng chén rượu lên, nhìn Trương Viễn bất động, lắc đầu, "Ngươi không uống rượu. Ngươi đã nói, uống rượu sẽ để cho ngươi rút đao tốc độ trở nên chậm." Ngẩng đầu đem chính mình rượu trong chén uống cạn, Triệu Du le lưỡi, "Nguyên lai rượu cay như vậy." Trương Viễn ngồi không nói lời nào, Triệu Du tự mình uống rượu dùng nữa. "Trương Minh, ngươi có hay không hận qua xuất thân của mình?" Triệu Du dừng lại trong tay đũa tre, nhìn hướng Trương Viễn, "Lấy ngươi thiên phú, thủ đoạn, nếu như sinh ở đại gia tộc, chưa tới không thể đo lường. Nếu như ngươi tại quận phủ, hiện tại tất nhiên tại võ học tu hành. Tại Lư Dương phủ, ngươi cơ hội gì đều không có." Trương Viễn biết rõ Triệu Du nói là sự thật. Tại Lư Dương phủ, hắn có thể làm được võ vệ nha môn thay giáo úy, đã là lúc trước không dám nghĩ. Kỳ thực, hắn vốn chỉ hẳn là một cái bình thường tạo y hiệp vệ, cả đời võ vệ mà thôi. "Cái kia Triệu chủ độ ngươi hận qua xuất thân của mình sao?" Trương Viễn sắc mặt tiến lặng, nhẹ giọng mở miệng. Triệu Du toàn thân run lên, trong tay đũa che đi giáp đậu phộng, làm thế nào cũng giáp không ngừng. Cách đem đũa chen đện ở trên mặt bàn, Triệu Du thủ trưởng run nhẹ nhẹ. Đại tần vô số tướng sĩ đem máu tươi vẩy vào biên cương, đại tần vô số bách tính cung dưỡng lên cái này thiên hạ, ta có tư cách gì oán hận? Chúng ta ai không có thuộc về mình trách nhiệm? Ta chỉ là. Triệu Du không biết muốn nói gì, bưng chén rượu lên, lại uống một hơi cạn sạch. Trương Viễn không có mở miệng. Một vị quận chúa chưa tới phần lớn liền là thông gia a. Cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, cuối cùng muốn cầm chính mình đi trao đổi. Vương lên trên bàn chén rượu, Trương Viễn chạm tại Triệu Du trên tay trên ly. Triệu Du sững sờ một chút, cười một tiếng, không sợ ngươi rút đao tốc độ sẽ trở nên chậm. Nàng đem chén rượu tầng tầng đánh vào Trương Viễn chén rượu bên trên, sau đó lại uống một hơi cạn sạch. Trương Viễn đem chén rượu đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sát thực rất cay. Trương Minh, ta ngày mai liền rời đi rồi. Triệu Du nhìn xem Trương Viễn, thấp giọng nói, về quận phủ. Trở về quận phủ. Trương Viễn gật gật đầu. Rất nhiều chuyện, hắn không cần biết rõ. Trầm ngâm một chút, Triệu Du mở miệng lần nữa, Trương Minh, ngày khác ngươi nếu là tới quận phủ. Dừng lại thanh âm, Triệu Du lắc đầu, kỳ thực, ngay tại Lư Dương phủ, đối với ngươi mà nói cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Có đôi khi, ta thật hâm mộ ngươi. Ngoại nhân kính ngươi nghĩa bạc vân tiền, trong nha môn các huynh đệ cũng nghe lệnh, Lư Dương phủ hoặc giả chỉ là một mảnh nước cạn hồ nước, nhưng cái này trong hồ nước cũng không có sóng gió à. Triệu Du rõ ràng tiểu lượng cũng không có gì đặc biệt, nói chuyện đã có một ít điên. Trương Viễn quay đầu nhìn hướng cửa gian phòng phương hướng, đứng người lên, đem Triệu Du đỡ dậy. Mở cửa, Nô Di liền đứng ở ngoài cửa. Trương Viễn đem Triệu Du đưa ra, Nô Di ôm, dịu lấy Triệu Du chuyển thân đi. Mới đi hai bước, bốn túi đầu Triệu Du đột nhiên giãy rồ mở, chuyển thân trở về, kéo lấy Trương Viễn cánh tay ống tay áo. "Trương Minh, cầu ngươi một sự kiện. Nếu như tiểu cô gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải cứu nàng." Nô Di đem Triệu Du kéo ra, nhìn hướng Trương Viễn, "Trương đại nhân, công tử nhà ta lời say, ngươi nghe một chút liền tốt, đừng coi là thật. Nếu là đến quận phủ, nhớ rõ tới Triệu gia." Trương Viễn gật gật đầu, nhìn các nàng về phòng của mình, mới đóng lại cửa phòng. Lúc này, đã là cầm đèn thời tiết. Nhìn xem trên bàn cái kia tản mát đậu phộng, Trương Viễn có một ít thất thần. Lấy hắn thân phận, cùng một vị quận chúa, cả một đời cũng không thể có gặp nhau. Triệu Du tại Lư Dương phủ võ vệ nha môn những ngày qua, để cho hắn hiểu được, hoàng tộc cũng là người. Cái này thiên hạ cũng không có người nào trời sinh liền cao cao tại thượng, là người đều có thất tình lục dục, đều có sướng vui giận buồn. Loại này càng nộ, đối những người khác không tính là gì. Nhưng đối với Trương Viễn tới nói, ngược lại cực kỳ chân thực. Hắn con đường tu hành quá thuận, tu vi để thăng quá nhanh. Nhân sinh của hắn cũng không phải ngoại nhân có thể phỏng đoán. Hôm nay gặp được tông sư, giao thủ luật bản, lại cùng hoàng tộc xuất thân Triệu Du đối ẩm. Tất cả những thứ này hư ảo lại chân thực. Người, liền là người. Trương Viễn có thể cảm giác được, chính mình đối với tu hành càng ngộ, càng sâu một tầng. Tông sư cảnh, không xa. Đứng tại phía trước cửa sổ, Trương Viễn ánh mắt nhìn về phía thành bắc phương hướng. Bên kia, chính là Tiêu Đồng Lâm cùng hắn dưới trướng trấn bắc quân mật thám sở tại vị trí. Bạch Vũ bọn họ, đêm nay sẽ ra tay a. Còn có, Triệu Du nói tới tiểu cô là ai? Trong đan điền giả đan bên trong rút ra một tia linh khí, cách người mình hóa thành nhàn nhạt màu xanh vầng sáng lờ lờ, Trương Viễn thân hình khẽ động, đã như mây xanh một dạng bước ra bệ cửa sổ, tiêu thất ở trong màn đêm. Chương 94, Triêu Vương phủ, giỏi tính toán á. Chương 94, Triêu Vương phủ, giỏi tính toán á. Trương Viễn dù chưa nắm giữ trong truyền thuyết tiên đạo bay vút lên chi thuật, không thể giá vân bay qua, nhưng mượn linh khí chi nhẹ nhàng, hắn có thể tại bóng đêm che giấu, tại đường phố nóc nhà ở giữa như sơn ca một dạng xuyên thẳng. Bất quá chốc lát, hắn đã xuyên qua nửa tòa thành trì, đến phong điền huyện thành thành bắc cổ mây hẻm. Thân hình đạp ở một tòa tầng hai lầu nhỏ về mái hiên nhà chỗ tối, khí tức thu liễm, thân thể của hắn giống như cùng lầu nhỏ hóa thành một thể. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa trạch viện. 5 năm trước, nơi này là huyện úy Tô Mạnh Lâm trạch viện. Tô huyện úy chết tại trường huyết chiến kia, trạch viện cũng hủy đi hơn phân nửa, gần 2 năm mới có không biết nơi nào thương hội mua xuống, tu sửa một phen. Tiêu gia Tiêu Đồng Lâm liền tiềm tàng ở chỗ này. Ánh mắt chuyển hướng trạch viện trước đường phố, Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra một tia tinh lượng. Thanh niên, còn có kiếm khách hộ vệ. Cố Vương phủ người. Cố Vương phủ thế tử Doanh Lạc nhanh chân tiến lên, tối tăm bóng đêm cùng lửa đèn sen lẫn ở giữa, ở trên người hắn chiếu rọi ra điểm điểm quang ảnh. Phía sau hắn, một vị hoa tóc bạc lão giả bên hông treo một thanh kiếm, chắp tay đi theo. Ám tịch hẻm nhỏ bên trong, không biết có bao nhiêu đôi mắt ẩn nấp. Doanh Lạc sắc mặt tiến lặng, ánh mắt chỉ nhìn phía trước lửa đèn cao gầy cửa lầu. Đến cửa lầu phía trước, trên thềm đá đứng đầy áo bào đen trung niên võ giả hơi hơi không người. "Triệu công tử nhà ta xin mời." Đi vào trạch viện, trong đó đèn đuốc sáng trưng. Mặc một thân tím xanh thường phục, ngọc quan buộc tóc Tiêu Đồng Lâm trên mặt ý cười, chắp tay đón lấy. "Triệu huynh, ngươi đích thân đến gặp nhau, tiểu mỗ thân lễ." Nhìn xem trước mặt Doanh Lạc, Tiêu Đồng Lâm trong lòng thêm ra mấy phần đắc ý, Vương phủ thế tử lại như thế nào, còn không phải tới gặp hắn. Phía trước Doanh Lạc mới khiến cho người truyền tin, có thể mở ra cùng Triêu Vương phủ tương đồng điều kiện, lúc này mới qua bất quá một ngày, lại truyền tin tăng giá. Nói rõ Triêu Vương phủ thủ đoạn, Cố Vương thế tử đã khó mà chống đỡ. Đây là chắp tay đem quyền chủ động giao cho hắn Tiêu gia trên tay. Doanh Lạc nhìn xem trước mặt Tiêu Đồng Lâm, thần sắc bình tĩnh. Đã quyết định, vậy sẽ phải giám cực. Chỉ cần Ngọc Nhược quận chúa chết tại Phong Điền huyện thành, Âu Dương gia cùng Triêu Vương phủ liền không khả năng kết minh. Chỉ cần Tiêu gia ra tay giết rồi Ngọc Nhược quận chúa, như vậy nhất định nhưng muốn cùng hắn kết minh. Thời điểm đó, chủ khách dị vị, mà lại Âu Dương Húc cũng sẽ cầu tới gặp hắn. Đây là ta Cố Vương phủ hứa hẹn, mặt khác tìm thấy xá lợi. Đem một cái bàn tay ánh màu vàng nóng đại hộp sắt nâng lên, Doanh Lạc cao giọng mở miệng. Tiêu Đồng Lâm trong đôi mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lộ ra mấy phần cười khẽ, hơi hơi giơ tay lên. Hành lang bên cạnh, người mặc màu xám đại bào đầu chọc râu quai nón đại hán tiến lên, đem Doanh Lạc trên tay buộc bắt lại, nhếch miệng cười một tiếng. Thật là xá lợi. Tiêu Đồng Lâm gật gật đầu, nhìn hướng Doanh Lạc, Cố Vương phủ thành ý ta trấn Bắc quân thấy đến. Tại hạ sẽ hồi bẩm trấn thủ khiến, chỉ cần thời cơ thích hợp hắn nói còn chưa dứt lời, Doanh Lạc mở miệng nói, "Tiêu Minh, Chiêu Vương phủ tới quận chúa không phải một vị, mà là hai vị." "Hai vị?" Tiêu Đồng Lâm trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm. Phượng Minh quận chúa đã liên lạc qua hắn, hẹn hắn gặp mặt. Lần này Chiêu Vương phủ mặc dù là treo trấn Tây cùng trấn Bắc hai quân, kỳ thực Tiêu Đồng Lâm chính bọn hắn cũng là dạng này, đều là tại treo giá. Thế nhưng là Tiêu Đồng Lâm không biết, Chiêu Vương phủ tới là hai vị quận chúa. Cái kia dấu ở âm thầm vị kia quận chúa, căn bản không cùng trấn Bắc quân liên lạc qua. Vị kia mới thật sự là cùng trấn Tây quân liên hệ, cùng trấn Tây quân kết minh. Chiêu Vương phủ, giỏi tính toán a. Tiêu Đồng Lâm nhẹ giọng nói thầm. Năm đó Chu Xương một kế, Tây Bắc lộn năm thành. Bây giờ nhìn Tiêu gia, ý nguyên không có bị Chiêu Vương phủ để ở trong mắt. Cũng thế, tại rất nhiều người trong mắt, Âu Dương Thư tài tiềm lực vượt xa Tiêu gia, vượt qua Tiêu Nhân Quang. Ánh mắt rơi vào Doanh Lạc trên thân, Tiêu Đồng Lâm hai mắt chậm rãi nheo lại. "Triệu huynh, ngươi thế nào dạy ta?" Doanh Lạc cười khẽ. Chỉ chốc lát sau, Doanh Lạc mang theo phía sau Hoa Dâm trọm râu lão giả rời đi. Cái kia lão tiểu tử kiếm lợi hại, vừa rồi ta tới gần tiểu tử kia trước thân thời điểm, đã cảm giác được kiếm ý thấu triệt lạnh. Ta nếu là đưa tay đem tiểu tử kia bóp chết, cái kia lão tiểu tử một kiếm có thể xuyên thấu ta não đại. Dũng Chí Hòa Thượng trong tay cầm chiếc hộp màu vàng nóng, quay đầu nhìn hướng Tiêu Đồng Lâm. Tiểu tử kia rõ ràng là lấy ngươi làm thương khiến, ngươi thật muốn giúp hắn diệt trừ Chiêu Vương phủ đúng không? Tiêu Đồng Lâm thần sắc trên mặt yên lặng, nhìn hướng Dũng Chí Hòa Thượng trên tay chiếc hộp màu vàng nóng, sư thúc, cái này xá lợi ngươi thu. Lời này để cho Dũng Chí trên mặt lộ ra kinh hỉ. Còn phải phiền phước sư thúc đi một chuyến. Tiêu Đồng Lâm hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra lệnh ý, đem vị kia Chiêu Vương phủ quận chúa mang đến. Mang đến. Dũng Chí gật gật đầu, một phát miệng, đem vàng hộp nhét vào trong ngực. Ta rõ ràng. Hắn nhanh chân đi ra môn đỉnh. Tiêu Đồng Lâm đứng tại chỗ cũ, khoe miệng lộ ra rồi mỉm cười. Vị sư thúc này mặc dù nhân phẩm thấp kém, làm việc cũng không có chút nào Phật môn cái gọi là từ bi, nhưng ra tay đủ hung ác, không dây dưa dài dòng, mà lại cầm chỗ tốt, có thể làm việc. Trạch viện cách đó không xa tầng 2 trên tiểu lâu, Trương Viễn ánh mắt chuyển hướng Dũng Chí rời đi phương hướng, lại nhìn về phía cách đó không xa mấy tòa lầu cát. Xích Lân quân người tới, thân hình ở trong màn đêm lặng yên đi xuyên, Trương Viễn bước chân lần nữa dừng lại. Cố Bình Giao cũng tới, có ý tứ. Phong Điền huyện thành thành Bắc đường phố bên trong, Doanh Lạc bước nhanh tiến lên. Vừa đi ra tối tăm, phía sau hắn lao giả đột nhiên đưa tay đem hắn bả vai đè lại. Thế tử, người tại đây đợi ta. Chờ. Doanh Lạc toàn thân chấn động, liền thấy phía sau lão giả đã bước ra một bước, giơ tay lên vung lên. Ken nhàn nhạt kiếm khí giao kích thanh âm vang lên, tại trên đường cái rộng rãi quanh quẩn. Kiếm khí va chạm. Đây là hai vị tiên thiên cảnh hậu kỳ kiếm đạo cao thủ lấy kiếm đạo thủ đoạn chém giết. Doanh Lạc bước chân khó mà nhận ra thối lui đến góc tường chỗ tối tăm. Tùy thân hộ vệ hắn lao giả tên gọi Dương Định Viễn, từng là Long Hổ bảng thượng nhân vật, bảng kiếm trong tay hoành hành giang hồ. Bị Cố Vương phủ xin vì cung phụng sau đó, Dương Định Viễn mượn Vương phủ chân tàng cùng tư lương, tu vi kiếm thuật đều tiến thêm một bước, có phản phát uy chân cảm giác. Mặc dù tư chất có hạn, Dương Định Viễn cuộc đời này vô vọng tông sư, nhưng tại tông sư phía dưới, kiếm đạo thủ đoạn, vị này tại năm nước ba vực bên trong cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Đúng là như thế, Dương Định Viễn mới phụng Cố Vương chi mệnh, bồi Doanh Lạc tới Phong Điền huyện thành. Ken kiếm khí va chạm, giật tán bắn nổ khí kình đánh vào góc tường bên trên, mang ra một đầu ba tấc vết cắt. Nháy mắt sau đó, Dương Định Viễn kiếm ra khỏi vỏ, mang ra rực rỡ hình như tinh hà lưu quang. Bạo liệt kiếm khí tiếng va chạm vang lên lên, tiếp đó trở nên yên nắng. Doanh Lạc chỉ cảm thấy toàn thân kéo căng. Hắn cũng là nửa bước tiên tiến cảnh, cũng là gia học viên thâm, từ nhỏ hiểu biết bất phàm. Nhưng như thế tông sư phía dưới cường giả đỉnh cao giao thủ, không phải hắn có thể tham dự. Liên quan sát tư cách đều không có. Nhất kiếm điểm tinh Cố Bình Giao. Dương Định Viễn thanh âm vang lên. Vạn hóa thiên hà Dương Định Viễn, 10 năm trước giang hồ bên trên thiếu đi Dương huynh thân ảnh, nguyên lai là vào Cố Vương phủ. Đường phố lửa đèn ở giữa, thanh sam mũ sa, râu ngắn khẽ bước lão giả trong tay kéo một thanh thanh phong trường kiếm, mũi kiếm ở trên tảng đá sẽ qua, mang ra kiếm khí chấn động hót. Chiêu Vương phủ trưởng sử Cố Bình Giao. Cố Bình Giao ánh mắt rơi vào Dương Định Viễn sau lưng bóng tối ngõ nhỏ, khẽ cười nói, không nghĩ tới tại Phong Điền huyện thành gặp được Cố Vương phủ thế tử, liền không biết thế tử tới đây Phong Điền huyện thành cần làm chuyện gì. Doanh Lạc không đáp lời nói, dựa lưng vào vết tường, phía sau lưng đã mồ hôi ướt. Dương Định Viễn trưởng kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Cố Bình Giao trong đôi mắt tinh quang chớp động, trên mũi kiếm có nhàn nhạt kiếm khí lưu chuyển. Ngưng trọng khí tức trong nháy mắt va chạm. Chỉ là hai người còn chưa động thủ, cách đó không xa một tiếng rít vang lên. Xèo cung tên, thiện xạ cung tên. Chương 95, vây giết chương 95, vây giết lộ ra màu vàng quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó nổ vang nổ tung. Một vị tiên thiên cảnh cường giả bắn ra một tiễn. Cố Bình Giao thân hình khẽ động, một bước đạp vào mái hiên, mấy cái lên xuống đã tiêu thất. Dương Định Viễn sắc mặt nghiêm trọng, lui ra phía sau hai bước, đem Doanh Lạc cánh tay kéo lấy, thấp giọng nói, là Xích Lân quân Bạch Vũ Bạch Thiếu Đình tiễn. Bạch Vũ là tiễn thị chi vũ, lấy tên này đại biểu cho Bạch Thiếu Đình tiễn thuật đăng phong tạo cực. Xích Lân quân tới vây giết Tiêu Đồng Lâm. Một bên bước nhanh tiến lên, Doanh Lạc thần sắc trên mặt biến ảo. Xích Lân quân không dám vi phạm triều đình đại cục, nhưng trong âm thầm chơi ngáng chân là khẳng định. Âu Dương Húc cùng Tiêu Đồng Lâm chỉ cần giết một người, bọn họ liền đại công cáo thành. Chỉ cần giết chết ngay trong bọn họ tùy ý một người, Xích Lân quân liền không lo không có cầm đánh. Dương Định Viễn gật gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, cầm trong tay trường kiếm, che chở Doanh Lạc bước nhanh tiến lên. Cố Bình Giao ở bên, ta vô pháp phân tâm, Tiêu Đồng Lâm chúng ta không còn được. Xích Lân quân bên trong cường giả không ít, thật bị vây lại, ta không có nắm chắc mang thế tử giết ra ngoài. Tiên Tiên hậu kỳ danh xưng một người phá trăm giáp, kia là quần nhau chém giết, không phải dẫn người phá vây. Huống chi có cường giả phối hợp tác chiến trăm giáp, muốn vây giết một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ, không phải không có cơ hội. Mà lại, lấy một vị cao thủ trực giác, Dương Định Viễn luôn cảm thấy đất này nguy hiểm dị thường. Ta rõ ràng, quân tử không đứng ở nguy tưởng, Doanh Lạc ra mặt kéo căng, theo sát tại Dương Định Viễn phía sau, Xích Lân quân nếu là thừa cơ giết ta, Cố Vương phủ đều không lời nào để nói. Cách đó không xa trên tiểu lâu, Trương Viễn nhìn xem Dương Định Viễn mang Doanh Lạc rời đi, lắc đầu, nhìn hướng một bên khác Xích Lân quân xuất thủ địa phương. Đáng tiếc, còn cho rằng có thể thật tốt quan sát một trận kiếm đạo cường giả ở giữa quyết đấu đâu. Liên vừa rồi Dương Định Viễn cùng Cố Bình Giao giao thủ cái kia mấy chiêu, liền để Trương Viễn trong đầu thêm ra rất nhiều hình ảnh. Kiếm khí ngang dọc, phóng khoáng tự do, sát thực đặc sắc. Vang nổ vang và chạm âm thanh vang lên. Thân hình cao tráng Hoàng Sư lật ngược mà quay về, thân hình đánh vào một tòa cột trụ hành lang bên trên, đem cột trụ hành lang đụng nát. Chắp tay trước ngực Quảng Chí trên mặt nổi lên một đạo ửng đỏ, đứng tại chỗ cũ không động. Xích Lân quân tứ đại một trong danh tướng, chiến lược cá nhân đệ nhất của sư, một kích là bại. Trương Viễn có thể nhìn ra, cái này hòa thượng tu công pháp có chút cùng loại Ngọc Chiêu tự thiết thân công, nhưng uy năng tuyệt đối không phải thiết thân công có thể so sánh. Xeo một cái mũi tên bay vụt, xuất hiện tại Quảng Chí hòa thượng trước mặt, Quảng Chí bắt lại, vung tay nhét vào trên mặt đất. Đường phố ở giữa, hơn 10 vị người mặc màu đen võ bào thân ảnh cầm hành đao bước nhanh tụ tập. Một bên khác, mấy chục đạo thân ảnh tại mờ tối hẻm nhỏ bên trong nhảy vọt, phi trảo, tên nỏ tùy thân. Hẳn là Thanh Lang kỵ bên trong tinh nhuệ. Quảng Chí sắc mặt biến huyễn, xoay người rời đi. Chỉ là thân hình hắn mới động, trên thân tiên tiên cảnh khí kình trong nháy mắt bốc lên, hai tay ở giữa ô cốt chàng hạt nắm chặt, chuyển thân bật eo một quyền đánh ra. Ken một thanh đâm về hắn sau lưng trường thương bị chàng hạt ngăn trở. Trường thương thân thương chấn động, Quảng Chí thân hình không vững vàng, dưới chân liền lùi lại mấy bước. Trương Viễn đứng tại mái hiên chỗ tối, thấy được rõ ràng. Du Long Kim Thương Đỗ Lăng, Xích Lân quân tổng giáo đầu, Ung Thiên Châu Long Hổ bảng bên trên cường giả. Một thương đắc thủ, Đỗ Lăng người cùng thương phát, thân thương tìm đòi, hóa thành một đạo kim phong, mũi thương như lưu tinh đâm về Quảng Chí yết hầu. Một thương này đâm ra, Trương Viễn hai mắt bên trong đều là thần thái. Hắn nhìn thấy dùng thương người, Đỗ Lăng là đệ nhất. Mũi thương đến trước thân, Quảng Chí quát khẽ một tiếng, hai tay tương hợp, một cái kẹp lấy thân thương. Chỉ có Phật môn võ kỹ công pháp, dám như thế tiếp thương. Đỗ Lăng hừ lạnh một tiếng, trường thương thân thương chấn động, Quảng Chí hai tay ở giữa ô cốt chàng hạt rắc rắc vỡ nát, mũi thương lại đâm. Một tấc dài, một tấc mạnh. Trường thương đâm, chấn động, vang, chọc, Đỗ Lăng một thương ở giữa, đã hiển lộ hết thương thuật mọi người thủ đoạn. Quảng Chí tu vi cao thầm, nhục thân lực lượng cường hành, nhưng tại Đỗ Lăng trước mặt, căn bản là không có cách ngăn hắn mũi thương phong mang. Ken Đỗ Lăng trường thương bị Quảng Chí lấy tay một thanh lớn cỡ bàn tay tròn trũng chọe ngăn trở. Tròn trũng chọe hai kiện, tại Quảng Chí hai tay ở giữa, tay trái chặn lại mũi thương, tay phải tròn trũng chọe vùng ra, vạch ra hồ quang, hướng về Đỗ Lăng cái cổ xoáy cấp thiết mà đi. Đỗ Lăng thân eo ngửa ra sau, lấy kỵ binh phi cầu tư thế để cho qua lượn vòng tròn trũng chọe, trường thương đè xuống, nện ở Quảng Chí trên vai. Quảng Chí thân hình sau này lảo đảo hai bước, Đỗ Lăng cũng không lại bảo, mà là thân hình đi phía trái bên cạnh đường lối. Hô phía trước lượn vòng tròn trũng chọe lướt qua Đỗ Lăng cái cổ mà quay về, bị Quảng Chí tiếp lấy. Hai tay nắm tròn trũng chọe, Quảng Chí trong miệng một tiếng hét dài, ngã Phật từ bi tròn trũng chọe tương kích, một tiếng nổ vang vang vọng, kim quang lập lòe, đường phố ở giữa tựa như diễm hỏa nổ tung, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chờ kim quang tàn đi, đã không thấy Quảng Chí thân ảnh. Đỗ Lăng mặt không đổi sắc, nắm lấy trường thương hướng đường phố trước trạch viện phương hướng đi đến. Lúc này trong trạch viện bên ngoài, đã máu tươi chảy xuôi. Mai phục tại đường phố hai bên mật thám đã bị Thanh Lang kỵ chém giết, thân hình nằm thẳng tại góc tường. Trong trạch viện, Tiêu Đồng Lâm sắc mặt tâm trầm, bên cạnh mấy chục hộ vệ nắm lấy đao kiếm, che chở hắn từ hậu trạch xông ra ngoài. Bay vụt tên nỏ như mưa, bên cạnh hắn những cái kia ám vệ từng cái bị bắn thủng thân hình. Xích Lân quân, Xích Lân quân. Tiêu Đồng Lâm kiếm trong tay chém vào, tương nên diện tới mũi tên chặt đứt, vọt tới hậu viện cửa viện vị trí. Tiêu thiếu tướng quân, đường này không thông. Một tiếng cười khẽ, người mặc màu xanh giáp trụ, hai tay cầm hai loan đao Thanh Lang bùng rơi lưới đao bên trên máu tươi, cao giọng mở miệng. Hậu viện chỗ tối, mấy đạo thân ảnh nhào vào trong vũng máu. Thanh Lang, Tiêu Đồng Lâm cắn răng, xoay người rời đi. Hắn bên cạnh thân phân ra hai người, phi thân mà ra, hướng về Thanh Lang phong tới. Hai người này tu vi không yếu, rõ ràng tinh thông hợp kích chi thuật, trong tay đao đem Thanh Lang ngăn trở. Bành Thiên biệt chỗ, Quảng Chí phá tan cửa viện, mấy bước vọt tới bị mọi người che chở quay lại Tiêu Đồng Lâm trước thân. Sư thúc. Tiêu Đồng Lâm trên mặt lộ ra nét mừng. Quảng Chí chiến lược đủ mạnh, mới có thể dẫn bọn họ phá vây. Biết gặp phải cương địch, cẩn thận đột xuất đi. Quảng Chí sắc mặt khó coi, hai tay nắm tròn trúng chọe, dẫn Tiêu Đồng Lâm từ cửa hồng xông ra. Mới ra cửa hồng đường phố, phía trước một thân ảnh đứng thẳng. Trường Thương, Thanh Bảo, Du Long Kim Thương Đỗ Lăng, các ngươi đi trước. Quảng Chí một tiếng uống, trên thân tiên thiên cảnh khí kình bay lên, hai tay tròn trúng chọe bay vụt mà ra, đánh tới hướng Đỗ Lăng. Đỗ Lăng trường thương trọng điểm, mũi thương đánh vào tròn trúng chọe bên trên, tròn trúng chọe bay ngược. Quảng Chí thân hình bọn tới trước lấy tay bắt được tròn trúng chọe, một tay vung ra, một tay như nắm dao găm, hướng về Đỗ Lăng chém xuống. Bực này kỳ môn binh khí tại Quảng Chí trong tay, hẳn là mượt mà điều động, linh động tự nhiên. Một đám ám vệ che chở Tiêu Đồng Lâm từ khác một bên đường phố mới xuống ra, mũi tên như mưa mà tới, bắn ngã một mảnh. Mấy cái hộ vệ liều chết mạnh sông, mang theo Tiêu Đồng Lâm xuyên qua đường phố, đến phế tích ở giữa. Tiêu Thế Tử. Phía trước, một thanh âm vang lên. Kiếm quang chỉ vào như ngôi sao, đâm vào Tiêu Đồng Lâm bên cạnh thân hộ vệ cái cổ, đem bọn hắn cổ họng đâm xuyên. Thế Tử, nhà ta quận chúa muốn gặp ngươi một mặt, ngươi hẳn là sẽ không đi thôi. Trường kiếm mũi kiếm chỉ xéo, Cố Bình Giao trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Tiêu Đồng Lâm quay đầu nhìn một chút đường phố sau truy kích mà đến thanh lang kỵ, nắm chặt kiếm trong tay, cắn răng thấp giọng nói, ta đi. Cố Bình Giao giơ tay lên dắt Tiêu Đồng Lâm cánh tay, hai bước đạp vào đường phố vách tường, từ nóc nhà bên trên chạy vội, phía sau mấy cây mũi tên phóng tới, bị hắn trường kiếm quét xuống. Xeo một cái mũi tên mang theo tiếng rít đến Tiêu Đồng Lâm phía sau, Cố Bình Giao mũi kiếm cuốn một cái, như tinh mang điểm ra, đem mũi tên điểm nát, tiếp đó mang theo Tiêu Đồng Lâm đạp xuống tại phía dưới đình viện, chạy vội mấy bước, biến mất không còn tăm tích. Cùng Đỗ Lăng chém giết Quảng Trí cũng một tiếng hét dài, một đầu đụng nát bên cạnh tường viện, thân hình từ trong sân chạy đạp mà đi. Chờ thanh lang mấy người đổi tới, đã không thấy Quảng Trí cùng Tiêu Đồng Lâm bóng dáng. Đáng tiếc để cho tiểu tử kia chạy, nếu là giết Tiêu Đồng Lâm hoàng sư chưa nói xong, một bên Bạch Vũ đã lắc đầu. Tiêu Đồng Lâm không phải chết tại trong tay chúng ta cũng tốt, mục đích của chúng ta là để cho trấn Bắc quân cùng trấn Tây quân không thể đồng thời quy thuận, không phải ép Tiêu nhân quan nổi điên. Nhìn bốn phía, Bạch Vũ trên mặt lộ ra ý cười, hôm nay một trận chiến này sợ là đem Bạch Nha vệ tiềm tàng tại Phong Điền huyện thành ám vệ đều giết hết rồi. Không nghĩ tới Trương Viễn cho tin tức, vậy mà như thế chuẩn xác. Lời này để cho mấy người khác đều là có một ít lúng túng. Chờ tiểu tử kia đi trong doanh trại thời điểm, nhớ do gọi ta một tiếng, ta cho hắn rót rượu bồi tội. Hoàng sư nâng eo, mở miệng nói ra. Đặt mãi mãi, cái kia đầu trọc hòa thượng thực lực không tầm thường, lao tử một quyền đều không tiếp nổi. Bị hoàng sư nhắc tới Quảng Trí lúc này đã chạy vội đến thành bắc bên ngoài, nhảy ra tường thành, vượt qua sông hộ thành, thẳng đến ngoài thành bên ngoài ba dặm, tan hoang trong túp lều, mới giản một hơi thở. Chờ lao tử luyện hóa rồi xá lợi, nâng ra hộ thân Phật quang, lao tử tiếng nói dừng lại, Quảng Trí chậm rãi quay người. Ảm đạm ánh trăng phía dưới, hoang vu đình viện bên trong, một vị lương đeo trường đao thân ảnh đứng ở đó. Là ngươi? Chương 96, Sơn Nhạc Tông, Đại Hạ Vô Lượng Lương Khải Nguyên. Chương 96, Sơn Nhạc Tông, Đại Hạ Vô Lượng Lương Khải Nguyên. Quảng Trí gặp qua Trương Viễn, nói lời nói thật, 1000 lượng hoàng kim tiền thưởng, hắn cũng tâm động. Nếu không phải theo tại Tiêu Đồng Lâm bên cạnh, không tiện rời đi, hắn cũng sẽ lựa chọn chặn giết Trương Viễn. Lương Nguyên vực luôn luôn khổ hàn, ngàn lượng hoàng kim đối với một vị tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả tới nói cũng là tiền của phi nghĩa. Gặp mặt Trương Viễn, Quảng Trí vốn nên mừng rỡ. Nhưng lúc này Trương Viễn đứng tại trong sân, Quảng Trí sắc mặt ngược lại ngưng trọng lên. Trương Viễn có gan tới, có bản lĩnh đến, cũng đã vượt qua hắn tưởng tượng. Đem vàng hộp hướng trong ngực bịt lại, Quảng Trí quát khẽ một tiếng, dưới chân bước ra, một tay hướng về Trương Viễn cái cổ chụp tới. Cái này một thế như hổ bộ mồi, khí thế cùng lực lượng tốc độ tương hợp, tiên thiên cảnh phía dưới tuyệt đối trong nháy mắt thân hình cứng ngắc, mặc kệ sẽ thịt. Một lời không hợp, trực tiếp động thủ, vị này Lương Nguyên vượt tới đại hòa thượng, coi là thật không có lòng từ bi gì nghĩ. Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, mặt không đổi sắc, nhìn Quảng Trí thủ trưởng bắt tới, tay phải nâng lên, một chỉ điểm ra. Trong đầu của hắn có hư ảo hình ảnh lưu chuyển, một chỉ này điểm ra dáng vẻ hình dáng, cùng nhất kiếm điểm tinh Cố Bình Giao kiếm thuật vô cùng tương tự. Một kiếm đâm ra, tất cả lực lượng tụ tại mũi kiếm một chút, lấy điểm phá diện. Giang hồ lưu truyền một kiếm phá vạn pháp nói đến. Bực này tụ lực tại một chút, không nói phá vạn pháp, phá trọng giáp là như giấy mỏng. Quảng Trí không nghĩ tới Trương Viễn dám lấy chỉ ngăn hắn thủ trưởng, trong đôi mắt sát ý ngưng tụ, thủ trưởng đánh vào Trương Viễn ngón tay. Hắn công pháp truyền thừa, đối tự thân nhục thân ngao luyện, đặc biệt là hai tay tu chỉ, vừa xa cái khắc giang hồ võ giả. Hắn một đôi thủ trưởng không phải thiết trưởng, vượt qua thiết trưởng. Đinh thủ trưởng cùng ngón tay giao kích, vậy mà truyền ra kim thiết va chạm thanh âm. Trương Viễn thân hình bất động, cánh tay bình thẳng, Quảng Trí nhưng là da mặt bặm mẹo, nhe răng trợn mắt, dưới chân liền lùi lại mấy bước. Tay phải nắm quyền, vận động, hắn biết mình xương ngón tay đã bị chấn thương. Nhìn hướng Trương Viễn, Quảng Trí trong đôi mắt lộ ra kiên kỵ. Trương Viễn chỉ một cái không chỉ là lực đạo mạnh mẽ tuyệt đối, mấu chốt là cái kia chỉ một cái bên trong ẩn chứa tê lợi phong lạnh, hình như kiếm quang. Kiếm pháp. Quảng Trí trên thân khí huyết khuấy động, trong nháy mắt ngưng tụ chân nguyên lực định lượng là khí kình, quán chú hai bàn tay, du tẩu thân hình. Bởi vì lúc trước gần tàng thân hình vị trí, hắn không có lấy tiên thiên lực lượng tới giết Trương Viễn, không nghĩ tới ngược lại ăn phải cái lô bốn. Tiên thiên cảnh tiêu chuẩn là một châu lực lượng cùng tiên thiên chân nguyên. Nhục thân lực lượng vượt qua 2000 cân, lại ngưng tụ tiên thiên lực lượng, giơ tay nhấc chân liền là 3000-5000 lực lượng, đây chính là tiên thiên cảnh sơ kỳ chiến lực. Tiên thiên phía dưới, tại bực này cự lực trước mặt căn bản là không có cách ngăn cản. Tiên thiên trung kỳ, nhưng là tiên thiên chân nguyên gia trì phía dưới, một kích có vạn cân lực lượng. Vạn cân trọng lực, có thể phá 50 giáp, bực này cường giả đủ để hành hành giang hồ. Còn như tiên thiên cảnh hậu kỳ, đã không phải là lực lượng cấp độ cân nhắc, mà là tiên thiên chân nguyên ngao luyện cùng trường khống. Chín châu lực lượng, chân nguyên ngoại phóng. Đại đa số tiên thiên cảnh hậu kỳ, đối với lực lượng đề thăng đã không phải là cực kỳ để ý, bọn họ càng nhiều hơn chính là đối tiên thiên chân nguyên lực số lượng nguyên chuyển cảm ngộ. Có thể làm được chân khí ngoại phóng, liền là tư thâm tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Đối với đem chân nguyên ngoại phóng cường giả tới nói, lực lượng ngao luyện đã là tầm thường. Coi như thân thể ngươi lực lượng lại mạnh, không thể tới gần người, cũng là uổng công. Lúc này, Quảng Trí song trưởng bên trên ô quang lộ ra, thân eo ép xuống như hổ báo hình dạng, hai tay hướng về phía trước lộ ra. Hai đạo màu đen trưởng ấn lộ ra, lấy tiên thiên chân nguyên ngưng tụ, hướng về Trương Viễn ngay ngực bổ xuống. Chân nguyên ly thể, ngoại phóng ngưng hình, đây là tiên thiên cảnh hậu kỳ bên trong cường giả chân chính. Cái này trưởng ấn cũng không phải phía trước cái kia một trảo, trong đó lộ ra lạnh lẽo, rõ ràng là chân nguyên thâm nhập hàn độc. Truyền thuyết có một môn giang hồ thiết xa trưởng phương pháp, liền là hai tay ngưng tụ hàn độc, một trưởng bổ ra, hàn độc thấu xương người tủy. cái này Phật môn cường giả, vậy mà tu bực này âm độc công pháp. Trương Viễn chân trái trước đạp, thân eo hơi hơi mượn lực, cánh tay phải lại nâng, ngón tay chỉ ra. Lần này, ngón tay của hắn không phải điểm làm một đạo, mà lại như trường hà cuộn cuộn, điểm ra trăm đạo quang ảnh. Cạch cạch đen nhánh trường ấn tại quang ảnh kia phía trước vỡ nát, dẫn động tiên thiên chân nguyên ánh sáng chấn động. Trương Viễn lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đến cùng chỉ là chính mình quan sát sở học, không quản là Cố Bình giao kiếm thuật hay là Dương Định Viễn kiếm pháp, đều chỉ học được ra lông, mà không có chân chính tinh túy. Loại lực lượng này vận dụng, chính mình hay là không có hiểu rõ. Tiên thiên chân nguyên khí kình chấn động, Quảng Trí sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn mặc dù tu vi cường hành, thế nhưng biết rõ tại cái này Phong Điền huyện thành phụ cận, hắn không coi là chân chính cường giả đỉnh cao. Hôm nay gặp phải cái kia mang kiếm lão người, còn có cầm thương cao thủ, đều để hắn kiêng kỵ. Nếu là đưa tới những người này, hắn không dám nói có thể thắng. Huống chi trước mặt Trương Viễn, hắn nhìn không thấu, cũng đoán không ra đến cùng là người nào. Hai tay sờ đến sau lưng, Quảng Trí một đôi tròn trung chọe rút ra, thuận tay vung ra. Một trung chọe lượn vòng, một trung chọe nằm ngang ở trước ngực. Trương Viễn lúc này cũng không lại lấy Quảng Trí ma luyện mình tâm tư. Nơi này giao thủ khí kình tuyệt đối sẽ dẫn những người khác tới. Tròn trung chọe lượn vòng mà tới, hắn thân hình đi phía trái bên cạnh vừa chuyển, mượn toàn yêu lực lượng, vừa xài bước ra. Sức eo tương hợp, tay trái hơi nâng, tay phải y nguyên chỉ một cái, nhưng một chỉ này cùng lúc trước kiếm thuật hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là đô lăng cái kia một thước một thương. Chân phải đạp, chân trái băng, tay trái từ nằm đến dẫn, tay phải như đại cùng đâm xuyên. Một chỉ điểm ra, mang gào thét nổ vang. Quảng Trí trừng to mắt, ngăn tại trước người tròn trụ chọe nắm chặt, kim quang lấp lóe, chân nguyên hội tụ, lộ ra màu xanh vầng sáng, ngăn tại Trương Viễn ngón tay trước. Kim cương chỉ. Lúc này, Quảng Trí rốt cục nhận ra Trương Viễn hiện ra kim quang chỉ một cái, liền là Ngọc Chiêu tự công pháp truyền thừa, kim cương chỉ. Ken màu vàng tròn trụ chọe đồng thanh mà nát. Trương Viễn thủ trưởng xuyên qua Quảng Trí cánh tay ở giữa, chống tại Quảng Trí ngực. Ý thì sang không động. Quảng Trí hai mắt trừng trừng, khóe miệng co quắp động. Trương Viễn lấy tay đem hắn trong ngực vàng hộp lấy ra, chuyển thân một cái lên xuống đã tiêu thất. Xeo Quảng Trí vung ra tròn trũng chọe bay trở về, đâm vào chính hắn ngực, giống như xé mở một đạo giấy mỏng. Tròn trũng chọe xuyên thấu hắn thân hình, đâm vào phía sau vách núi dựng đứng bên trên vụ vụ vang vọng. Quảng Trí ngực, nát bấy nội tạng cùng huyết thủy phun ra ngoài. Một thân ảnh bay thấp, ánh mắt rơi vào Quảng Trí trên thân, nhìn đến bộ ngực hắn dâng trào màu máu, hai mắt hơi hơi nheo lại. Tốt một cái cách sơn đảng ưu. Quảng Trí thân hình lúc này lại không cách nào chèo chống, ngã nhào trên đất, trong miệng ù cục vài tiếng, khí tức đoạn tuyệt. Một cỗ hạo đãng cột khí thẳng lên mười trượng. Tiên tiên cảnh bỏ mình, trả lại thiên địa. Hoang vu tiểu viện bên ngoài, hai thân ảnh chạy vội mà tới. Hai người nhìn đến viện lạc bên trong đứng đấy thân ảnh, vô cùng ăn ý, một người trong tay trường đao ra khỏi vỏ chém xuống, một người giữa song trường một đạo thanh quang ngưng tụ đánh ra. Đao khí cùng trường ấn trực tiếp lộ ra. Hai vị tiên tiên cảnh hậu kỳ. Cái kia đứng ở trong viện thân ảnh hừ lạnh một tiếng, ngoài thân một tôn nhàn nhạt đổi núi hình ảnh hiện hiện, một quyền đánh ra. Bánh đao khí cùng trường ấn đều bị chấn vỡ, xuất đao cùng huy trường hai người thân hình rút lui mà rơi, sắc mặt ngưng trọng. Sơn Nhạc Tông, Đại Hà Vô Lượng Lương Khải Nguyên. Chương 97, thôn vệ xá lợi chương 97, thôn vệ xá lợi Sơn Nhạc Tông, Đại Tần Giang Hồ đỉnh tiêm võ đạo tông môn. Đại Tần tông sư Lương Khải Nguyên danh xưng Đại Hà Vô Lượng, đại biểu lực lượng như đại hà tư thế liên miên bất tuyệt. Đối với bực này tông sư cảnh cường giả, cũng chỉ có cường giả đỉnh cao mới biết hắn nội tình. Thiết yêu điện loài bỏ sát. Lương Khải Nguyên một tiếng cười khẽ, một tay nắm quyền, phía sau ý cảnh lực lượng biến ảo, hóa thành quần 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 trường hà. Hai vị tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả căn bản không dám nhận chiêu, xoay người rời đi. Lương Khải Nguyên nhìn xem hai người chạy trốn, cũng không truy kích, mà là quay đầu nhìn một chút trên mặt đất nằm thẳng Quảng Trí thân hình, đưa tay bắt được, vừa sải bước bên trên mái hiên, trực tiếp rời đi. Chỉ chốc lát sau, đội một trong thành tuần vệ nâng bó đúc đến, bốn chỗ kiểm tra một phen, chỉ thấy trên mặt đất máu tươi tàn mát, tìm kiếm chốc lát, làm ồn náo về thành. Ngoài thành phía trên dãy núi, Thiết Yêu Điện tế tự Cổ Đàm cùng cái kia mặc màu đen võ bào trung niên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn hướng trong thành phương hướng. Lương Khải Nguyên không có đuổi theo, để cho bọn họ hơi buông lỏng một hơi. Đại Tần lại có tông sư đến, người ta liên thủ cũng không có khả năng có phần thắng. Cổ Đàm trong đôi mắt một đạo màu vàng sợi tơ lưu quang lưu động, thấp giọng mở miệng. Áo bào đen trung niên cầm trường đao, cắn răng nói, người Tần ngang ngược, ỷ vào tông sư nhiều, làm việc căn bản bất chấp quy củ. Quy củ? Cái này thiên hạ, nắm đấm lớn liền là quy củ. Đại Tần tông sư thật liền là nhiều. Cổ Đàm sắc mặt biến huyễn, lắc đầu, vốn có hắn từ một nơi bí mật gần đó, lần này hắn xuất thủ, ngược lại rơi vào rồi chỗ sáng. Phía sau chúng ta tiềm ẩn chỗ tối, càng có đối Âu Dương Húc cùng bị kia Phượng Minh quận chúa một đòn giết chết cơ hội. Đừng quên, cái kia Âu Dương Minh thế nhưng là chỉ mong sao Âu Dương Húc chết tại Phong Điền huyện thành. Áo bào đen trung niên hít sâu một hơi, hai mắt nheo lại, hy vọng ta mộ dung nhất tộc Long Giáp vệ có thể chạy đến. Chỉ cần 300 Long Giáp vệ đến rồi, tông sư cũng không phải không thể ngăn. Trương Viễn trở lại Đồng Nguyệt khách sạn thời điểm, đã là canh hai sau đó. Đóng lại cửa sổ, mở ra vàng hộp, trong đó một viên xá lợi lộ ra kim quang. Cái này xá lợi vầng sáng so không lên hắn trong đan điền bên kia. Thủ trưởng nắm chặt, xá lợi bên trong truyền đến một tia kháng cự lực lượng. Vù vù trong nháy mắt, trong đan điền xá lợi chấn động, màu vàng lưu quang theo kinh mạch mà đi, bao lấy xá lợi. Rắc rắc. Trương Viễn lòng bàn tay xá lợi vỡ nát, hóa thành chạy xuôi kim quang, theo kinh mạch quán chú đan điền. Trong đan điền, cái kia xá lợi xoay tròn cấp tốc, đem cái này màu vàng lưu quang thôn phệ. Một bên khác, nguyên bản yên lặng giả đàn xông ra, tranh đoạt xá lợi biến thành kim quang này vậy mà cùng linh khí tương tự, chính là thuần túy tư lương, có thể bị xá lợi cùng giả đàn hấp thu. Giả đàn bên ngoài, từng tầng màu vàng đường vân đan sen, có biến hóa thành thật tư thái. So sánh xá lợi cùng giả đàn thôn phệ, hội tụ kim quang dòng lũ bàng bạc vô cùng, đem Trương Viễn đan điền toàn bộ tràn ngập, không ngừng mở rộng. Xá lợi lực lượng chính là chờ đồng tông sư cảnh lực lượng căn nguyên, giả đan cùng xá lợi một thời gian căn bản là không có cách thôn phệ luyện hóa. Đan điền tràn ngập, Trương Viễn thân hình gần cốt bên trong, kim quang nhàn nhạt bắt đầu chậm rãi rèn luyện, từng tầng lột xác. Cái này quá trình mặc dù chậm chạp, lại là một loại chất biến. Bất quá như thế tu hành, thế gian chỉ sợ không có bao nhiêu người bỏ được. Một viên xá lợi, liền dạng này bị vỡ nát, dung nhập thân hình. Trương Viễn cũng không đau lòng. Thế gian bảo vật, không thể hóa thành bản thân, lưu có ích lợi gì? Có thể hóa thành bản thân bảo vật, không cần giữ lại, đó mới là ngốc. Trong ngóc, kim quang hiện hiện. Trương Viễn thân phận, Đại Tần Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy Trương Viễn, Hắc Băng Đài giáp đen giáo úy Hắc Hổ, Xích Hổ Thương đội thống lĩnh Xích Hổ, Thanh Sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà tu vi, tiên thiên cảnh hậu kỳ, thăng cấp cần 800 khí huyết châu, 313 chân nguyên châu, tông sư kiếp, thiên đạo thời cơ võ đạo tu hành, Sơn Hà động đại viên mãn, Kim Thân công đại viên mãn, Đoan khí quyết tiểu thành chiến trận, Thương Lang trận đại viên mãn, Hổ hành chiến trận đại viên. Mãn hỗn độn không gian, khí huyết châu 6.230 viên, cảm nội châu 2.151 viên, chân nguyên châu 1.870 viên, yêu khí châu 220 viên, Phật nguyên châu 575 viên hỗn độn phụ chiến, chưa mở ra sát thủ hắc hổ thân phận sau này sẽ không còn có. Chém giết một vị tiên thiên cảnh đỉnh phong Phật môn người tu hành, đối với Trương Viễn tư lương dự trữ cống hiến cực lớn. Góp nhặt khí huyết chân nguyên, còn có Phật nguyên viên châu, đều là hàng trăm hàng ngàn tăng trưởng. Nam thẳng tại trên giường, Trương Viễn hai mắt hơi hơi nheo lại, trên thân khí tức yên lặng. Tại Phong Điền huyện thành tế ngộ, với hắn mà nói là hiếm có cơ duyên. Tông sư cảnh luật bản, còn có mấy vị tiên thiên đỉnh phong cường giả giao phong xem ngộ. Chỉ là cái kia kiếm đạo cùng thương pháp đối lực lượng vận chuyển, liền để Trương Viễn có trước mắt sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hắn xuất thân thấp hèn, nhãn giới còn chưa đủ. Cái này thiên hạ rất lớn, cường giả rất nhiều, hắn Trương Viễn chỉ là có rồi một chút thực lực, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Phong Điền huyện thành, Nam thành. Một bên trong trạch viện, đèn đuốc sáng trưng. Âu Dương Húc đứng tại án thư phía trước, mấy bị người mặc màu đen võ dùng võ giả xuyên thẳng, đem một phần tin tức tập hợp. Trấn Bắc quân tại Phong Điền huyện thành hang ổ bị Xích Lân quân bưng. Tiêu Đồng Lâm tung tích không rõ, Hàn Thủy thân hộ vệ cường giả không rõ sống chết. Bạch Nha vệ gần trăm người bị chặn giết, Xích Lân quân xuất động cường giả đỉnh cao, Bạch Vũ, Hoàng sư Thanh Lang đều đến. Một phần tin tức truyền đến, Âu Dương Húc thần sắc trên mặt càng ngưng trọng thêm. Tại Phong Điền huyện thành bên trong, hắn bố trí nhân thủ không ít, nhưng những nhân thủ này thế nào cũng so không lên Xích Lân quân đội hình xa hoa. Tiêu Đồng Lâm đã coi như là thỏ khôn có ba hàng, mang Bạch Nha vệ cũng cao thủ không ít. Nhưng tại Xích Lân quân vây giết thời điểm, ý nguyên thất bại thảm hại. Giang hồ chiến pháp tại thành kiến chế quân ngũ trước mặt, căn bản không còn sức đánh trả. Thiếu tướng quân, Tiêu Đồng Lâm tung tích hôm nay sợ rằng sẽ ảnh hưởng cực lớn ta Trấn Tây quân cùng Tần quốc quan hệ. Lão giả nói chuyện trên thân khí tức thâm trầm, hiển nhiên tu vi cực cao. Quách Lão nói không sai, Tiêu Đồng Lâm nếu như bị Xích Lân quân bắt, đồng thời lấy là thẻ đánh bạc, ép Trấn Bắc quân trấn thủ khiến kết minh. Một bên khác, nói chuyện trung niên võ giả lời nói dừng lại. Hắn gọi Tưởng Thanh, là phụ trách Trấn Tây quân tại Phong Điền huyện thành mật thám bố trí thống lĩnh. Vị kia Quách Lão nhưng là Âu Dương Húc tùy thân hộ vệ, Âu Dương gia nhiều năm cung phụng. Trấn Tây quân cũng tốt, Trấn Bắc quân cũng thế, chân chính trung tâm xưa nay không là ta cùng Tiêu Đồng Lâm dạng này hậu bối. Âu Dương Húc sắc mặt tiết lặng, nhẹ giọng mở miệng. Phụ thân ta, còn có Tiêu Nhân Quang, bọn họ mới là Trấn Tây quân cùng Trấn Bắc quân chủ tâm cốt. Lần này hẹn gặp, nói cho cùng, đều chỉ là một loại thái độ hiện ra, chẳng lẽ lại ta còn có tư cách quyết định Trấn Tây quân chưa tới? Âu Dương Húc lắc đầu, nhìn hướng bàn dài bên trên những cái kia cuộn giấy tin tức. Tiêu Đồng Lâm tử Tiêu Hàn sau khi chết, có một ít quên hết tất cả, mới có hôm nay bại một lần. Khi sâu một hơi, Âu Dương Húc trong đôi mắt lộ ra thâm thúy, ta hiện tại ngược lại lo lắng chính là, hắn có thể hay không rơi vào Phượng Minh quận chúa trong tay. Nếu như Tiêu Đồng Lâm sớm cùng Phượng Minh quận chúa kết minh ước, cái kia Trấn Tây quân liền bị động rồi. Hắn Âu Dương Húc vốn trên tay liền không có bao nhiêu thẻ đánh bạc. Không tiếp tục nói, Âu Dương Húc vung vung tay, để cho Tưởng Thanh cùng Quách Lao đều đi ra thư phòng. Quách Lao đứng tại cửa ra vào, Tưởng Thanh trực tiếp hướng viện lạc bên ngoài, nhìn đến Âu Dương Minh đứng tại hành lang bên trên. Minh công tử. Tưởng Thanh hơi hơi cong người. Âu Dương Minh trên mặt lộ ra ý cười, thấp giọng nói, Tưởng thống lĩnh, cái này đêm hôm khuya khoắt như thế lộn xộn áo, thế nhưng là xuất ra cái gì sự việc? Thấy Tưởng Thanh biểu lộ do dự, Âu Dương Minh sắc mặt hóa thành trịnh trọng, trầm giọng nói, Tưởng thống lĩnh, đại ca là Trấn Tây quân chưa tới bố đầu, ta Âu Dương Minh mặc dù không có bản lĩnh gì, cũng muốn xuất một phần lực. Nếu là có cái gì ta có thể làm, ngươi cứ việc nói. Tưởng Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Minh, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, Minh công tử, ngươi nếu là muốn giúp đỡ, ngày mai đi một chuyến Vân Đài huyện. Chương 98, quân chúa, hắn là Trương Viễn. Chương 98, quân chúa, hắn là Trương Viễn Vân Đài huyện. Nghe hát tân khách đã tán hết, có một ít mang ý đồ khác tân khách bị dẫn đến biệt viện bên trong đi. Hậu trường, đổi lại một thân võ bảo, kim quan buộc tóc phượng lan sắc mặt tiến lặng. Trước người nàng, đứng đấy Tiêu Đồng Lâm. Lúc này Tiêu Đồng Lâm cho dù tận lực che đậy, vừa vặn bên trên nhiều ít vẫn là có mấy phần chật vật. Tiêu Thế Tử, Phượng Lan mời Thế Tử đến, cũng là vì bảo hộ Thế Tử an nguy. Ta Chiêu Vương phủ cùng Trấn Bắc quân như thể chân tay, Phượng Lan tất toàn lực bảo vệ Thế Tử. Như thể chân tay? Tiêu Đồng Lâm dám nói không phải như thể chân tay sao? Phía trước là hắn bắt chẹt vị này Phượng Minh của chúa, hiện tại hắn nhưng không có vốn liếng rồi. Đa tạ của chúa. Tiêu Đồng Lâm ổn quyền. Phượng Lan trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem Tiêu Đồng Lâm, Tiêu Thế Tử, Cố trưởng sử nói, hắn gặp Cố Vương phủ Thế Tử doanh lạc. Không biết Thế Tử đối ta vị này đường chất có bao nhiêu hiểu rõ. Tiêu Đồng Lâm lúc này đã không có gì giấu giếm tất có, dứt khoát đem Doanh Lạc truyền tin tìm hắn, tiếp đó nói cho hắn biết Chiêu Vương phủ sáng tối hai quận chúa đến sự việc nói ra. Phượng Lan mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Chờ Tiêu Đồng Lâm nói xong, mới cười nói, đêm nay liền mời Thế tử tại Vân Đài huyện nghỉ ngơi chờ Phượng Lan xử lý chút ít sự việc, tiếp đó tự thân đưa Thế tử trở về trấn Bắc Quân. Lời này là phản lấy nghe. Sự việc xử lý tốt, đưa ngươi Thế tử trở về. Xử lý không tốt, có lẽ ngươi cái này Thế tử sợ là liền trở về không được. Tiêu Đồng Lâm theo hai vị áo bào đen võ giả đi ra hậu trường, Phượng Lan thần sắc trên mặt chìm xuống rơi, nhìn hướng tiền viện phương hướng. Ngọc Nhi nha đầu này, a. Phía sau nàng, Cố Bình Giao sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, quận chúa, Cố Vương phủ Lạc Thế tử ở bên, Dương Định Viễn kiếm đạo tu vi không giới ta, Ngọc Nhược quận chúa hộ vệ bên người không ai cản nổi lại hắn. Phía trước Doanh Lạc không dám cũng không nguyện hướng Ngọc Nhược quận chúa xuất thủ. Nhưng Tiêu Đồng Lâm hôm nay rơi vào Phượng Minh quận chúa trên tay, nếu như sẽ cùng Âu Dương gia gặp mặt kết minh, cái kia Cố Vương phủ tất cả chuẩn bị đều sẽ cực bị động. Cục diện như vậy, Doanh Lạc cũng sẽ không lại lưu thủ. Ngày mai, trưởng sử ngươi đưa Ngọc Nhược ra thành, trở về Lư Dương phủ. Phượng Lan lời nói để cho Cố Bình Giao mày nhăn lại, quận chúa Phượng Lan giơ tay lên, ngừng lại Cố Bình Giao, ta còn có những hộ vệ khác, hiện tại trong thành cục diện Ngọc Nhược rời đi, Doanh Lạc tất nhiên xuất thủ, hắc kỵ ngăn không được tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ có trưởng sử ngươi mới có thể an toàn đem Ngọc Nhược đưa về Lư Dương phủ. Dương Định Viễn rời đi, Doanh Lạc bên cạnh liền không ai có thể làm bị thương ta rồi. Đồng Nguyệt khách sạn. Lúc sáng thời điểm, Trương Viễn sau khi rửa mặt, đến trong hậu viện tùy ý hoạt động một chút gân cốt. Trở lại khách phòng, Triệu Du có một ít lúng túng mời Trương Viễn ăn điểm tâm. Tối hôm qua ta có phải hay không nói cho ngươi rồi cái gì? Cái kia, ta tối hôm qua uống nhiều quá, nếu như nói rồi cái gì, ngươi đừng quên trong lòng đi. Đúng rồi, ta chuẩn bị trở về quận phủ, Lư Dương phủ nha môn sẽ có mới chủ bộ tới. Trương Minh, ngươi bất kể là võ đạo thực lực hay là xử sự là người, đều là hiếm có nhân tài, nhớ rõ đến quận phủ thời điểm, đến Bạch Tí hẻm Triệu gia tìm ta. An điểm tâm thời điểm, Triệu Du nói không ít lời nói. Trương Viễn tạm thời còn không thể rời đi Phong Điền huyện thành, cần phải đi an bài những cái kia tham gia thí luyện tân binh sau đó mới có thể trở về Lư Dương phủ. Triệu Minh yên tâm, Trương Viễn đi quận phủ thời điểm định tới cửa bái phòng. Trương Viễn để cho một bên Ngô Di muốn nói lại thôi, sau cùng không nói gì nữa. Ăn xong điểm tâm, Trương Viễn đưa Triệu Du các nàng rời đi, mới vừa ra khách sạn, một thanh âm vang lên. "Tiểu Ngọc." Triệu Du toàn thân run lên, quay đầu nhìn đến người mặc màu xám bảy bảo Phượng Lan, liền đứng tại ngoài khách sạn. "Tiểu cô cô." Triệu Du thấp giọng mở miệng. "Tiểu cô cô." Trương Viễn không nghĩ tới, vị này Phượng Lan cô nương, lại là Triệu Du trong miệng tiểu cô cô. Triệu Vương muội muội, một vị quận chúa, vậy mà lấy ca sĩ nữ thân phận đi tới Phong Điền huyện thành. Trương Viễn trong nháy mắt rõ ràng, chính mình phía trước phán đoán sai rồi. Triệu Du vị này quận chúa đến Lư Dương phủ, đến Phong Điền huyện thành, đều cũng không phải là có chân chính đại sự. Đây bất quá là cái tiểu nha đầu hồ nháo. Tương phản, chân chính gánh chịu Triệu Vương phủ đại sự, là Triệu Du trong miệng tiểu cô cô. Phượng Lan ánh mắt quét qua, nhìn một chút Trương Viễn, lại nhìn một chút Ngô Di cùng mấy vị khác Triệu Du hộ vệ, tiếp đó đem Triệu Du kéo đến một bên. Phượng Lan nói thầm vài câu, Triệu Du cúi đầu không nói lời nào, chỉ là gật đầu. Qua chốc lát, Triệu Du đột nhiên ngẩng đầu, hô nhỏ một tiếng, "Không tốt, ngươi không thể không con nàng bị Phượng Lan liếc mắt trừng lại." Một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, khung xe đầu trên ngồi chính là Trương Viễn gặp qua xuất thủ Cố Bình Giao. Triệu Du sắc mặt phức tạp, chuyển thân bước nhanh đi tới Trương Viễn trước thân, "Trương huynh, ta tối hôm qua đã nói với ngươi, mời ngươi bảo hộ tiểu cô, đúng không?" Trương Viễn nhìn một chút cách đó không xa đứng đấy Phượng Lan, gật gật đầu. "Ta sẽ hết ra sức bảo vệ hộ nàng." Triệu Du cảm kích nhìn Trương Viễn, chuyển thân đạp vào khung xe. Nô Di đám người theo ở hậu phương, cùng rời đi. Chờ xe ngựa rời đi, Phượng Lan chuyển thân đi tới Trương Viễn trước thân, nói khẽ, "Trương giáo úy, ti chức Trương Viễn gặp qua quận chúa." Trương Viễn ôm quyền mở miệng. Phượng Lan gật đầu, nhìn xem Trương Viễn, "Ta cháu gái này tính tình thiêu thoát, vì ngươi cùng võ vệ nha môn mang đến không ít phiền phức. Về đến trong nhà, nàng đoán chừng sẽ bị cấm túc một đoạn thời gian. Nàng nói tới cho ngươi bảo hộ ta sự việc, ngươi đừng coi là thật, ta tại Phong Điền huyện thành bên trong không có cái gì hung hiểm." "Không có hung hiểm." "Không có hung hiểm, ngươi sẽ để cho Cố Bình Giao loại kia cao thủ đưa Triệu Du rời đi?" Đây rõ ràng là cảm giác hung hiểm đến rất khó ứng đối a. Chỉ bằng vị kia củng cố Bình Giao tương xứng kiếm đạo cao thủ, liền là hung hiểm vô cùng tồn tại. Trầm ngâm một chút, Trương Viễn mở miệng nói, "Ta thân là đại tần võ vệ, có chức trách hộ vệ quận chúa an nguy, mà lại ta thụ Triệu huynh nhờ vả, dù sao cũng nên bảo vệ một hai. Dạng này, rời đi Phong Điền huyện thành phía trước, ta cho quận chúa làm hộ vệ sao?" Nguyên bản Trương Viễn cũng muốn liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Bất quá lúc này Phượng Lan để cho mình hộ vệ bên người cao thủ hộ tống Triệu Du rời đi, vậy hắn liền đi tới chỗ sáng. Nói không chừng hắn có thể có cơ hội cùng trong thành cất giấu các vị cường giả giao phong đâu. Cao thủ giao phong, để cho trong lòng hắn có một ít lửa nóng. Gần nhất liên sát mấy vị cường giả, đạt được trả lại cùng cảm nộ, là trước kia mấy năm đều sò không lên. Phượng Lan nhíu mày. Tại Phượng Lan trong mắt, Trương Viễn là biết rõ Triệu Du thân phận, là định vợ Triệu Du, mới chịu đáp ứng hộ vệ sự việc. Hôm nay biết rõ thân phận của nàng, càng là nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Nàng mặc dù không biết Trương Viễn tu vi, nhưng liền lấy nhìn đến Trương Viễn tuổi tác, tu vi tối đa cũng liền hậu thiên cảnh mà thôi. Thật có ám sát hoặc là ám sát sự việc, bằng Trương Viễn thực lực không có chút nào tác dụng. Bất quá nghĩ đến thật muốn có việc, Trương Viễn dạng này người tất nhiên là thứ nhất thời gian thoát đi. "Tốt, vậy liền khổ cực Trương giáo úy rồi." Phượng Lan gật gật đầu, chuyển thân hướng Vân Đài huyện phương hướng đi đến. Trương Viễn tay đè bên hông trường đao, chậm rãi đuổi theo. Đến Vân Đài huyện bên trong, trung quanh tản mát hộ vệ riêng phần mình đều có vị trí của mình, nhìn đến Trương Viễn, đều có chút kinh ngạc. bọn họ chưa thấy qua Trương Viễn. Trương Viễn theo Phượng Lan đến hậu trường vị trí, đứng ở trong viện Tần Ngọc Khanh cùng Tề Nguyệt nhìn đến hắn, đều trừng to mắt. Trương Tề Nguyệt mới vừa mở miệng, Trương Viễn đã gật đầu nói, không nghĩ tới Tần trưởng vị cùng Tề cô nương cũng thích nghe Phượng Lan cô nương khúc, vậy mà đuổi tới Phong Điền huyện thành tới. Tần Ngọc Khanh quay đầu nhìn hướng Phượng Lan. Phượng Lan bước chân tiến lên, nói khẽ, ta có mấy lời phải cùng Tiêu Thế Tử nói, Trương công tử các ngươi dẫn hắn đi tới gặp ta. Tề Nguyệt nhìn một chút Trương Viễn gật gật đầu, theo nàng đi mang Tiêu Đồng Lâm tới. Trương Viễn cũng không nghĩ tới, Tiêu Đồng Lâm lại là rơi vào rồi vị này quận chúa trên tay. Tần Ngọc Khanh theo Phượng Lan đi vào hậu trường. Quận chúa, hắn là Trương Viễn. Tần Ngọc Khanh thấp giọng mở miệng. Ta biết. Phượng Lan gật đầu. Phượng Lan chẳng những biết rõ Trương Viễn danh tự, còn biết hắn là Lư Dương phủ võ vệ nha môn giáo úy, có mấy phần giang hồ danh hảo. Chương 99, chờ ta trở thành quân mã, mới hảo hảo chỉnh lý ngươi. Ngươi chờ chương 99, chờ ta trở thành quân mã, mới hảo hảo chỉnh lý ngươi. Ngươi chờ tại Phượng Lan xem tới, Trương Viễn là võ vệ nha môn giáo úy, Tần Ngọc Khanh vị này Hắc Băng Đài chủ ti nhận ra rất bình thường. Hắc Băng Đài vốn là có giám sát một bên chức trách. Cố trưởng sử có việc rời đi, hôm nay bên cạnh ta hộ vệ thiếu đi cường giả đỉnh cao, phía sau liền phải nhờ cậy Tần chủ ti các ngươi rồi. Phượng Lan nhẹ nói. Cố trưởng sử rời đi, cho nên quận chúa triệu Hắc Hổ tới nơi đây. Tần Ngọc Khanh không nghĩ tới quận chúa đem cái gì sự việc tất cả an bài xong. Phía trước quận chúa nhìn không lên Hắc Hổ thanh danh, hiện tại là bất đắc dĩ mới triệu hắn đến, trách không được quận chúa sắc mặt không quá đẹp mắt. Tề Nguyệt đi ra cửa, nhìn hướng Trương Viễn, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Trương Viễn, chúng ta rõ ràng, chỗ chức trách. Trương Viễn sắc mặt bình tĩnh nói. Tề Nguyệt gật gật đầu, không nói gì thêm. Nàng hiện tại đối Trương Viễn có một ít e ngại. Trương Viễn sát phạt sự khốc liệt, thực lực mạnh mẽ, để cho nàng không biết làm thế nào. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới mái hiên trước của phòng, Trương Viễn tiến lên gõ cửa. Tiêu Đồng Lâm mở cửa, nhìn đến Trương Viễn, thần sắc trên mặt biến ảo. Là ngươi? Tiêu Đồng Lâm nhìn xem Trương Viễn, cắn răng mở miệng. Tiêu Thế Tử, quận chúa mời ngươi đi một chuyến. Tề Nguyệt cao giọng nói ra. Theo Trương Viễn cùng Tề Nguyệt đi gặp Phượng Lan, Tiêu Đồng Lâm trong lòng vô số ý niệm nổi lên. Phượng Minh quận chúa có ý tứ gì? Vị này đưa Hắc Hổ thủ các người, cũng là Phượng Minh quận chúa. Hắn đột nhiên rõ ràng, trách không được chính mình ở vị trí sẽ bộc lộ. Từ đầu tới đuôi đều tại Phượng Minh quận chúa trong khống chế, thậm chí tối hôm qua xích lần quân chặn giết, cũng đều là Phượng Minh quận chúa thiết kế. Tâm tâm tính toán, quả thật là đáng sợ. Dừng bước, Tiêu Đồng Lâm ánh mắt gấp chằm chằm Trương Viễn, "Là ngươi, đúng hay không?" Trương Viễn sắc mặt tiến lặng, cũng không đáp lời. Hắn hiện tại lại không tốt xuất đao giết Tiêu Đồng Lâm, cùng vị này thế tử gia cũng không có cái gì gặp nhau. Muốn nói có, liền là cầm vị này 1000 lượng hoàng kim tiền thưởng. Nhìn Trương Viễn không nói lời nào, Tiêu Đồng Lâm trong lòng phẫn nộ chí cực, lại đành chịu bỏ tay. Thư nhẹ một tiếng, hắn nhanh chân đi vào hậu trường. Hậu trường bên trong Phượng Lan đã đang chờ hắn. Phượng Minh quận chúa giỏi tính toán, hảo thủ đoạn. Tiếu Mỗ thua không an. Nhìn hướng Phượng Lan, Tiêu Đồng Lâm trong thanh âm lộ ra lãnh đạo. Phượng Lan thần sắc trên mặt không thay đổi, lộ ra mỉm cười. Vị này thế tử đoán chừng là một đêm trăn trọc, hiện tại hỏa khí có chút lớn. Cho dù ai thất bại thảm hại, đều sẽ tâm tình không tốt. Tiêu thế tử quá lo lắng, Phượng Lan làm ra tất cả, đều là vì Chiêu Vương phủ có thể cùng Trấn Bắc quân kết minh. Chỉ cần Trấn Bắc quân quy thuận Đại Tần, Tiêu gia nhất mạch vinh hoa không ngừng, thế tử vẫn là thế tử, chính là tiến thêm một bước lúc trước cam kết kết thân sự việc, có thể giữ lời. Tiêu Đồng Lâm đánh gãy Phượng Lan. Phượng Lan cười khẽ gật đầu nói, kia là đương nhiên, ta Vương huynh dưới trướng có ta muốn ngươi. Hít sâu một hơi, Tiêu Đồng Lâm gấp chằm chằm Phượng Lan, ta theo ngươi vào Tần địa bái đường thành thân, phụ thân ta tại Cố Bắc thành tất nhiên cũng không cách nào lại làm lựa chọn, chỉ có thể quy thuận Đại Tần. Tiêu Đồng Lâm nói không sai, nếu là hắn theo Phượng Lan đến Tần địa thành thân, đại yến Bắc cảnh trấn thủ Tiêu Nhân Quang không phản cũng phải phản. Nhưng hắn Tiêu Đồng Lâm có thể lựa chọn, còn sống đến Tần địa hay là chết tại Tần địa. Nếu như hắn Tiêu Đồng Lâm chết rồi, cái kia Trấn Bắc quân cùng Triều Vương phủ liền không khả năng lại kết minh. Chính hắn liền là hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Phượng Lan mặt không đổi sắc, khoe miệng ý nguyên mang cười. Đến cùng là Trấn Bắc quân trấn thủ khiến thế tử, nhanh như vậy nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu. Cùng người thông minh nói chuyện, xác thực không phí sức khí. Thế tử, chỉ cần đại sự có thể thành, Phượng Lan đương nhiên nguyện cùng người thành thân. Lấy thế tử tài trí thủ đoạn, nhất thời thắng bại không coi là cái gì, Phượng Lan đối thế tử là vô cùng khâm phục. Phượng Lan ngữ khí nhu hòa, trong đôi mắt thêm ra một tia tinh lượng. Bực này ánh mắt, phối hợp hắn hiên ngang trang phục, quả thực để cho Tiêu Đồng Lâm có một ít tâm động. Chỉ là quay đầu nhìn đến ngoài cửa tay đè bên hông chu đao, mà không thay đổi Trương Viễn, Tiêu Đồng Lâm trong lòng nổi ý lại đè nén không được. Đi ra hậu trường, Tiêu Đồng Lâm nhìn xem Trương Viễn, trong đôi mắt lộ ra lệnh ý, chờ ta trở thành quân mã, mới hảo hảo chỉnh lý ngươi, ngươi chờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phượng Lan khẽ nhíu mày, nàng nhìn một chút Tề Nguyệt. Vừa rồi mời Tiêu Đồng Lâm tới thời điểm, Trương Viễn đắc tội Tiêu Đồng Lâm. Tề Nguyệt trên mặt lóe qua mù mờ. Nàng là cảm giác Tiêu Đồng Lâm nhận ra Trương Viễn, nhưng Trương Viễn cùng Tiêu Đồng Lâm lại có quan hệ gì, nàng không biết. Chẳng lẽ Tiêu Đồng Lâm biết rõ là Trương Viễn giết Tiêu Hàn? Phượng Lan còn muốn nói tiếp lời nói, ngoài cửa có hộ vệ bẩm báo. Quân chúa, trấn Tây quân Âu Dương Minh công tử tới gặp. Âu Dương Minh? Phượng Lan đứng người lên. Vị này Âu Dương công tử mặc dù không bằng Âu Dương Húc xuất chúng, bất quá nghe nói cũng là một vị nhân vật thiên tài. Chỉ là mấy năm trước hắn tại Phong Điền huyện thành thụ qua một trận thất bại, có một ít tinh thần sa sút. Như thế mấy năm tu vi một mực không có tiến thêm, đoán chừng cuộc đời này khó vào thiên thiên. Đối với Âu Dương gia cùng Tiêu gia hậu bối con cháu, Phượng Lan đều là rõ như lòng bàn tay. Rốt cuộc Chiêu Vương phủ sớm có cùng hai nhà này kết thân ý định. Mời. Phượng Lan mở miệng. Chốc lát, người mặc cẩm bào Âu Dương Minh nhanh chân đi tới. Đến trong sân, nhìn đến Trương Viễn, Âu Dương Minh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ban đầu ở Phong Điền huyện thành tất cả khuất đục đều xông lên đầu. Tiên đồ của hắn võ đạo liền là bị Dư Lâm chô đoạn, mà Dư Lâm chuyển thừa y bắt người là Trương Viễn. Năm đó những cái kia sự việc, hắn tra rõ ràng vô cùng. Là ngươi? Gấp chầm chậm Trương Viễn, Âu Dương Minh trầm giọng mở miệng. Âu Dương công tử, đã lâu không gặp. Trương Viễn thản nhiên nói. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng về sau tràng, nguyên một ý sam, bước nhanh đi vào. Hậu trường bên trong, Phượng Lan khẽ nhíu mày. Nàng không hiểu, chẳng lẽ vị này Âu Dương công tử cùng Trương Viễn cũng có khúc mắc? Phượng Lan quận chúa, ta đại ca để cho ta tới cho ngươi chuyển cái tin tức. Âu Dương Minh đến hậu trường, hướng về Phượng Lan vừa chắp tay, cất cao giọng nói, tối hôm qua Xích Lân quân xuất động, vây giết trấn Bắc quân mật thám, Bạch Nha vệ ở trong thành thế lực đã bị nổ tận gốc. Ánh mắt nhìn về phía Phượng Lan, Âu Dương Minh mở miệng lần nữa, hãy ta trấn Tây quân bên trong cường giả xuất thủ, cứu ra Tiêu Đồng Lâm thế tử. Cứu ra Tiêu Đồng Lâm. Phượng Lan trong nháy mắt rõ ràng, vị này là đến so xét. Âu Dương Húc không biết Tiêu Đồng Lâm đi nơi nào, mới tới trước dò xét nàng. Kia thật là quá tốt rồi, có Tiêu Đồng Lâm nơi tay, ta Chiêu Vương phủ cùng trấn Tây quân kết minh lại không trở ngại. Phượng Lan trên mặt lộ ra kinh hỉ. Mặc dù Tiêu Đồng Lâm ngay tại trên tay, Phượng Lan lại không thể để cho Âu Dương gia biết rõ. Bằng không Âu Dương Húc trực tiếp để cho nàng giết Tiêu Đồng Lâm, xem như kết minh điều kiện, nàng đáp ứng hay là không đáp ứng. Âu Dương Minh dò xét Phượng Lan, thần sắc trên mặt biến ảo. Vị này thường có mỹ mạo danh tiếng của chúa, tài trí, tướng mạo đều là thượng cấp. Trong đôi mắt chớp động một tia tinh quang, Âu Dương Minh mở miệng nói, "Quận chúa, các ngươi Chiêu Vương phủ đáp ứng điều kiện, bây giờ là không phải cũng phải sửa đổi một chút sao?" "Đổi điều kiện? Nếu là Tiêu Đồng Lâm tại trấn Tây quân trong tay, cái kia xác thực có thể trực tiếp bắt chẹn. Đây là dò xét." Phượng Lan trên mặt lộ ra một tia khó xử, thấp giọng nói, "Ta Chiêu Vương phủ đã là lớn nhất thành ý." Trầm ngâm một chút, nàng giống như làm ra rất khó lựa chọn, "Âu Dương công tử, trấn Tây quân muốn thay đổi điều kiện gì?" Âu Dương Minh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, nói khẽ, "Đáp ứng ban đầu bảo vật, phải thêm một kiện. Dù sao, trấn Bắc quân đã dùng không lên." Âu Dương gia cũng biết Chiêu Vương phủ có hai mặt ngăn chặn tâm tư. Giống như cùng Chiêu Vương phủ biết rõ Âu Dương gia cũng tại cùng Cố Vương phủ có liên hệ. Vươn tay, Âu Dương Minh thản nhiên nói, "Ta hôm nay liền phải mang một kiện đi, mang một kiện bảo vật đi." Phượng Lan mặc dù có Tiêu Đồng Lâm nơi tay, lúc này lại chỉ có thể làm bộ như bị cầm chắc lấy, hơi do dự, liền cắn răng lấy ra một bên hộp ngọc nhỏ, đưa cho Âu Dương Minh. Âu Dương Minh tiếp nhận hộp ngọc, trực tiếp nhét vào trong ngực, sau đó nói, "Còn có một cái điều kiện. Quân chúa, ta đại ca say mê võ đạo, đối hôn nhân sự việc không có hứng thú, ngươi nhìn ta, khả năng trở thành ngươi quân mã." Quân mã? Phượng Lan thủ trưởng nắm chặt. Âu Dương Húc người bên trong Long Phượng, vốn liền là làm quận mã nhân tuyển tốt nhất. Phượng Lan phía trước sớm liền suy tính qua. Nhưng nếu như quận mã là cuộc đời này tu vi khó mà tiến thêm Âu Dương Minh đâu này. Hít sâu một hơi, Phượng Lan nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần trấn Tây quân có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, Phượng Lan tự nhiên biết rõ nặng nhẹ. Âu Dương Minh cười ha ha một tiếng, chắp tay một cái, xoay người rời đi. Tới cửa, hắn dừng bước, nhìn hướng Trương Viễn. "Chờ ta trở thành quận mã, mới hảo hảo chỉnh lý ngươi, ngươi chờ." Chương 100, Định Dương lâu. Ai mới là chân chính chim sẻ trường 100, Định Dương lâu, ai mới là chân chính chim sẻ? Nếu như là phía trước Trương Viễn, không quản là Âu Dương Minh hay là Tiêu Đồng Lâm, đều sẽ bị hắn đánh tới tất sát nhãn hiệu. Nhưng từ Lương Khải Nguyên luật bản, cảm thụ tông sư lực lượng sau đó, của hắn tầm mắt cùng tâm cảnh đã khác biệt. Tông sư phía dưới đều sâu kiến khiêu khích là sẽ không để ý, tối đa tùy ý nghiền chết. Hậu trường bên trong, nhìn xem Âu Dương Minh rời đi, Phượng Lan sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng. Thân là hoàng tộc, tương lai của nàng không phải nàng có thể quyết định. Nàng đã đang nỗ lực tranh thủ, thế nhưng là kết quả chỉ có trời mới biết. Âu Dương Minh, Tiêu Đồng Lâm, nàng đều không để trong mắt. Thế gian nam tử, nàng nhìn vào mắt không nhiều. Thế nhưng là sau cùng, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể bị thân cho Âu Dương Minh cùng Tiêu Đồng Lâm chi lưu. Cho dù lòng cao hơn trời, lại có thể thế nào? Quân chúa, nguyên bản ta chuẩn bị dẫn người hướng Định Dương lâu sớm bố trí, hiện tại cố trưởng sử rời đi, Vân Đại huyện hộ vệ liền không thể ít. Tần Ngọc Khanh quay đầu nhìn hướng ngoài cửa Trương Viễn, hạ giọng, nếu không thì để cho Trương giáo úy đi Định Dương lâu bên kia nhìn nhìn. Trương giáo úy đối Phong Điền huyện thành quen thuộc. Phượng Lan lấy lại tinh thần, nhìn hướng ngoài cửa, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này Trương Viễn không đơn giản cùng Tiêu Đồng Lâm có khúc mắc, liền Âu Dương Minh đều đối hắn rất là oán hận. Lúc này, chấp trưởng Lư Dương phủ Hắc Băng Đài Tần Ngọc Khanh còn nói hắn đối Phong Điền huyện thành quen thuộc. Chẳng lẽ lại hắn từng tại Phong Điền huyện thành làm quan? Này ngược lại là có khả năng. Cũng tốt, vậy liền phiền phức Trương giáo úy đi một chuyến. Phượng Lan nhẹ giọng mở miệng. Thành Nam Định Dương lâu, năm tầng lầu các, có thể quan sát toàn thành. Đứng tại năm tầng lầu các mái nhà con bên trên, Trương Viễn ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn hướng chung quanh đường phố. Âu Dương Húc chọn Định Dương lâu xem như cùng Phượng Minh quận chúa gặp mặt chi địa, không chỉ là coi trọng Định Dương lâu tầm mắt mở rộng, càng là bởi vì nơi đây xung quanh đường phố dày đặc, thật muốn bị tập kích, lui ra thành cũng dễ dàng. Trương gia, cái kia Âu Dương thế tử chủ yếu đem nhân thủ bố trí tại Thanh Bạch hẻm, hai nước hẻm, còn có rõ ràng ải cầu bên cạnh, một khi có việc có thể ngồi thuyền trực tiếp xuôi dòng mà đi. Đứng tại Trương Viễn bên cạnh thân nói chuyện, là Định Dương lâu trưởng quỹ Hoàng Thắng. Hoàng Thắng đại ca và Nghị Hổ từng là Phong Điền huyện thành bộ đầu, 5 năm trước thủ thành chiến tử. Hoàng Thắng lúc ấy ra thành, liền là theo Hồ Xuân Như bọn họ cùng nhau, nhìn tận mắt Trương Viễn vì bọn họ mở ra một con đường máu. Sau đó Hoàng Thắng tại Lư Dương phủ ở 2 tháng, còn đặc địa đến Đinh Gia hẻm Trương gia tiểu viện mấy chuyến. Ngoại nhân là sẽ không hiểu Trương Viễn tại Phong Điền huyện thành bên trong lòng người là như thế nào tồn tại. Xích Lân quân an bài một nhóm người, bất quá không nhiều, chỉ ở dựa vào tường thành một bên La gia đại trạch. Ngược lại là Trần gia tòa nhà, còn có Bùi gia hẻm, lầu canh đường cái, cũng đều là Bắc Kiến người, ta hoài nghi trong đó có tu yêu phương pháp yêu nhân. Cho Định Dương lâu đưa thịt món ăn lão bản nói với ta bên kia muốn thịt ăn, mang huyết thực. Phong Điền huyện thành 5 năm qua ngư long hỗn tạp, hoàng thắng bọn họ những người này ánh mắt sớm liền độc cực kỳ. Trong thành có người nào, cái gì sự tình, bọn họ những lao nhân này đều nhìn ở trong mắt. Không có người nào muốn xem đến Phong Điền huyện thành lại loạn một lần, lại giết một lần. Trương Viễn nhìn xem lầu dưới đường phố, mở miệng nói, Âu Dương Húc bố trí thời điểm, Bắc Kiến người liền đến sao? Âu Dương Húc bố trí đã là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, coi như ngày mai có người tập sát dựa theo hắn chuẩn bị binh lực đến xem, đã là cực kỳ đầy đủ. Thế nhưng là Bắc Kiến người càng nhiều. Bắc Kiến đã nắm giữ gặp mặt tin tức, mà lại tinh chuẩn đến bố trí khống chế tại Định Dương lâu bên ngoài vị trí then chốt. Hoàng Thắng rõ ràng Trương Viễn ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương Húc người trong đó có nội gián, đem hắn tất cả bố trí đều đã bắn mất. Nếu như vậy, cái kia ngày mai gặp mặt, chỉ sợ Âu Dương Húc cùng Phượng Minh quận chúa thật là có mấy phần hung hiểm. Trương Viễn cũng là không quá lo lắng. Rốt cuộc, có vị kia Sơn Nhạc Tông Tông sư tiền bối tọa chấn rồi. Rõ ràng là Đại Tần có ý định xúc tiến việc này, mới có thể an bài một vị tông sư tới. Ta đã biết. Trương Viễn sắc mặt yên lặng, nói khẽ, năm đó Tàng Binh động, còn có cái kia mấy chỗ thương binh cùng bách tính chỗ ẩn thân, còn tại a. Hoàng Thắng gật đầu. Trương Viễn đi cổ viện thương hội trên đường, mấy cái trong thành lão nhân chiều hộ hắn, đưa cho hắn mấy tờ giấy đầu. Tối hôm qua Tiêu Đồng Lâm chỗ ẩn thân bị phá sau đó, hắn chạy trốn hộ vệ đã rời đi Phong Điền huyện thành, cực có thể là biệt binh. Trấn Bắc quân có một nhánh quân ngũ, 5000 chiến tốt, ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm, ngày đêm chạy vội, ngày mai có thể tới Phong Điền huyện thành. Tối hôm qua có người nghe đến Bắc Yến người nhắc tới Long Giáp danh tiếng. Trương Viễn biết rõ, Bắc Yến hoàng tộc Mộ Dung gia tộc có một nhánh cận vệ, hiệu Long Giáp vệ, tu yêu phương pháp hộ thân, đao thương khó phá, nghe nói vây giết tiên tiên cảnh dễ như trở bàn tay. Nhanh chân tiến lên, Trương Viễn sắc mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Thời gian 5 năm, nho nhỏ Phong Điền huyện thành chỉ sợ muốn lần nữa trở thành phong bạo trung tâm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn sẽ không lại để cho Phong Điền huyện thành như năm đó một dạng máu chảy thành sông, bách tính ly tán. Năm đó hắn chỉ có thể đeo lên mặt nạ, giả trang đô thống Dư Lâm, đứng tại cửa thành phía trước, đem hết toàn lực cũng không ngăn cản được Yến quân xung kích. Hắn hiện tại có rồi đủ thực lực. Đến cổ viện thương hội, lưng đeo trường kiếm từ trường trí cùng thân hình thẳng tắp chú ý chấn động đỉnh đều tại. Giáo úy đại nhân, các vị võ vệ tân binh nhìn đến Trương Viễn, đều là kích động đứng người lên. Nhị gia dựa theo ngươi phân phó, ngươi những cái kia võ vệ tân binh huynh đệ đều đã thu xếp tốt. Trưởng úy đi lên trước, hạ giọng, Triệu đô thống tới. Tối hôm qua mới vừa có một nhóm hóa đến trong thành. Trương Viễn không nghĩ tới Triệu Trường Minh sẽ đến Phong Điền huyện thành. Quách Hoài Sơn nói với ta ngươi phải đến Phong Điền huyện thành, ta nghĩ đến nơi này gần nhất không yên ổn, liền mang các huynh đệ tới. Trong hậu viện, nhìn đến Trương Viễn, Triệu Trường Minh nết nết miệng. Quách Hoài Sơn phía trước dẫn người đi Cửu Lâm huyện, tại Cửu Lâm Sơn phía dưới hiệp trợ Trần Võ bọn họ tiêu diệt Triệu gia, sau đó lại cùng Diêu Cao trở thành sơn trại người cùng nhau chia cắt thương đạo. Trương Viễn cầm Triệu Lục gia đầu người đến Phong Điền huyện thành tới đổi tiền thưởng sự việc, Quách Hoài Sơn biết rõ. Tối hôm qua mới đến, liền nghe nói Xích Lân quân tốt một phen chiến trận. Triệu Trường Minh cũng là Xích Lân quân xuất thân, nói đến tối hôm qua sự việc, thần sắc trên mặt có một ít phức tạp. Hắn rời đi Xích Lân quân, những năm này tại biên quân chạy thương đội, đối với thế cục nhìn càng thêm rõ ràng. Xích Lân quân không nguyện nhìn đến Bắc Yến trấn Bắc trấn Tây hai quân quy thuận, ít nhất không nên hai bên tất cả đều quy thuận. Nếu không, không còn cầm đánh Xích Lân quân tất nhiên sẽ bị chia cách, hoặc là điều đi nơi khác. Nếu là lúc trước, Triệu Trường Minh tự nhiên là ủng hộ Xích Lân quân. Nhưng từ mang theo thương đội hai bên chạy, hắn tâm tư đã chậm rãi biến hóa. Nếu như có thể không đánh mà thắng cầm xuống trấn Bắc trấn Tây hai quân, đôi kia bách tính, đối đồng đội, kỳ thực đều là một kiện đại hảo sự. Mỗi người quan niệm cùng nhận định, là theo bản thân vị trí hoàn cảnh cùng thân phận khác biệt mà không ngừng biến hóa. Triệu Trường Minh lần này mang thương đội hộ vệ đều là tinh nhuệ. Không nhiều, chỉ 50, 60 người, đều là đã từng Xích Lân quân lao tốt. Lao ca, ngươi cầm ta lệnh tín, ra thành điều hắc kỵ, đêm nay vào tảng binh động. Lao huynh đệ mang lên cung nỏ, để cho Hoàng Thắng an bài tốt, ngày mai nếu như có chuyện, thẳng lên Định Dương lâu 3 tầng, ở trên cao nhìn xuống, giữ vững Định Dương lâu. Trương Viễn giao phó tốt Triệu Trường Minh nhiệm vụ, tiếp đó mới đi ra khỏi tiểu viện, nhìn hướng chờ đợi thương hội phòng lớn chú ý chấn động đỉnh cùng Từ Trường Chí đám người. Từ Trường Chí, chú ý chấn động đỉnh, ta bổ nhiệm các ngươi là thay đô úy, đêm nay đến Định Dương lâu trưởng quỹ sẽ an bài các ngươi tiềm tàng. Ngày mai một khi có lệnh, mang giáp, mang cung nỏ, giữ vững Định Dương lâu tây nam vị trí, tại Hắc Kỵ sông trận phía trước, tất cả địch đến, toàn bộ bắn giết. Các ngươi chưa chỉnh huấn qua, không nên cùng địch tiếp chiến, chỉ kết trận bắn nỏ, giữ vững trận tuyến, nhưng rõ ràng. Chương 101, hy vọng Trương giáo úy có thể ngăn cản Dương Định Viễn. Chương 101, hy vọng Trương giáo úy có thể ngăn cản Dương Định Viễn. Trương Viễn trở lại Vân Đại huyện, đem chính mình tuần tra kết quả nói cho Phượng Lan nghe. Hắn không có nói thẳng Định Dương lâu xung quanh có cái nào thế lực bố trí, nhưng hắn đem khắp nơi bố trí đại khái vị trí, còn có thể thực lực giảng thuật ra tới. Quân chúa, nếu như có thể, đổi lại địa phương sao? Nhìn hướng Phượng Lan, Trương Viễn mở miệng nói. Phượng Lan mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Quyết định gặp mặt, nàng không có khả năng lâm thời đổi vị trí. Âu Dương Húc cũng không có khả năng dễ dàng đổi vị trí. Kỳ thực bọn họ gặp mặt cũng không trọng yếu, trọng yếu là bọn họ đại biểu thế lực sau lưng gặp mặt. Trương giáo úy đối Phong Điền huyện thành rất quen thuộc. Phượng Lan ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn, thế nhưng là từng tại Phong Điền huyện thành đảm nhiệm chức vụ. Trương Viễn gật gật đầu. Ba cái kia nguyện huyết chiến, trong thành nơi nào chưa quen thuộc? Chưa quen thuộc, không sống nổi. Ngày mai Trương giáo úy theo ta cùng đi Định Dương lâu, nếu như Phượng Lan nhìn xem Trương Viễn, sắc mặt trịnh trọng, nếu đang có chuyện phát sinh, ta cần Trương giáo úy giúp ta đem một kiện đồ vật mang về Đại Tần. Trương Viễn không có trả lời, Phượng Lan đã mở miệng lần nữa, vật này so với ta mạng trọng yếu. Trương Viễn đại khái có thể đoán được là cái gì. Âu Dương Húc cùng Phượng Minh quận chúa đại biểu trấn Tây quân Âu Dương gia cùng Triều Vương phủ ký kết khế ước. Triều Vương phủ cầm đến đây bật, đại sự liền thành hơn phân nửa. Còn như Âu Dương gia, một khi ký kết cái này khế ước, liền là đặt lên nhà mình chưa tới. Thời gian dài như vậy, khắp nơi dò xét cũng tốt, giao phong cũng thế, đều là tại dò tìm riêng phần mình ranh giới cuối cùng. Một khi làm ra lựa chọn, liền không quay đầu lại được. Phong Điền huyện thành, Nam thành. Tập nhạc vách núi dựng đứng ở giữa, Âu Dương Minh cẩn thận nhìn về phía trước trong tay nâng hộp ngọc cổ đàm tế tự. Lúc này cổ đàm tế tự trên thân lộ ra âm hàn, hình như một con rắn độc, tay hắn trên lưng tầng tầng lân giáp, để cho người ta phía sau lưng phát lạnh. Kim thân ngọc cốt, mặc dù chỉ là một khối, nhưng cũng là giá trị liên thành. Cũng chỉ có Đại Tần mới có thể lớn như vậy khí, đem như thế bảo vật lấy ra. Cổ đàm trong đôi mắt từng đạo màu vàng sợi tơ một dạng lưu quang chớp động, trên mặt tất cả đều là vẻ tham lam. Nắm chặt hộp ngọc, hắn nhìn hướng Âu Dương Minh, ngươi yên tâm chờ trở lại hoàn thành, vốn tế tự liền đem bí pháp giao cho ngươi. Có ta Thiên Yêu Điện bí pháp, ngươi trùng nhập tiên thiên cảnh dễ như trở bàn tay. Cổ đàm tế tự để cho Âu Dương Minh trên mặt lộ ra kinh hỉ. Cánh tay của hắn không bị khống chế run nhẹ nhẹ. 5 năm rồi, ai biết hắn 5 năm này là thế nào qua tới. Tu vi không thể tiến thêm sau đó, cái kia từng kia ánh mắt, cái kia giấu ở sau lưng lời nói lạnh nhạt, để cho hắn sắp điên cuồng. Đa tạ tế tự đại nhân, Âu Dương Minh vĩnh viễn là đại yến quốc cung tận tụy. Âu Dương Minh ôm quyền không người, hạ giọng, nếu là ta có thể chấp trưởng trấn Tây quân, tất hết lên đại quân, giết vào Đại Tần. Nghe đến hắn, cổ đàm tế tự ha ha cười một tiếng, không nói gì. Nhìn Âu Dương Minh chuyển thân rời đi, cổ đàm tế tự sắc mặt mới chậm rãi lạnh xuống rơi. Đại Tần thật cam lòng, lấy ra loại bảo vật này lôi kéo Âu Dương tư tài. Cổ đàm tế tự phía sau, áo bào đen trung niên đi ra, trầm giọng nói, một dạng xem tới, Âu Dương thư tài thật có khả năng tu vi chưa ổn cố, cần bảo vật trấn áp sao động khí huyết chân nguyên. Cổ đàm tế tự lắc đầu, đem hộp ngọc bỏ vào trong ngực. Áo bào đen đại hán trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, còn có tham nghiệm. Vân Đại Điện, đèn hoa mới lên, trong hành lang đã ngồi không ít tân khách. Ngồi ở cạnh sàn gỗ phía trước nhất vị trí, Trương Viễn sắc mặt bình tĩnh nhìn trên đài ca sĩ nữ thanh sướng. Phía sau hắn không xa một bàn, ngồi Cố Vương phủ thế tử Doanh Lạc, còn có hắn hộ vệ cường giả Dương Định Viễn. Phượng Minh quận chúa nghĩ sai, Doanh Lạc cũng không phái Dương Định Viễn đi chặn giết Triệu Du, mà là mang Dương Định Viễn tới đến chỗ này. Lấy Dương Định Viễn thực lực, có thể tại Phượng Lan lên đài thời điểm một kiếm tập sát. Chính là nhìn đến bọn họ đến, Trương Viễn mới ngồi vào trước nhất vị trí. Vị trí này có thể bảo chứng coi như Dương Định Viễn xuất kiếm, hắn cũng có thể ngăn trở. Một khúc kết thúc, trên đài ca sĩ nữ đi trở về hậu trường, đến đã trang phục tốt Phượng Lan trước thân, thấp giọng cười nói, quân chúa, mới vừa nhìn đến vị kia Trương giáo úy ngồi tại trước đài ta nhớ ra rồi, lần trước tại Lư Dương phủ thính vũ phảng, hắn an vị tại phía trước nhất. Quân chúa, hắn có phải hay không vì ngươi mà tới? Phượng Lan mặt không đổi sắc, đem ý sam sửa sang một chút, hướng trên đài đi đến. Trương Viễn dạng này người, nếu như không phải lần này nhiệm vụ, là không thể cùng nàng có gặp nhau. Khách qua đường mà thôi. Cách đó không xa Tần Ngọc khanh khẽ nhíu mày, nhìn Phượng Lan lên đài, chuyển thân vòng tới phòng lớn, nhìn Trương Viễn sát thực ngồi tại trước nhất vị trí, trầm ngâm một chút đi tới. Đến Trương Viễn bên cạnh, cách bàn nhỏ ngồi xuống, Tần Ngọc khanh hạ giọng nói, "Trương giáo úy, có câu nói không biết có nên nói hay không?" Trương Viễn ánh mắt nhìn trên đài Phượng Lan, cười khẽ gật đầu. Lúc này Phượng Lan đã thấy ngồi tại Trương Viễn phía sau vị trí Doanh Lạc, còn có Doanh Lạc hộ vệ Dương Định Viễn. Doanh Lạc trên mặt mang cười, nhìn xem Phượng Lan. Phượng Lan theo Dương cầm kinh ca, tư thái đoan trang hào phóng, không có một vẻ khẩn trương. Thấy Trương Viễn nhìn không chuyển mắt, Tần Ngọc khanh than nhẹ một tiếng, nói khẽ, "Trương giáo úy, ngươi cùng với nàng thân phận kém quá xa, cùng danh đồ hao tổn tâm thần, không bằng thực tế tế chút ít. Ta tại quận phủ cũng nhận biết có chút lớn nhà khuê tú, có thể làm lương phối." Trương Viễn quay đầu, nhìn hướng Tần Ngọc khanh. "Tần chủ ti, Đào công tử cùng ta là quá mệnh giao tình, nếu như ngươi đối với hắn không có ý, xin đừng nên thương hắn. Bằng không, Trương mỗi sát tâm luôn luôn rất nặng." Tần Ngọc khanh sững sờ một chút, sắc mặt phức tạp gật đầu. "Ta phía sau ngồi liền là Cố Vương phủ thế tử cùng bị kia kiếm đạo cao thủ." Trương Viễn thanh âm rất nhạt, nhưng tại Tần Ngọc khanh nghe tới, lại là toàn thân run lên. "Không nên quay đầu lại, ngươi đi trước, nơi đây có ta." Trương Viễn thanh âm vang lên lần nữa. Tần Ngọc khanh thân hình hơi hơi cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn một chút Phượng Lan, hít sâu một hơi, gật gật đầu, đứng người lên rời đi. Lấy nàng tu vi, bực này tràng diện không có chút nào tác dụng. Rời đi phòng lớn, nàng bước chân tăng nhanh, sắc mặt nghiêm trọng. "Tề Nguyệt, đến hậu trường." "Nhanh, Cố Vương thế tử tới, vị kia Cố Vương phụ cường giả cũng tại. Một khi động thủ, chúng ta liều chết cũng phải bảo vệ của chúa." Tần Ngọc khanh gần như là chạy vội đến hậu trường, những hộ vệ khác nghe đến nàng, đều lo sợ chỗ sung yếu đến phía trước đi. Tất cả chớ động. Xét theo trường kiếm Tề Nguyệt giơ tay lên, nhìn xem trước bảy như cũ tại ngâm sướng Phượng Lan. "Vạn Hóa Thiên Hà Dương Định Viễn, như thế Long Hổ bảng bên trên cường giả nếu là xuất thủ, chúng ta ngăn không được. Hy vọng bọn họ không phải là chặn giết quận chúa mà tới." Tề Nguyệt trong mắt lộ ra một tia tinh lượng, hạ giọng, "Hy vọng Trương giáo úy có thể ngăn cản Dương Định Viễn." Nàng cũng liền nói như vậy mà thôi. Chính nàng đều biết đây không có khả năng. Trương Viễn coi như lại mạnh, cũng không thể nào là Dương Định Viễn dạng này thành danh cao thủ đối thủ. Chỉ có thể hy vọng một khi Dương Định Viễn động thủ, Trương Viễn có thể lấy mạng ngăn trở hắn chốc lát, cho bọn hắn cứu viện quận chúa tranh thủ một tuyến thời gian. Tề Nguyệt cũng không nguyện nhìn Trương Viễn chết. Thế nhưng là đêm nay, Trương Viễn chỉ sợ hẳn phải chết rồi. Nguyện cuộc đời này hồng trang đổi nhung trang, ai nói Ôn Nhu Hương liền là mộ anh hùng. Trên đài thanh âm dần nhạt, trước ngực tỷ bà Phượng Lan đứng người lên, hơi khom người một cái. Dưới đài lớn tiếng khen hay tiếng khen không ngừng. Phượng Lan ánh mắt quét qua, thần sắc không thay đổi, chuyển thân sau này lên trên bục đi. Chấm đã. Một thanh âm vang lên. Cố Vương Thế Tử doanh lạc. Phượng Lan dừng bước. Hậu trường vị trí, Tề Nguyệt nắm chặt chuôi kiếm. Những người khác ngừng thở. Tốt khúc, hảo thơ, hát càng tốt hơn. Doanh Lạc giơ tay lên đem một khối ngọc bội lấy ra, đưa cho bên cạnh Dương Định Viễn. Thưởng. Dương Định Viễn đứng người lên, tay ép bên hông chuôi kiếm, một tay nâng ngọc bội, đi về phía trước. Trương Viễn để lên bàn thủ trưởng chậm rãi nắm chặt. Trương Viễn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Liền đoán được ngươi ở đây. Hai thân ảnh nhanh chân mà tới. Dương Định Viễn bước chân dừng lại. Người mặc bạch bào bạch thiếu đỉnh, bên cạnh là hai tay chắp sau lưng Đỗ Lăng. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, vị này Phượng Lan cô nương hát thật tốt ta. Bạch thiếu đỉnh ngồi vào Trương Viễn bên cạnh, vừa vặn đem Dương Định Viễn tiến lên vị trí ngăn trở. Đỗ Lăng đã đến hai người bên cạnh, hắn vác tại sau lưng hai tay, giống như ẩn nấp một thành có thể phá đổi núi trường thương. Vù vù một đạo nhàn nhạt khí kình va chạm âm thanh vang lên, Dương Định Viễn thân hình hơi méo, sau này rút lui hai bước, ngồi trở lại vị trí cũ.